Chương 500, Sĩ Lai thượng tướng vô địch thế gian, 1, chương 500, Sĩ Lai thượng tướng vô địch thế gian, 1, đêm tối bao phủ, đen như mực không thấy năm ngón tay, ngọn lửa nhún nhảy, toán loạn lôi quang, các loại ánh sáng đều bao phủ tại cái này vô biên vô tận trong hắc ám. Đây là tự nhiên. Tại tấn thăng dạ nhà chi chủ sau, Sophia cứ việc năng lực đều điểm hắc nha lên, nhưng nàng bản thân cũng đặt chân đêm tối chi đạo, nàng tự nhiên mà nhiên liền chấp trưởng đêm tối khái niệm, lại khái niệm chi lực không kém. Bất quá đơn thuần đêm tối dọa không được thế tới hung hăng quái vật truyền kỳ nhóm. Bọn hắn mắt không thể xem, lĩnh vực vẫn cuồng bạo chống ra, chỉ là hơi kinh ngạc tại cái này đêm tối cường đại bao trùm lực. Lúc này, hy sinh vô số hắc nha hình thành minh nha phong bạo, tựa như một đoàn di động thiên thai quần quần hướng về phía trước. Chỉ có điều, cùng trên trăm số truyền kỳ cảnh tụ đến thiên địa chi lực so sánh, trận này đáng sợ màu đen phong bạo vẫn như cũ không đủ khổng lồ. Sophia chỉ là một cái thiên địa cảnh định phong thôi. Nàng dù thế nào không phổ thông, nhấc lên mưa to gió lớn vẫn như cũ không có khả năng cùng truyền kỳ đại quân sánh ngang. Bất quá, nhắc nhở, ngươi sử thi kỹ năng minh nha phong bạo tiến hóa tẩy lễ bên trong thu được đề thăng, phong bạo có thôn vệ, hấp thu năng lượng năng lực. Trong đó, đối với ám ảnh loại năng lượng thôn vệ hiệu quả khá mạnh, đối với thánh quang hệ, lôi hệ, hỏa hệ năng lượng, thôn vệ hiệu quả yếu kém. Đây là trước đây không lâu, Sophia truyền thuyết tiến hóa lấy được đề thăng. Không khéo, quái vật truyền kỳ số đông giỏi dùng huyết hệ năng lượng. Đối với minh nha phong bạo tới nói, huyết hệ năng lượng vừa lúc tương đối dễ dàng thôn vệ nguyên tố năng lượng một trong. Bao phủ mấy ngàn mét phạm vi màu đen đám mây, cùng tràn ngập trong không khí, tràn trề, khổng lồ, cuồng bạo thiên địa chi lực đụng vào nhau. Thuần túy lại cuồng bạo thiên địa chi lực bạo tóe mở, giống một mặt sóng lớn bị đụng vỡ một cái lỗ hổng. Nhưng quần quần hướng về phía trước màu đen đám mây cũng đột nhiên nổ tung, chính diện vị trí có khó có thể dùng đếm hết hắc vũ hóa thành bụi phấn. Phong bạo trì trệ, cuồng bạo loạn lưu tuôn hướng bốn phía. Truyền kỳ nhóm có thể trông thấy cái này đoàn màu đen phong bạo đã vỡ vụn một tảng lớn. Quái vật truyền kỳ số lượng quá nhiều, cứng đối cứng, nghĩ như thế nào đều không thắng được. Tới tiếp viện chiến khải tướng quân nắm chặt nắm đấm, nhưng muốn chỉ trệ địch nhân, nhất định phải lựa chọn cứng đối cứng như vậy phương thức, dù là tựa như kiến càng lấy cây. Dâng lên ý niệm còn không có rơi xuống. Đoàn kia đã bị xé rách vỡ vụn một tảng lớn màu đen phong bạo, liền đem chung quanh bị đụng nát, hỗn loạn vô cùng thiên địa nguyên tố nuốt vào trong đó. Cả một đoàn màu đen phong bạo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, phong bạo càng trướng càng lớn, càng chuyển càng nhanh. Khi đêm tối bao phủ cũng lại duy trì không được lúc, lộ ra tại mọi người, chúng quái vật trong mắt là một đoàn bên trên tiếp thiết cùng, phía dưới sâu đại địa, tả hữu lan tràn không thấy cuối đáng sợ phong bạo. Khổng lồ tử vong phong bạo đã đem đứng hàng đoạn trước nhất mấy tôn quái vật truyền kỳ cuốn vào trong đó. Bọn hắn kêu rên, bọn hắn kêu thảm. Kim Nhận đại công tức cũng ở vào trận liệt phía trước, hắn nhìn qua phô thiên cái địa vọt tới minh nha phong bạo, tựa như câu đao long chảo chém vào trong đó. Hắn xé rách ra một đạo hơn ngàn mét dài vết nứt, nhưng phong bạo vẫn như cũ cuồn cuộn mà đến. Xách, truyền lệnh, hướng về hai bên lách qua. Kim Nhận đại công tức lại chém ra mấy đạo đến 100 mét dài kim sắc khí nhọn hình lưỡi dao, đồng thời chậm chậm lui lại. Mấy chục giây sau, minh nha phong bạo đã duy trì không được, dần dần tiêu tan giữa thiên địa, chỉ còn lại một chút hắc vũ, lưu lại màu đen gió lốc còn tại bốn phía tung bay. Khóa vực mà tới, thế tới hung hăng quái vật truyền kỳ nhóm cũng bị ép bên trong gãy mất rồng tố giống như tập kích bất ngờ đại thế. Có mấy tôn truyền kỳ cảnh thương thế không nhẹ, còn lại quái vật truyền kỳ đồng thời không bị thương. Quái vật đại quân chiến lược bảo tồn hoàn chỉnh, nhưng bọn hắn trận liệt đã tàn ra, riêng phần mình ở giữa khoảng cách cũng biến thành càng xa hơn. Ngao sớm đã vận sức chờ phát động, lại cùng Sophia vô cùng ăn ý liên nguyệt thứ nhất liền xông ra ngoài. Nàng trước đây nửa ngồi tại đỉnh núi ranh giới trên bình đài, tứ chi bỗng nhiên phát lực nhảy ra, lại ở giữa không trung không ngừng dẫm lên nguyệt hoa lưu quang. Nàng giống như trên mặt hồ điểm nhẹ ra từng vòng trắng loáng gợn sóng ngân lang, tại trong nháy mắt tới gần đến một tôn xài lang nhân truyền kỳ trước mặt. Phốc phốc nàng năm ngón tay hóa thành đuốt sói, tựa như điện giống như quang xuyên qua xài lang nhân truyền kỳ chuẩn bị chống đỡ lên song đao, tại đối phương cao cao nổi lên trên ngực chuẩn chuẩn lướt nước giống như mà vừa chạm vào tức co lại. Đây chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái. Đại hùng xài lang nhân toàn bộ thân thể liền bạo phái ra, vô số máu tươi phiêu tán rơi rụng mà ra, mà xài lang nhân truyền kỳ còn duy trì kinh ngạc thần thái. Cái này quá nhanh. Giống quang. Cái kia bắn tung tóe đi ra ngoài rọt rọt huyết châu, tại liêm nguyệt sắc bén đồng tử phía dưới phảng phất chậm chạp đến đứng im. Huyết châu còn tại bay, nàng đã đạp mạnh nguyệt quang, thân hình đột nhiên chuyển hướng về một bên đánh tới. Miệng của nàng hướng về hai bên kéo ra, sắc bén răng hiện lộ tại bên ngoài. Cuồng bạo đâm đầu vào từng đợt đánh tới, đem nàng tóc bạc ngắn triệt để xáo trộn, nàng khuôn mặt đẹp đẽ tại cuồng phong cùng lao nhanh phía dưới cũng biến thành vật mèo mơ hồ. Xông, xông, xông. Liêm Nguyệt tuần hoàn theo trực giác, nào về phía gần nhất một đạo khác thân ảnh. Một tôn huyết sắc cự long. Huyết sắc cự long đã có thời gian chuẩn bị, hắn gào thét, một hồi xương máu huyết vân tại quanh thân hội tụ, thiên địa chi lực cũng không ngừng tụ đến, làm hắn khí thế dần dần kéo lên. Đôi sói thiếu nữ đã tới. Sắc bén mắt cùng huyết sắc thụ đồng đối mặt cùng một chỗ. Chết đi. Cự long gào thét. Giờ khắc này, nguyệt quang bao lấy thiếu nữ thân thể, nàng tại trong chớp mắt hóa thành một tôn cao quý, thần thánh nguyệt cự lang màu bạc. Nguyệt quang giống mũ miệng rủ xuống trên thân thể của nàng, nàng tốc độ lại một lần nữa tăng gọn, thân hình tan biến tại dưới ánh trăng lại một lần nữa xuất hiện. Lúc này, nàng cũng tại huyết sắc cự lang sau lưng. Nguyệt miệng cự lang móng đuốt nô ra, cột máu dâng trào, rơi xuống nước tại trên người nàng, cho thần thánh cao thượng nguyệt ngân sắc thân thể dính vào điểm điểm khát máu hồng. Nàng tại sát lục. Na pháo. Đỉnh núi, sớm liền chuẩn bị lấy thủ tướng sẩy, băng xương cự long xạ gì bị ổ, cũng nhao nhao nắm lấy cơ hội ra tay. Hỏa lực anh minh. Tử vong chi long bỏ ra xương vong xương ngủ. Cách đó không xa Chiến Khải tướng quân dù sao không phải là Thiên Nguyên thành người, không có cái này ăn ý, nhưng hắn dựa vào phong phú kinh nghiệm tác chiến, vẫn như cũ chỉ là chậm hơn nửa nhịp liền tóm lấy cái này cái cơ hội. Chiến Khải hợp thể, chạm. Tinh linh truyền kỳ mà Y Na cũng là kinh nghiệm phong phú hạng người, nàng một dạng quả quyết xuất kích. Lao phu cũng tới trợ một chút sức lực. Là cự nhân truyền kỳ băng xương chi vương. Từng tôn sinh linh cường giả tập kết nơi này, đối với cường địch khai triển tuyệt địa phản kích. Chu cột cường giả chính là Sophia. Nàng lấy một cái tử vong phong bạo biểu thị công khai mình sức mạnh. Nàng lúc này càng là đem còn sót lại, hoặc có lẽ là vừa mới chế tạo ra chiến đấu minh nha toàn bộ kéo ra ngoài. Ý thức của nàng đầu nhập, một tôn lại một tôn minh nha Sophia huyền hóa ra hiện. 100 mét dài móng to đen nhánh che đậy thương khung, vĩnh viễn không tắt đáng sợ hắc viêm tại trên hai tay bay lên, từng cái một lần nữa bậy đi ra ngoài hắc nha vờn quanh bản thân. Mười mấy tên Sophia sừng sững ở giữa không trung, người người đều có chính mình tuyệt chiêu, người yếu nhất cũng có thể chính diện cùng quái vật chuyển kỳ chu toàn. Vô cùng cường đại thiên nguyên đại tướng, lại cái này một vị trước đây thanh danh không hiển hách. Tình hình chiến đấu kịch liệt, Chiến Khải tướng quân vẫn nhịn không được liếc đi một mắt. Hắn tựa hồ lại gặp được một vị đỉnh cấp cường giả, như tiêu dương từ từ bay lên. Nhưng mà, cứ việc thiên nguyên thành Sophia rất mạnh, mặc dù bọn hắn cũng không yếu, nhưng đổi kịp trăm số quái vật chuyển kỳ so ra, vẫn không đáng giá nhắc tới. Huống chi, trên trăm này số lượng quái vật chuyển kỳ bên trong, cũng không thiếu thiên địa cảnh đỉnh phong, thần hồn cảnh, thậm chí là thú an đại công tức cấp cường giả. Một đạo kim mang lướt dọc trường không, hắc vũ tung bay, tàn lụi. Một tôn minh nha Sophia thậm chí không thể tới kịp trốn tránh, liền bị kim sắc đao mang chém ngang lưng. Thú an đại công tức kim nhận. Nơi xa có bích thanh sắc đất cát hội tụ, tạo thành che đậy mặt trời mênh mông biển cát, trong biển cát đứng vững vàng thân ảnh, là mặt khác một tôn tồn tại đáng sợ. Thú an đại công tức bích xa. Càng xa xôi, có một đạo hình thể khổng lồ có thể xưng hiện trường số 1, xương rồng giữ tận huyết dục vinh quang tột đỉnh tồn tại. Thú an đại công tức Long Viêm. Chiến Khải tướng quân Nghiên Linh không nhỏ, đi theo nhà mình lãnh chúa vào Nam Gia Bắc nhiều năm, kiến thức rộng kinh nghiệm phong phú, hắn dần dần nhận ra cái này từng tôn hung danh truyền xa đại địch. Ba tôn thú an đại công tước. Long Miên Chi Cốc vì biến mất Thiên Nguyên Thành, vậy mà không tiết phái ra ba tôn thú an đại công tước, cái này sao có thể? Hơn nữa, Long Miên Chi Cốc đến có chuẩn bị, tại Thiên Liệt thay đổi mới xuất hiện, cái này ba tôn thú an đại công tước, trên trăm số chuyển kỳ liền vượt vượt mà đến. Hắn nhìn về phía Sophia, xây bọn người, hỏi thăm có cái gì kế sách. Dù sao bọn hắn chỉ trệ không được nhiều địch nhân lâu. Ngành kháng tiếp cũng không ý nghĩa bao lớn. Chương 500, Sĩ Lai thượng tướng vô địch thế gian, 2, chương 500, Sĩ Lai thượng tướng vô địch thế gian, 2, hơn nữa liền dưới mắt tình huống này, Thiên Nguyên Thành muốn chỉnh thể rút lui đã là không thể nào, chỉ có thể để cho tinh nhuệ, nhân viên nồng cốt phân tán bốn phía rút lui, có thể rời khỏi bao nhiêu chính là bao nhiêu. Đối với Thiên Nguyên Thành chủ dạng này có được từng bị cường đại thuộc cấp lãnh chúa mà nói, chỉ cần người còn tại, sớm muộn có thể đông sơn tại lên. Hắn sợ chính là Thiên Nguyên Thành chủ không định rút lui. Cứng rắn phòng thủ tuyệt không phải thượng sách. Chúng ta chính xác dây dưa không được quá lâu thời gian, tiếp tục nữa các vị cũng đều có sinh mệnh nguy hiểm. Sophia đạo, một khi để cho quái vật truyền kỳ tạo thành vây quanh chi thế, tại chỗ ngoại trừ nàng, khó có người có thể còn sống. Bất quá không cần lo lắng, chúng ta lần này chu toàn chỉ là vì chờ viện quân, mà viện quân đã đến. Viện quân? Mai Ý Nạ, Chiến Khải tướng quân thần sắc chấn động. Nếu có viện quân, Mai Ý Nạ tin tưởng Thiên Nguyên là Thái Huyền trọng yếu lãnh chúa, lúc này có Thái Huyền cường giả đến rút, liền được cứu rồi. Chiến Khải tướng quân lại tin tưởng, Thái Huyền liên minh rất nhiều khu vực đều lâm vào nguy cảnh, lúc này không có khả năng có viện quân. Bất quá, Thiên Nguyên thành chủ dạng này lãnh chúa bình thường chịu thế giới quan tâm, hắn nếu nhận biết thần bí gì cường giả, đồng thời giao động đến viện quân đây không phải không có khả năng. Giống Thiên Trạch thành, không phải liền là Thiên Trạch thành chủ cùng tôn kia Thiên Thủy Bạch Long quan hệ cá nhân rất thân, mới có thể mời vị kia Long tôn đi tới Thiên Trạch hồ nghỉ lại, để cho Thiên Thủy Bạch Long dần dần trở thành địa vực thủ hộ thần đi. Nói không chừng Thiên Nguyên thành chủ a, lạc quan ý nghĩ vừa mới bắt đầu sinh, liền ở dưới một khắc vỡ vụn. Tầm mắt phần cuối xuất hiện một cái, bao bọc tại lôi quang cùng phong bạo bên trong thân ảnh. Thiên Nguyên thành biệt quân, Minh Nha Sophia lòng tin tràn đầy dựa dẫm, lại chỉ có một người. Người này Chiến Khải tướng quân cũng không xa là gì. Mai Ý Nạ đồng dạng nhận biết. Sĩ Lai thượng tướng. Viện quân chính là Sĩ Lai thượng tướng. Chỉ có Sĩ Lai thượng tướng. Địch nhân thế nhưng là có trên trăm truyền kỳ, ba vị thú an đại công tức a. Một người cũng có thể gọi viện quân. Luôn luôn nghiêm túc Chiến Khải tướng quân, suy nghĩ đều có hỗn loạn. Quanh hắn bị một tôn thần hồn cảnh cự long quanh chúng, từ trên cao rớt xuống đem đại địa đập ra một cái hố to. Quanh Mai Ý Nạ không ngừng né tránh địch nhân sát chiêu, vẫn như cũ áo giáp dạng nước trên thân tăng thêm ra một đạo lại một đạo vết thương. Quanh xạ dị y ô bị mấy tôn huyết sắc cự long nhào cắn lấy, từ không trung rơi xuống. Quanh sẩy chung quanh từng đài máy móc binh khí bị phá hủy, hỏa diễm dâng lên không ngừng lan tràn. Lúc này, lôi quang quanh minh, gió lốc gào thét. Xỉ Lai đến chiến trường. Nó vì có thể dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới, sử dụng siêu hạn trạng thái gấp rút lên đường. Lao vùn vụt như thế một hồi liền tiêu hao ước chừng 20% năng lượng. Nhưng, nó không có tới trễ. Quái vật truyền kỳ nhóm sớm đã đem nó để mắt tới. Tôn này tới tiếp viện nhân loại truyền kỳ có lẽ không kém, thế nhưng là, bọn hắn càng mạnh hơn. Thừa dịp bây giờ đem một tôn cường đại nhân loại truyền kỳ vây giết, bọn hắn vui lòng đến cực điểm. Lúc này, có mười mấy tôn quái vật truyền kỳ hiện lên hình bán nguyệt chậm rãi đem Sĩ Lai vây quanh, người cầm đầu là một tôn thân dài vượt qua 2-100 mét thần hồn cảnh cự long. Tại cường địch trong vòng vây Sĩ Lai mặt không đổi sắc. Nó ánh mắt lướt qua toàn trường, ngày bình thường hi hi ha ha khuôn mặt dần dần hiện ra tức giận. Bốn phía, thiên địa năng lượng đã càng cuồng bạo, con sóng lớn màu đỏ ngòm tại mười mấy vị truyền kỳ dưới thao túng, đang quần quần hội tụ. Mấy chục mét, đến 100 mét, hơn ngàn mét. Ta nói, thiên địa yên lặng. Nó mở miệng, dưới hai tay theo, giờ khắc này lẫm nhiên vô cùng ánh mắt đảo qua toàn trường. Vô hình vực trường tại trong chớp mắt, bao phủ phương biên số 100 mét, mấy ngàn mét, mấy vạn mét, thậm chí chỗ xa hơn. Hoàn mỹ lĩnh vực trần phía dưới, thiên địa tại giờ khắc này đình chiến. Cái kia hỗn loạn thậm chí là cuồng bạo nguyên tố hạt, không ngừng nhảy nhót lấy nguyên tố hạt đồng loạt dừng bước, nóng nảy thiên địa giống như là bị một đôi thần chi thủ đốt lên. Lũ lượt hội tụ huyết sắc hạt biến mất. Nơi xa, đang không ngừng hội tụ, đã có hơn ngàn mét cao con sóng lớn màu đỏ ngòm ầm vang bại sập. Gió cũng yên tĩnh, mây cũng yên tĩnh. Xỉ Lai không có bình tĩnh. Nó ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú lên trước mặt địch nhân, nó ấn xuống hai tay hơi hơi hướng về bên trong nắm chặt. Phá toái a. Nó khẽ nhà đạo, giống như bóp nát bờ biển, đang gây lại nó hơn 10 người quái vật truyền kỳ, cái này đến cái khác lĩnh vực không hề có điểm báo trước mà giạn nước, sau đó ầm vang phá toái, yếu ớt giống như đổ sứ. Chỉ có tôn kia thần hồn cảnh cự long tản mát ra lĩnh vực vẹn vẹn giạn nước, lung lay sắp đổ nhưng còn tại trèo trống. Lĩnh vực còn tại trèo trống, thần hồn cảnh cự long đã con người run mạnh. Lực lượng này, hắn không rõ. Hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều tại bài xích chính mình. Hắn đang cùng với cả một cái thiên địa đối kháng. Hắn bất lực đối kháng. Cuối cùng là lực lượng như thế nào? Là thống ngự thiên địa, hiệu lệnh thiên địa, chúa tể thiên địa sức mạnh. Xỉ Lai coi thường lấy trung quanh, nhẹ nắm tay lại chậm rãi nâng lên. Theo nó trên bàn tay giơ lên, phía trước yên tĩnh lại thiên địa nguyên tố lại bắt đầu tăng trở lại. Tăng vọt. Sôi trào. Nó lòng bàn tay nạp lấy thiên địa, mà thiên địa tại trong tay nó sôi trào. Đây chính là hoàn mỹ lực lượng lĩnh vực. Lên. Phong vân tại trong chốc lát biến hóa, giống như máu hồng phía chân trời phía dưới, một cái thương khung chi thủ che đậy mặt trời, ngang dọc vạn vạn mét. Trung điệp sơn mạch, dậy sóng chảy giang hà, tại cái này chỉ thương khung chi thủ phía dưới cũng lộ ra nhỏ bé. Thương khung chi thủ câu thúc cả một cái thiên địa, tay hướng xuống chụp tới. Phản phất tử trong tay mò lên mấy hạt cát sông tựa như, nó đem vây lại chính mình hơn 10 người chuyển kỳ, cũng dẫn đến vài tên sát lại hơi gần quái vật chuyển kỳ một cái mò lên. Đồng thời trực tiếp bóp nát. 3. Chương 501, trưởng ngự thiên địa sức mạnh, 1, chương 501, trưởng ngự thiên địa sức mạnh, 1, tựa như thương khung một dạng cự thủ, hóa thành từng sợi khói nhẹ tiêu tan. Tiêu tán năng lượng mây khói bên trong, hơn 10 đạo tàn phá nhìn không ra bộ dáng thân thể, chậm rãi từ không trung rơi xuống. Còn có một số quái vật thân thể tàn phế, chỉ còn lại mắt thường đều khó mà quan sát được các sỏi. Hạ xuống thân thể tàn phế bên trong, khổng lồ nhất một cái là một khỏa huyết sắc viên thịt. Đường kính ước chừng 2-30 mét viên thịt. Nhìn kỹ, có thể từ huyết sắc viên thịt bên trên quy xuất một chút xíu giữ tận cự long bộ dáng. Hắn là thần hồn cảnh cự long, cũng là tại thương khung chi thủ phía dưới, duy nhất còn sống sót cá thể. Bất quá, thần hồn cảnh cự long trước đây miễn cưỡng duy trì lấy lĩnh vực, đã nát làm tàn bã, hắn hấp thu vô số huyết đủ, thi hải mở rộng đi ra ngoài cơ thể, cũng tàn tật phá đến nhìn không ra bộ dáng. Mà cái này, vẹn vẹn tiên nguyên thành Xỉ Lai, bàn tay đi lên nâng lên nhất kích. Thiếu nữ tóc xanh sừng sững ở giữa không trung, gió thổi qua, nhu thuận tóc dài lay động. Khuôn mặt của nàng mang theo chút bụ bẩm, nhìn qua người vật vô hại, con mắt của nàng cũng không sắc bén, thanh tịnh bên trong lộ ra thuần chân. Bất luận từ phương diện nào đến xem, tên này nhân loại thiếu nữ đều không phải là cường giả. Nó không có cường giả dáng vẻ, bản nên là như thế này. Nhưng lúc này, tại rất nhiều quái vật trong mắt truyền kỳ, tên này đạp đứng ở giữa không trung bề ngoài xấu xí nhân loại thiếu nữ, phản phất là một tôn thông thiên triệt địa thần linh, thân thể vĩ nạn cao tuyệt xuyên thẳng qua vân tiêu, tại cửu thiên chi thượng bỏ ra làm cho người sợ hai ánh mắt. Đó là so với bọn hắn tàn nhẫn hơn, cuồng bạo, hung lệ ánh mắt, giống như hai vòng đỏ tươi nguyệt treo trên cao tại đen như mực cự ảnh phía trên. Rung động, rung động, rung động. Tại chỗ quái vật cũng là truyền kỳ, trí tuệ không thua kém một chút nào sinh linh, thậm chí học tập rất nhiều nhân loại tri thức, cách sống truyền kỳ. Chính vì nguyên nhân này, bọn hắn càng hiểu rõ sợ hãi, càng hiểu rõ một màn mới vừa phát sinh đại biểu lấy cái gì. Rất nhiều truyền kỳ quái vật tuân theo bản năng, hướng về rời xa Xỉ Lai phương hướng, chậm rãi rút lui, không cho phép lui lại. Thú thực đại công tức Kim Nhận mở miệng, hắn lời nói giống như pháp lệnh, từng vòng hướng về chung quanh khuyết tán ra. Đang sau lui từng tôn Xài Lang nhân, giống người, huyết sắc cự long truyền kỳ, động tác sinh sinh ngừng. Trong con mắt của bọn họ vẫn như cũ có kiêng kỵ, e ngại, sợ hãi, vị trí lại phản phất khóa cứng một dạng, nửa bước không lùi. Cùng bản đại công tức một đạo, vây giết tôn này nhân loại cường giả. Đây là tối hiệu suất, chính xác nhất thi hành hình thức. Kim Nhận đại công tức hở hững mở miệng. Một nhóm quái vật truyền kỳ tản ra, đem sẩy, Sophia bọn người đoàn đoàn bao vây. Một nhóm quái vật truyền kỳ thì đi theo Kim Nhận đại công tức bước chân. Đồng thời, Bích Sa, Long Viêm hai vị đại công tức cũng từ những phương hướng khác tới gần. Ba vị đại công tức lại chuẩn bị đồng thời ra tay. Ba vị thu thực đại công tước. Chiến khải tướng quân đối phó trước mặt địch nhân, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn phương xa. Có thể đối phó sao? Thiên Nguyên thành Xỉ Lai cường đại, vượt quá tưởng tượng. Suy nghĩ kỹ một chút, Thiên Nguyên thành chủ sớm đã có lời, vị này là Thiên Nguyên thành cảnh giới cao nhất cường giả. Từ rất lâu phía trước, cũng không lâu nhưng từ Thiên Nguyên thành đạp vào sân khấu bắt đầu, vị này Xỉ Lai thượng tướng chính là Thiên Nguyên thành đệ nhất cường giả, nàng chính là tiêu chí Thiên Nguyên thành. Nàng cũng là Thiên Nguyên thành hiếm có quá nhiều lần hoa lệ chiến tích cường giả. Bọn hắn lúc nào sinh ra, Cự Linh thần lục tướng quân, Minh Nha nữ sĩ, vũ cùng chính là Thiên Nguyên đệ nhất cường giả hảo giác. Xỉ Lai thượng tướng quả thật có qua không thiếu chiến tích, nhưng ở sát vách phá toái đảo vực, căn bản không có gặp phải cần nàng lấy ra toàn bộ lực lượng tình huống. Lúc này, vừa rồi nhất kích, mới là Thiên Nguyên thành Xỉ Lai chân chính sức mạnh. Cương đại đến làm cho người sợ hãi, tựa như thần ma sức mạnh. Chỉ có điều, Long Miên chi cốc thu thực đại công tức càng là hung danh bên ngoài. cái này từng tôn thu thực đại công tức thủ hạ đều nắm chắc không rõ truyền kỳ thi hải, hoặc có lẽ là chính là từng tôn truyền kỳ chết mới tạo ra được thu thực đại công tức cái này, lệnh cường giả tâm sợ, lệnh tiểu nhi khóc nỉ non hung danh. Huống chi lần này tiên nguyên thành Sỉ Lai phải đối mặt địch nhân cũng không chỉ một tôn thu thực đại công tước, ba tôn, tam công. Chiến hải tướng quân cũng không rõ ràng tiên nguyên thành Sỉ Lai có thể hay không đối phó, nhưng bây giờ cũng chỉ có đem hy vọng ký thác vào trên người nàng giống như Minh Nha nữ sĩ, xây tướng quân tin tưởng Sỉ Lai thượng tướng một dạng. Kim nhận đại công tước trước tiên lên tay. Phương thức chiến đấu của hắn cùng đồng tử lưỡi đao đại công tước có chút giống, lấy sắc bén vô song chạm kích chặt đứt địch nhân. Công kích của hắn không có như vậy ẩn ấp, mau lẹ, nhưng uy thế càng mạnh hơn. Bị chế tạo làm lưỡi đao bộ dáng long chảo, chém ra một đạo lại một đạo kim quang. Ta chấn. Sỉ Lai chỉ là hơi hơi ngẩng lên cổ, nhẹ giọng nhập đến. Lĩnh vực của nó chỉ đang lan ra chỉ là 10m, giống một vòng quanh quần bản thân. Nhưng nó đây là hoàn mỹ lĩnh vực, hơi coi là hình thái cũng có thể giống như mở ra hoàn toàn lúc một dạng, trường không toàn trường. Nó thực tế khống chế bán kính là 50.000m. Cái này từng đạo đến 100m dài kim sắc đao mang còn xa xa không thể bay lượn đến Sỉ Lai trước mặt, giống như ngưng kết tại hồ phách bên trong sâu bọ, ngưng kết giữa không trung ở trong. Đứng im giống từng cái tiêu bản. Đây chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chạm ra. Kim nhận đại công tức trên trán đều phải đổ mồ hôi. Lúc này, phía cạnh Bích Sa đại công tước cũng hoành ra chính mình xúc thế đại phát sát chiêu. Bích thanh sắc đất các không ngừng hội tụ, tạo thành tựa như sao băng một dạng khổng lồ hình cầu. Đường kính đến 100m sao băng hướng về nhân loại thiếu nữ cái kia con trai đi. Cái này sao băng tốc độ không nhanh, lại lấy thế mênh mông bành trướng đem mục tiêu một mực khóa chặt. Theo sao băng đánh xuống, không gian cũng bắt đầu ngưng động, ngay sau đó chính là bị không ngừng đè ép tiếp đó phá toái. Răng rắc không gian vỡ vụn mang không ngừng tại bốn phía xuất hiện. Mang theo tràn trề không thể ngăn cản chi thế sao băng, tại tầm mắt bên trong càng lúc càng lớn. Mặc kệ là cái gì chấn sát năng lượng càng lớn thì càng khó chấn trụ, đây là từ xưa không đổi định lý. Bích Sa đại công tức thầm nghĩ, hắn cũng không nhận ra hoàn mỹ lĩnh vực, nhưng thông qua Sỉ Lai hai lần ra tay, hắn liền nhanh chóng đánh giá ra một chiêu này thiếu một chỗ. Đây chính là thú thực đại công tước, có thể thu được thú thực tôn hiệu, không có rong giả. Vô hình chấn sát sức mạnh tựa hồ vù vù đứng lên, không gian càng yếu ớt không ổn định. Sỉ Lai một cái tay duy trì phía trước theo chấn sát tư thế, một cái tay khác chậm rãi đi lên giơ lên, một ngón tay chỉ thiên, đen như mực khe hở tại sau lưng nó xuất hiện, cấp tốc hướng về trên trời cao lan tràn. Phản phất một đầu màu đen thần long đang theo ngón tay của nó chỉ hướng chỗ, gào thét thăng thiên. Thần long vung đôi, đen như mực khe hở lưu loát tự nhiên xẹt qua một đạo cực lớn đường vòng cung, giống cự truy đánh nát lâu đài cắt thoải mái mà, vung đánh vào chậm rãi rớt xuống sao băng phía trên. Vâng, thiên địa chấn minh, cực lớn sao băng tinh thể ở giữa bộ vị bỗng nhiên thiếu sót một giai đoạn, sau một khắc cả viên vẫn tinh bạo nát hóa thành mãn thiên tinh, chỉ còn lại hiện lên móc câu hình dáng màu đen dài khe hở, tựa như một tôn không thể diễn tả ma thần quan sát thương cùng. Trung quanh khác truyền kỳ đánh tới sát chiêu, hoặc là như kim nhận một dạng ngưng kết giữa không trung, ngay sau đó trừ khử, hoặc là chính là tại đen như mực thần long phía trước tựa như đổ sứ vỡ vụn. Nàng một tay theo địa, một tay chỉ thiên, vô địch tại thế gian. Cơ hội. Vị thứ ba thu thực đại công tức Long Viêm bắt được cái này cơ hội ngàn năm một thở. Nhân loại, bản đại công tức phải thừa nhận ngươi mạnh phi thường, có sức mạnh tại chúng ta bất kỳ người nào phía trên, nhưng trách thì trách ngươi quá tự đại lại mưu toan lấy lực lượng một người đối kháng chúng ta. Ngươi đã không có xuất thủ dư lực. Long Viêm đại công tức chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Sỉ Lai chỗ gần. Hắn thân thể cùng Sỉ Lai đều bằng nhau, lại so nó muốn khổng lồ gấp trăm lần nghìn lần. Hắn cặp kia đỏ tươi thụ đồng mở ra, liền tựa như hai vòng huyết nguyệt. Sỉ Lai đều bằng nhau tại hắn ánh mắt ở trong, lại tựa như một cái nho nhỏ sâu bọ, chiếu vào toàn bộ đồng tử thượng đô chỉ có một cái nhỏ chút, chớ đừng nói chi là cùng Long Viêm đại công tức thân thể cao lớn so sánh. Đủ để thiêu hết thể trí thuần Long Viêm, phô thiên cái địa phun ra ngoài, đem chọn một phương thiên địa nhóm lửa, đem nhỏ bé nhu nhược nhân loại thiếu nữ thân thể bao phủ, thiêu hủy. Mảnh khảnh thân thể tại trong lam tử sắc Long Viêm giãy giụa, tiêu diệt, đốt diệt. Đốt. Đủ để đem không gian đều đốt xuyên, đem một vũng đầm đốt sạch trí thuần Long Viêm, hoa lạc một chút tiêu tán. Chương 501, trưởng ngự thiên địa sức mạnh 2, chương 501, trưởng ngự thiên địa sức mạnh 2, chỉ còn lại điểm điểm hỏa tinh. Cùng hỏa tinh bên trong không phát hiện chút tổn hao nào, chỉ có một đạo răng cưa hình dáng vết dạn ở sau lưng chậm rãi khe hở bên trên thiếu nữ tóc lam. Thiếu nữ vẫn như cũ duy trì một tay theo địa, một tay chỉ thiên, phản phất cũng lại đằng không xuất thủ tới tư thế. Lại lấy nhẹ nhõm rảnh rỗi tư thái, nhìn chăm chú lên trước mặt, so với mình phải lớn hơn trăm lần nghìn lần to lớn tự vật. Liên tựa như tại nói, ngươi chừng nào thì sinh ra, ta đã không có dư lực cảm giác. Long Viêm đại công tức con ngươi thích chặt, trên trán đổ mồ hôi. Nhỏ bé nhân loại với hắn trong mắt thân hình tăng gọn, phản phất ma thần một dạng quan sát hắn. Nguyên lai đây chính là nhân loại chiến thuật sao? Giả ý không có dư lực dẫn dụ hắn tiến lên. Hắn đã đem chính mình đưa thân vào tình cảnh nguy hiểm nhất. Cái này nhân loại, rõ ràng cường đại đến đáng sợ lại còn tâm tư kín đáo. Dạng này song trọng cường đại, hắn tôn làm thú thực đại công tức vẫn như cũ cảm thấy tuyệt vọng, có loại đem hết toàn lực cũng không cách nào chiến thắng tuyệt vọng. Long Viêm đại công tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Kim nhận đại công tức răng cắn chặt. Bích Sa đại công tức sắc mặt nghiêm trọng. Nơi xa, cái này ba tôn thú thực đại công tức không tầm thường a, vậy mà có thể cùng Sỉ Lai đối chiến lâu như vậy. Sa Di Y ổ cảm khái. Tinh linh truyền kỳ mà Y Nạ phụ hòa nói, đúng vậy à, Sỉ Lai tướng quân quá mạnh mẽ, trận chiến đấu này ta hoàn toàn không dám lên phía trước. Chiến Khải tướng quân nhìn Sa Di Y ổ, lại nhìn cái kia tinh linh, cả người đều không kiểm được. Cái này không đúng a, các ngươi đảo ngược thiên cương đi. Tinh linh truyền kỳ đại khái là không biết thu thực đại công tước, không hiểu cái này một cái tôn hiệu hàm kim lượng, hắn lại là vô cùng tin tưởng. Ở đây còn có ước chừng 3 tôn đại công tước. Chính xác sợ hãi thán phục không nên là, Thiên Nguyên thành Sỉ Lai quá mạnh mẽ, vậy mà có thể đồng thời đối kháng 3 tôn thu thực đại công tước lại không bị thua. Hắn bản tới nghĩ nói như vậy, nhưng một nhìn nơi xa, Thiên Nguyên thành Sỉ Lai đặt chân giữa không trung, mênh mông thiên địa hạt giống như tinh sa quanh quần nàng xoay tròn. Nàng đứng thẳng chi địa, liền phảng phất là trung tâm của thế giới. Nàng rõ ràng vô cùng nhỏ bé, lại phảng phất thông thiên triệt địa thần ma, đang hờ hững quan sát trước mặt thu thực đại công tước. 3 tôn thu thực đại công tước mới là người khiêu chiến. Nàng nhưng là cường đại đến làm người tuyệt vọng buốt. 3 tôn thu thực đại công tước tại trước mặt Thiên Nguyên thành Sỉ Lai đau khổ chao chống, sắc mặt ngưng trọng mồ hôi lạnh chảy ròng. Giống như Thiên Nguyên thành tử vong chi long nói tới, tại chấp trưởng đại vĩ lực Sỉ Lai thượng tướng trước mặt, thu thực đại công tước có thể chống đỡ lâu như vậy, đủ để tự ngạo. Chiến Khải tướng quân suy tư thật lâu, rốt cuộc ra cái này lệnh đại nào đứng máy kết luận. Cùng trong lúc nhất thời, Sỉ Lai nhìn chăm chú lên trước mặt Long Viêm đại công tước. Thì ra ta làm mưu lực cùng vũ lực gồm cả cường giả. Ừ, đúng, không tệ, đây chính là ta Sỉ Lai thượng tướng kế hoạch. Không hổ là ta. Sỉ Lai phản ứng rất nhanh, nó cứ việc không rõ lắm, tôn này Long Viêm đại công tước làm sao lại đưa đến trước chân, nhưng nó sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Nó liệt không đại ấn lạc ấn thiên địa, cách mình càng gần có thể phát huy ra tới sức mạnh lại càng mạnh. Trung quanh nơi này khu vực, thế nhưng là đua của nó thổ. Nó nhìn chăm chú lên trước mặt, tựa như tinh hồng chi nguyện tụ đồng, cùng với tụ đồng bên ngoài, cực lớn đến vượt qua nó tầm mắt bao quát phạm vi cự ảnh. Nó trong tầm mắt thế giới, răng rắc nước ra, từng đạo đen như mực khe hở lan tràn. Lùi, lùi, lùi. Long Viêm đại công tức nhanh chóng tối lui, kinh khủng hàn ý đã thẳng phun lên hắn đỉnh đầu. Thế nhưng màu đen khe hở lan tràn tốc độ, so với hắn bay ngược tốc độ đâu chỉ nhanh gấp 10 gấp trăm lần. Khi tầm mắt đối đầu một khắc này, hắn liền đã đưa thân vào màu đen lồng chim bên trong. Bản tôn chính là thu thực đại công tước. Hắn toàn bộ thân hình bành trướng, mênh mông long viêm tựa như trời long đất nở một dạng phun ra ngoài, che đậy thiên cung, đốt cháy thiên cung. Vô tận nhiệt lượng làm cho cả không gian vì đó bặm mẻo, để cho cả phiến thiên địa tùy theo thất sắc. Một vòng màu tím đại nhật bay lên. Đại nhật phía trên là khép lại xuống màu đen tu khóa. Phanh. Phần diệt thiên địa long chi viêm bị chém ra, tại chỗ dập tắt. Phanh. Khổng lồ mà cứng rắn màu tím bảy rồng, răng rắc một chút phá toái, bị chém rách, bị gạt mở giữa tật khe. Phanh. Long viêm đại công tức toàn bộ thân hình giống như là bị cắt nhỏ dưa hấu, xiềng xích màu đen đem thân thể của hắn chặt xuyên, chém vỡ làm mấy chục khối. Huyết vũ vẩy xuống. Đồng tử của hắn ra bên ngoài nô lên, thần sắc sợ hãi mà ngốc trệ, còn chưa tới kịp nói chút gì, hắn đầu to lớn liền tiếp đó bạo vãi mở, chỉ còn lại huyết cùng thịt vụn. Một đời thu thực đại công tước, vẫn tại xạ gì ỉ ổ trong miệng, còn cảm thấy có chút dài dằng dặc giao chiến, trên thực tế bất quá ngắn ngủi một lát. Cái này một lát, khiêu chiến thiếu nữ tóc lam ba vị đại công tước, liền chết thứ nhất. Bích Sa, Kim Nhận hai vị đại công tước đã cảm thấy không đúng, đây cũng không phải là liên thủ liền có thể đối phó sinh linh. Tôn này nhân loại mạnh đến mức đáng sợ, nhất thiết phải chiến lược tính chất rút lui. Băng Táng đại công tước chỉ thị cũng bất chấp. Nhưng Sỉ Lai kỳ thực là có chiến thuật. Nó sợ dĩ chơi, hao phí thời gian lâu như vậy, chính là muốn để liệt không đại ấn phạm vi bao trùm lan tràn ra ngoài. Quả thật, khoảng cách càng xa, liệt không đại ấn bức xạ ra năng lực lại càng yếu. Nhưng, nó dạn nước đi ra vết nước không gian kèm theo khái niệm chi lực, hai thú đều không có cách nào trực tiếp gánh vác. Nó năm ngón tay khẽ nhếch, từng cái không gian xiềng xích tựa như trường xa điện xạ lan tràn, đem toàn bộ thiên địa xen lẫn, phong tỏa. Phốc 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 phốc, từng tôn quái vật truyền kỳ tựa như bị cắt chém dụng con muỗi, từ không trung không ngừng rơi xuống, đã không sinh tức. Ba cái hô hấp sau, một vệt đen cắt ra tụ hợp tựa như tường thành bích thanh sắc đất cát, lại dư thế không giảm mà lướt qua Bích Sa đại công tức cánh. Ngay sau đó, đầu thứ hai, điều thứ ba, đầu thứ tư, một đầu lại một đầu không gian hắc tuyến chém qua Bích Sa đại công tức thân thể. Khi đầu thứ tư hắc tuyến quét qua, Bích Sa đại công tức đầu liền đã hai bên. Nhưng Sỉ Lai nghĩ đến huyết sắc cự long sinh mệnh lực cương ngạnh, lại nghĩ tới lãnh chúa đại nhân cùng vòng cốt đại ca dạy bảo, liền lại đi Bích Sa đại công tức trên thân chém dụng mười mấy hai mươi mấy đầu hắc tuyến. Mãi đến Bích Sa đại công tức đã hóa thành Bích Sa khối vụn, nó mới thu tay lại. Lúc này, nó phát hiện giá cao giá trị mục tiêu giá trị một kim nhận đại công tước, lại thừa dịp nó không quan sát trốn ra thiên địa phong tỏa, đã bỏ chạy đến mấy chục km bên ngoài. Kim nhận đại công tước chẳng mấy chốc sẽ biến mất ở tầm mắt ở trong. Tại trong tay Sỉ Lai may mắn còn sống sót đại công tước, cái này sẽ không tồn tại. Chiến trường phân loạn, huyết, khói, năng lượng triều tịch quấy nhiễu tầm mắt. Xa xa kim nhận đại công tước thân hình chỉ còn lại một cái nhỏ chút. Sỉ Lai cũng không có gấp gáp, cũng không có ngự phong đuổi theo. Dù sao, chung quanh nơi này còn thừa lại không thiếu quái vật truyền kỳ. Nó hít sâu, nó quanh thân nổi lên từng vòng gợn sóng không gian, gợn sóng phạm vi càng lúc càng lớn, càng kịch liệt. Không gian phảng phất hồ nước, kịch liệt sôi trào. Tại cái này sôi trào không gian dưới mặt nước, một đạo cự ảnh đen nhanh lóe lên một cái rồi biến mất. Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc đang chạy như bay kim nhận đại công tước, chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều tại ngưng trệ. Không gian ngưng kết, có đồ vật gì đang tại tới. Hoa Lạp cách đó không xa không gian chấn động lên kịch liệt gợn sóng, một đạo hình dáng tương tự cự kình nhưng toàn thân đen như mực lại vô cùng to lớn thân ảnh, từ trong kịch liệt gợn sóng không gian bay vọt ra. Không gian thôn phệ chi kình. Cự kình xuất hiện, toàn bộ không gian liền càng ngưng kết. Kim Nhận đại công tức trong ánh mắt chiếu đến đạo này cự ảnh, hắn không tiếp tục trốn, hắn quay người, đối mặt cự kình đồng thời không ngừng hội tụ thiên địa chi lực, thiêu đốt sinh mệnh lực của mình, thần hồn lực. Hắn màu vàng long nhận cháy hừng hực đứng lên. Đốt là sinh mệnh chi hỏa. Hắn cực điểm sinh mệnh, chém ra một đạo chí thuần đến rượu, đủ để chém rách thiên địa dài mấy ngàn mét kim sắc khí nhọn hình lưỡi dao. Hắn đột phá. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay đánh ra một kích mạnh nhất. Đánh tan nó. Kim Nhận Đại Công tức hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Nhìn chằm chằm cự kình cắn nát nửa số kim sắc khí nhọn hình lưỡi dao, vẫn dư thế không giảm điện. Đem hắn bao trùm, thiên địa bị nuốt hết. Liền với hắn chiến ý một đạo. Thập Phương Đảo vực ngẫu nhiên gặp thiếu nữ tóc lam, trưởng ngự thiên địa mạnh như quái vật, đem hết toàn lực cũng không cách nào chiến thắng. Chương 502, Thiên Nguyên Thành Tân Tấn truyền kỳ nhóm, 1, chương 502, Thiên Nguyên Thành Tân Tấn truyền kỳ nhóm, 1, Thập Phương Đảo vực sơn nhạc sụp đổ, sông ngòi đoạn tuyệt phá toái chi địa. Đen như mực thôn vệ chi kình một lần nữa rơi vào không gian hồ nước, biến mất ở không ngừng nổi lên gợn sóng ở trong. Cái này cũng tuyên cáo ba tôn thú an đại công tức toàn bộ chết. Lúc này, còn sót lại quái vật truyền kỳ sớm đã tan tác như chim ong, hướng về mặt phía bắc chạy trốn. Thiên Nguyên Thành thuộc cấp, cùng với Mại Ina, Băng Xương Chi Vương, Chiến Khải tướng quân rất nhiều truyền kỳ thì chuyển thủ làm công, thừa cơ truy kích. Chỉ là mấy vị trong lòng truyền kỳ, còn không ngừng diễn lại lấy vừa rồi, trường ngự thiên địa, vỡ vụn không gian từng màn. Cái này đã hoàn toàn in vào bọn hắn trong trí nhớ, đời này cũng sẽ không quên mất. Quá cường đại, Thiên Nguyên Thành Sĩ Lai tất nhiên đã là thần hồn cảnh, lại là thần hồn cảnh bên trong đỉnh cường quốc giả. Vừa mới bước vào thần hồn cảnh liền có thể lên đỉnh người, toàn bộ thái huyền trong lịch sử đều lắc đắc không có mấy. Chiến Khải tướng quân sợ hãi thán phục. Nhiều năm trước, Hàn Nguyệt Thành chủ nhập môn thần hồn cảnh không lâu, liền xâm nhập Hồng Vũ chi địa trọng thương đại xà thị giả, một trận chiến đăng thần. Thiên Nguyên Thành Sĩ Lai chiến tích khoa trương hơn. Truyền thuyết đại thai sắp tới, liền sẽ có từng vị thiên mệnh chi tử theo thời thế mà sinh, hiện nay, đại thai kiếp chính xác muốn tới, hoặc có lẽ là đã bắt đầu phủ xuống. Bất quá hắn bắt đầu cảm thấy Sĩ Lai chiến tích khoa trương một chút, như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn khó mà tin được. Đại thai đại kiếp trước mặt, ngẫu nhiên cũng sẽ có kỳ tích phát sinh. Có lẽ đây cũng là kỳ tích đã dù sao, nếu không phải vị này Sĩ Lai tướng quân nắm giữ thiên di mà chuyển sức mạnh, Thiên Nguyên Thành liền chỉ có hủy diệt một cái kết cục. Mà bây giờ, Thiên Nguyên Thành tại đại nguy cơ phía dưới bình yên sướng sướng, đây không phải kỳ tích còn có thể là cái gì? Mai Ina, Băng Xương Chi Vương kiến thức không bằng Chiến Khải tướng quân lậu. Nhưng tự nhiên Hoa Biên, Cự Thạch Sơn tích hai đại thế lực, hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu cũng có lịch sử lâu đời truyền thừa, bọn hắn cũng không phải không nắm chắc ẩn truyền kỳ. Bọn hắn cũng đã gặp, ít nhất nghe nói qua một chút phong hoa tuyệt đại truyền kỳ cố sự. Cho dù là tại cổ đại, chúng ta Tinh Linh tộc Thánh Địa Nguyệt Tinh Linh Thánh Tòa bên trong, vị này Sĩ Lai thượng tướng cũng tất nhiên là ưu tú nhất thiên kiêu một trong a. Nàng và Sĩ Lai chênh lệch quá xa, trong lòng ngược lại không khiếp sợ lắm, chẳng qua là cảm thấy có một chút không chân thực. Bất quá mặc kệ như thế nào, nguy cơ kết thúc. Ba tôn danh xưng thú an đại công tước cường giả đều chết ở đây, kế tiếp. Nàng nhìn, nơi xa trên bầu trời nứt ra tinh hồng cự khe hở. Bầu trời cứ việc đã nứt ra, thế cục sẽ thành cực kỳ khẩn trương chút nhưng cũng sẽ không có đại nguy cơ xuất hiện a. Sophia nhìn tinh hồng khe hở, lại hướng về phía tây nhìn ra xa. Ánh mắt nàng sâu thẳm, đã trông thấy sát vách đại vực chi cảnh. Đi, còn chưa kết thúc đâu, tiếp tục đẩy nhanh tốc độ a trước đây không lâu. Phá toái đảo vực. Nơi này tình thế so Thập Phương đảo vực muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Trên bầu trời nứt ra đi ra ngoài tinh hồng sắc khe hở, cực lớn, kéo dài, phun mạnh ra quần quần xương đỏ. Cái này xương đỏ phô thiên cái địa đang lan ra, để cho bản liền tràn ngập rất nhiều màu đỏ xương mù hoang dã chi địa, trở nên càng tinh hồng, kỳ quỷ, chẳng lành. Đảo vực số 1 địa vực. Xương đỏ giống như là thủy triều vào tới, phía trước bao phủ ở chỗ này thưa thất xương đỏ, dần dần trở nên nồng đậm, sền sệt, như muốn nhỏ xuống từng khỏa huyết châu tựa như. Trung quanh, cái kia tại thiên địa lực lượng tịnh hóa phía dưới, dần dần trở nên không có như vậy vận đục dòng sông, cũng mắt trần có thể thấy mà ô chọc đứng lên, dần dần biến thành một đầu màu đen chọc sông. Đảo vực số 2 địa vực. Ở đây tương đối tới gần chiến khu kỳ tích chi địa, lấy được thiên địa tịnh hóa sức mạnh khá nhiều. Trước đây, ở đây đã không có xương đỏ phiêu đãng, hoang vu đại địa bên trên bắt đầu đản sinh ra từng cây xanh nhạt mầm non, hết thảy đều tại hướng về phương hướng tốt phát triển. Cho tới hôm nay, xương đỏ đột ngột bật tới, vừa mới nảy sinh yếu ớt mầm non hoặc khô héo hoặc quỷ hóa, toàn bộ địa vực lại hóa thành đất cằn sỏi đá, quỷ dị chi địa. Toàn bộ phá toái đảo vực tình huống kịch liệt chuyển biến xấu. Mục Nguyên bước qua tinh không chi môn, đi tới chiến khu địa vực. Hán tử hải dễ lại trong miệng thu được tình báo mới nhất. Chiếu bây giờ cái này trở nên ác liệt xu thế, trừ ra chúng ta chiến khu sức mạnh bao phủ mảnh này kỳ tích chi thổ bên ngoài, toàn bộ phá toái đảo vực hoàn cảnh sẽ trở nên so với chúng ta đến trước đó còn muốn ác liệt. Bọn hắn đến thời điểm, toàn bộ phá toái đảo vực đã là nửa cái hồng vụ chi địa, tùy thời đều có thể hoàn toàn xương đỏ hóa. Mà bây giờ, có thể còn muốn ác liệt hơn. Nếu không có phá toái đảo chiến khu tựa như một khỏa cái đinh gắt gao đính tại nơi này mà nói, chỉ sợ tại thiên liệt sau một khắc, phá toái đảo vực liền triệt để ô bế hóa. Cho dù là bây giờ, ai dễ là nói, quan trắc tổ đã phát hiện, kịch liệt quần quận xương đỏ chính hình thành một hồi tiếp một trận thủy triều, hướng về chúng ta phá toái đảo chiến khu không ngừng xung kích. Bây giờ, xương đỏ còn không cách nào chân chính tràn vào chúng ta trong chiến khu bộ, nhưng những thứ này xương đỏ đang một tấc thôn tinh chúng ta chiến khu. Bọn hắn thông qua lần lượt thắng lợi, dần dần khai thác ra đi chiến khu kỳ tích chi địa, đang tại rút về. Bọn hắn cố gắng trước đó, tại thiên liệt thai biến phía dưới đã hóa thành một nước. Không chỉ có như thế, Mục Nguyên thầm nghĩ, tất nhiên phá toái đảo vực hoàn cảnh so Thập Phương đảo vực muốn ác liệt nhiều lắm, như vậy, phá toái đảo vực cũng nhất định sắp đối mặt càng cường đại, đáng sợ hơn cường địch uy hiếp. Thập Phương đảo vực đều chợt gặp ba tôn thú an đại công tước, trên trăm quái vật chuyển kỳ tập kích bất ngờ. Huống chi cái này, Long Miên Chi cốc chủ công phá toái đảo vực đâu? Hắn cơ hồ có thể ngờ tới sẽ phát sinh gì tình huống. Thiên liệt thai hương, Mục Nguyên hoàn toàn không có đoán trước, đây là bất khả kháng tai nạn, cũng hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Không phải vậy, dựa theo hắn kế hoạch, lại có 2 tháng, đợi hắn cùng Ái Dệ Lạ đều bước vào thần hồn cảnh sau, liền có thể đối với Long Miên Chi Cốc quân tiên phong đại bản doanh khởi xướng tổng tiến công, nhất cử đem cắm rễ tại cái này phương đảo vực ô uế trung su trừ bỏ. Bây giờ không cần nói tổng công, đại nguy cơ đang tại tiếp cận. Mục Nguyên nhắm mắt lại, ngón tay cái để ép mi tâm, vặn lông mày suy tư, mô phỏng lấy kế tiếp có thể phát sinh tình huống. Ái Dệ Lạ thấy thế, yên lặng đứng ở một bên, nhìn chăm chú lên suy tư người. Mục Nguyên trong trầm tư. Thiên Liệt Hai Dương cứ việc vượt qua đón trước, nhưng hắn cũng không phải không có làm qua, đại hai, đại địch hiện lên dự án. Hắn từng suy nghĩ, nếu băng táng đại công tức không bị hạn chế, buông xuống chiến khu nên như thế nào ứng đối. Hắn từng suy nghĩ, nếu mặt phía Bắc Hồng Bộ chi địa lại bước ra từng đám quái vật truyền kỳ, từng tôn thú an đại công tức, hắn phải nên làm như thế nào ứng đối. Đối kháng sách lược, 3 tháng trước, 2 tháng trước, 1 tháng trước, bây giờ, không giống nhau. Trong tay của ta có bài đếm là. Mục Nguyên mở to mắt, đã không mê mang. Lúc này, Phanh Thanh Sơn lãnh chúa dậm chân mà vào, bước chân có chút vội vàng. Mưa Trần, Toái Nham hai vị phó thống soái cũng đi theo đến. Đáng nhắc tới chính là, Toái Nham lãnh chúa chính mình tại trước đây không lâu, thành công đột phá bước vào thần hồn chi cảnh. Cái này cần nhờ vào hắn thâm hậu tích lũy, trước đây chiến khu đại thắng, thiên địa quả tặng rủ xuống càng là trợ hắn đạp qua cuối cùng nửa bước. Phá Toái lãnh chúa đột phá, chiến khu liền lại nhiều một tôn đỉnh cấp cường giả. Vậy mà lúc này, tân tấn thần hồn Toái Nham lãnh chúa trên mặt, cũng chỉ có không yên chi sắc. Thanh Sơn lãnh chúa đạo, chúng ta nhất thiết phải để cho toàn quân rút về chiến tranh cứ điểm, địch nhân cũng nhanh đến lính gác phía ngoài doanh địa cùng trận địa, căn bản ngăn không được gấp 10 gấp trăm lần tại chúng ta tự thân quân địch. Lúc này chỉ có dựa vào hạch tâm cứ điểm, chúng ta mới có thể bảo tồn sinh lực. Toái Nham lãnh chúa, Mưa Trần lãnh chúa cũng là đồng dạng thái độ, chỉ là lại có chút lo lắng. Toàn quân lui về, đây không phải Mục Nguyên kế hoạch. Hắn không có lập tức gạt bỏ Thanh Sơn đề nghị, mà là hỏi, nếu băng táng đại công tức đột kích, mấy trăm quái vật chuyển kỳ buông xuống, chúng ta cố thủ chiến tranh cứ điểm có thể chống đỡ bao lâu? Toái Nham lãnh chúa suy nghĩ một chút nói, 3 ngày, dù là xuất hiện một chút ngoài ý muốn, phỏng đoán cẩn thận, chúng ta cũng có thể dựa vào chiến tranh cứ điểm thủ vững 2 ngày thời gian. Như vậy, Mục Nguyên lại hỏi, liên minh viện quân có thể tại bao lâu sau đó đến? 1 ngày, chấm nhất 1. Toái Nham lãnh chúa nói đến một nửa, đống nhiên kẹt. Chương 502, Thiên Nguyên Thành Tân Tấn chuyển kỳ nhóm 2. Chương 502, Thiên Nguyên Thành Tân Tấn chuyển kỳ nhóm 2. Dưới tình huống bình thường, có lẽ 1 ngày thời gian, liền sẽ có pháp tắc cảnh cường giả đến rút. Dù sao đây là liên quan đến chiến khu sống còn đại nguy cơ, tại trên viện quân an bài cũng là hàng thứ nhất. Nhưng mà đây là dưới tình huống bình thường. Lúc này, các nơi gặp nạn, Thiên Liệt Đại Thai phía dưới đã sống còn chiến khu, tuyệt không chỉ phá toái đảo chiến khu một cái. Liên minh ngoại vi rất nhiều khu vực trọng trấn cũng đang gặp phải hủy diệt tai ương. Bọn hắn rất có thể không có viện quân. Ít nhất, dù là lạc quan đoán chừng, Toái Nham lãnh chúa cũng không cảm thấy trong 3 ngày liền có thể có pháp tắc cảnh viện quân đến. Thanh Sơn, Mưa Trần cũng không dám lạc quan suy nghĩ. Kẻ làm tướng liền phải cân nhắc tình huống xấu nhất. Theo lý thuyết, cố thủ chiến tranh cứ điểm cơ hồ là diệt vong. Thanh Sơn nỉ non. Mưa Trần nhìn về phía Mục Nguyên, nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đúng, tổng bộ nói thế nào? Ái Lệ là mở miệng nói, tổng bộ nói viện quân khó mà đến, đồng thời mịt mở biểu thị, có thể bỏ đi chiến khu rút về Hồng Sơn thành bên ngoài, cụ thể lựa chọn từ chúng ta tự động quyết đoán. Vậy mà dạng này, Mưa Trần thì thảo, trong lòng sau cùng may mắn cũng bị đánh nát. Nhưng nàng lại phát hiện, nam nhân này, trước mắt cái này so với nàng nhỏ hơn 7, 8 tuổi nam nhân trẻ tuổi, cũng không bối rối, cũng không mê mang. Hắn rõ ràng còn trẻ như vậy, bản nên là chịu các nàng a hộ hậu bối, lúc này lại là chống đỡ lấy chiến khu người lãnh đạo. Hắn đứng ở chỗ này, Mưa Trần trong lòng sầu lo, liền đỗng nhiên tiêu tan hơn phân nửa. Nàng Phật bắt đầu ti đạo, thống soái, ngươi có ý tưởng a? Thời có một chút. Mục Nguyên đạo vứt bỏ chiến khu mà nói, có thể rút đi cũng chỉ có số ít người, chúng ta muốn nên chiến. Hắn nhìn về phía Thanh Sơn, Mưa Trần, Toái Nham 3 người. 3 người cứ việc có chút sầu lo, mê mang thậm chí là kinh loạn, nhưng không có ai sợ nên kích địch nhân. Tại chiến đấu về điểm này, đám người ý chí vô cùng kiên định. Mục Nguyên tiếp tục nói, tất cả trận địa nhập vào thủ vệ doanh địa, 36 người lính gác doanh địa triệt tiêu trong đó 8 cái, còn lại 28 cái chính là chúng ta đối kháng địch nhân vũ khí. Toàn bộ giữ vững đã là không có khả năng. Dù là còn lại 28 cái doanh địa, hắn cũng không có kiên thủ dự định. Dùng không gian đổi sát thương, mục tiêu của hắn là tận nhiều đánh giết Long Miên Chi Cốc cao cấp sức mạnh. Mạnh phòng thủ, bảo tồn kỳ tích chi địa mà nói, chiến tranh cứ điểm cũng có thể phát huy ra càng nhiều sức mạnh. Suy yếu địch nhân cao cấp chiến lực, cũng có thể cho chiến tranh cứ điểm tranh thủ dài hơn thủ đông thời gian. Bất kể nói thế nào, thời gian chính là hy vọng. Thanh Sơn lãnh chúa bắt đầu rất do dự, ánh mắt lại dần dần kiên định, ta hiểu rồi, Thanh Sơn quân toàn biên đem vô điều kiện phối hợp. Mưa Trần quân cũng là, ta cũng giống vậy. Nhanh nhanh nhanh, tụ tập, đem vật tư vận chuyển tới, nhanh. Chiến khu cái này cỗ máy chiến tranh vận chuyển tốc độ thật nhanh, nhưng địch nhân thế tới càng là hung mãnh. Oanh, một đoàn huyết diễm hỏa cầu từ không trung rơi xuống, đem toàn bộ trận địa kèm thêm trong đó vũ khí, chiến sĩ cùng nhau đốt diệt. Một tôn lại một tôn quái vật truyền kỳ từ trong huyết vụ đi ra. Bọn hắn tới đột nhiên lại ở nấp, mãi cho đến bước vào chiến khu mọi người mới giật mình. Dù sao địch nhân có chuẩn bị mà đến. B33, D47 khu vực đều có mấy chục vị quái vật truyền kỳ đang tại cấp tiến quân. Sophia truyền đến tin tức, nhưng còn rất nhiều khu vực cũng không tại ta giám thị phạm vi bên trong, phá toái đảo vực ở đây rất nhiều hắc nha ta còn chưa kịp đổi mới cùng bố trí. C45 khu vực, phát hiện quân địch bóng dáng. F11 khu vực, phát hiện thú an đại công tước Hắc Viêm. đây là khác trinh sát tổ truyền đến tin tức. Bọn hắn sắp đến, mà nhóm đầu tiên quái vật truyền kỳ đã bước vào chiến khu chi địa. Hai nạn tới đột nhiên, nhưng ở đây bản chính là chiến khu, các tướng sĩ cũng đều làm đủ nên chiến quyết tâm. Đến đây đi. Hóa thành băng tuyết a cái nào đó thủ vệ bên ngoài doanh trại, tóc trắng nữ tử đứng tại kiên cố băng cứng trong pháo đài, hai tay mở ra. Lấy nàng làm trung tâm, toàn bộ thiên địa cấp tốc hóa thành thuần trắng. Thuần trắng băng xương thậm chí đem bầu trời đều đóng băng, để cho từng tôn sừng sững ở giữa không trung quái vật truyền kỳ, trên thân cũng che phủ khó mà xóa xương trắng. Truyền kỳ cảnh xương Hàn lĩnh chủ Thanh Xương, đem thủ vệ nơi đây. Nàng tại lần trước chiến khu đại thắng, phải thiên địa quà tặng sau, liền thừa cơ đem thân thể cấp tốc rèn luyện đến cực hạn. Nàng tại trước đây không lâu bước vào truyền kỳ, đây là truyền kỳ trận đầu. Nàng là tuyết hóa thân, bốn phía là thuần bạch đống thổ, băng phong bạo bao phủ thiên địa. Nhân cơ hội này, từng vị truyền kỳ cường giả ra tay, để cho chịu đến đóng băng quái vật truyền kỳ đẫm máu. Mặt khác một chỗ, tái tạo Khô Lâu vinh quang, chúng ta nghĩa bất dung tử. Cái nào đó trận địa phía trước, một thân áo giáp màu đen áo choàng, trang phục đuổi sắt vong cốt cốt nhị, đem cốt kiếm ngang dọc ở trước người. Khổng lồ vong hài lãnh địa tại nó bầu trời hiện ra. Cốt tam, cốt tứ lạng khô lãnh địa cũng hiện ra. Ngay sau đó, chung quanh mấy chục khô vong hài lãnh địa cũng theo thứ tự bày ra. Những thứ này vong hài lãnh địa ở dưới một khắc khảm hợp lại cùng nhau, khổng lồ chấn sát sức mạnh hướng phía trước đẩy đi, giống quần quần thiên địa lại thế. Đây chính là chúng ta khô tổ hợp kỹ a. Phốc 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 trong chiến khu nơi nào đó, một tôn cường đại long nhân trên thân truyền kỳ, xì xì phun huyết. Chung quanh hắn quỳ xuống lấy hai tôn nhân loại truyền kỳ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa nhân loại nữ tính. Văn Nhã, yếu đuối, bản nên không chịu nổi một kích mới đúng. Tốc độ của ngươi nhanh hơn ta, lực lượng của ngươi so với ta mạnh hơn, nhưng ngươi một chiều một thức, tất cả không thể gạt được trong lòng ta ánh mắt. Ấy liền tay cầm trường kiếm, mũi kiếm mãi đến long nhân. Ta đem ban thưởng ngươi tử vong. Cái nào đó thủ vệ trong doanh địa, truyền kỳ cảnh Chu Ất Dương cung cái tên, ngón tay giống huyễn ảnh không ngừng bắn ra tinh chi tiễn mũi tên. Cái nào đó thủ vệ doanh địa phía trước, truyền kỳ cảnh hấp huyết quỷ kịch bị ken két cười to, liếm lắp trên lưới kiếm ấm áp huyết dịch. Cái nào đó thủ vệ doanh địa bầu trời, chờ đã, vì cái gì ta cũng phải lên chiến trường a? A a a, ngươi không được qua đây a. Thân hình thon dài màu lam cự long thét lên, từng mặt hình toi thủy kính khuyết chứng mở, đem thuật pháp bắn ngược. Từng vị truyền kỳ mới tướng đăng tràng. Thiên Nguyên thành nhị tuyến cường giả dần dần cũng có thể một mình đảm đương một phía. Chương 503, siêu hạn chỉ huy, băng táng buông xuống, 1, chương 503, siêu hạn chỉ huy, băng táng buông xuống, 1, phá toái đảo chiến khu, chiến tranh cứ điểm, trong bộ chỉ huy. Mục Nguyên nhắm mắt mà ngồi, dưới người hắn là một cái đường kính mười mấy thước huyền ảo pháp trận, trận đồ đang lưu chuyển rực rỡ huy quang. Trước mặt hắn, một khỏa người cao mỹ lệ thủy tinh tinh treo ở đồ trận trung ương, lực lượng vô hình không ngừng tràn ngập ra, cộng minh lấy tinh thần. Đây là để mà tăng phúc lực lượng tinh thần thủy tinh. Lực lượng cội nguồn là tới từ chiến tranh cứ điểm cái này một sử thi kiến trúc. Mục Nguyên thu được khá lớn tăng phúc lực lượng tinh thần quần quần đang lan ra. Tương đạo vô hình sợi tơ bệnh, giao hội tạo thành thiên võng, bao phủ tại trong chiến khu bên ngoài, đem toàn thể tướng sĩ ý thức tư duy kết nối. Có kinh nghiệm của lần trước, lại mượn mới bố trí tăng phúc pháp trận, Mục Nguyên không cần mấy người chúng tướng sĩ chiến ý niệm hợp nhất, liền có thể trực tiếp tiến hành tinh thần cùng kênh. Đây là chiến thuật thi hành cơ sở. Chủ soái Thiên Nhãn, Mục Nguyên nỉ non. Một cái vô hình vô tướng, vẹn vẹn hắn hoặc khái niệm chấp trưởng giả hơi có thể cảm thấy được cực lớn Thiên Nhãn, tại chiến khu phía trên chậm rãi mở ra. Thiên Nhãn quan sát tứ phương, trong chiến khu hết thảy sự vật, hắn nhìn một cái không sót gì. Dù là có đỉnh tiêm năng lực ẩn nấp quái vật truyền kỳ, cũng không gạt được hắn ánh mắt. Mà chiến khu bên ngoài, từng cái hắc nha đang hướng bên ngoài bay đi, dù là trong đó có chút bất hạnh chết mệnh tại năng lượng dư ba hoặc quái vật truyền kỳ săn giết phía dưới, cái khác hắc nha vẫn như cũ đem hết toàn lực bay cao, tận khả năng nhiều cung cấp tầm mắt. Vừa kết thúc thập phương đảo vực trở kích chiến Sophia, cũng tại cấp tốc hướng tới phá toái đảo vực bay đồng thời dốc hết toàn lực tay xoa mới hắc nha. Nàng xoa 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 xoa. Mục Nguyên trong thức hải, một tấm quang đồ tạo dựng ra tới. Ngay sau đó, cái này đến cái khác điểm màu lục, điểm xanh, điểm đỏ tùy theo hiện lên. Điểm đỏ số lượng nhiều nhất, đại biểu lấy tiến vào hắn quan sát tầm mắt quái vật truyền kỳ. Điểm màu lục số lượng ít nhất, đại biểu lấy một phần của chính hắn dòng chính truyền kỳ sức mạnh. Điểm xanh thì đại biểu lấy chiến khu truyền kỳ, số lượng có hơn 200 cái, tuyệt đại đa số ở vào chiến khu bên trong, chút ít chỗ trong đồng hoang. Điểm màu lục cùng điểm xanh cũng là trong tay hắn có thể vận dụng sức mạnh, nhưng mà không thể nghi ngờ, điểm màu lục lực chấp hành cao hơn. Hắn thân là người chỉ huy, liền nên để cho trong tay chiến lược phù hợp, chính xác phát huy đi ra. Điểm đỏ một đoàn lại một đoàn, đang nhanh chóng hướng chiến khu vực trung tâm di động, trong đó một chút đã cùng điểm xanh, điểm màu lục giao phong. Chỉnh thể về mặt chiến lược thế yếu rất lớn, vẹn vẹn xuất hiện tại quang trong bản vẽ điểm đỏ, liền mấy lần tại phe mình, chớ đừng nói chi là điểm đỏ ở trong tồn tại từng tôn thú an đại công tức cấp cường giả. Nhưng bên ta cũng có mấy cái ưu thế. Nhờ vào trước mặt mấy trận đại thắng, bây giờ phá toái đảo chiến khu kỳ tích chi địa phạm vi không nhỏ. Cái phạm vi này chịu xương đỏ ăn mòn đang chậm rãi thu nhỏ, nhưng trong thời gian ngắn vẫn như cũ rộng lớn. So ban sơ chiến khu thiết lập lúc còn rộng lớn hơn nhiều lắm. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ sân nhà chiến đấu ưu thế. Tại trên kỳ tích chi địa, địch nhân cũng đem không chỗ che thân. Thứ hai cái ưu thế là trên lệch thời gian. Thiên liệt đối với bên ta mà nói là đột nhiên xuất hiện tai nạn, ai cũng không có dự liệu được, nhưng Long Miên Chi Cốc đã có chuẩn bị. Chính vì nguyên nhân này, Long Miên Chi Cốc cấp tốc phát khởi tổng tiến công, muốn trong thời gian ngắn nhất san bằng chiến khu. Cái chiến lược này mạch suy nghĩ cũng không sai, tại Long Miên Chi Cốc trong mắt, chiến khu lưng tựa Thái Huyền Liên Minh, tùy thời đều có thể có cường giả đến rút, thời gian kéo càng lâu biến số thì càng nhiều. phát động tấn công bất ngờ, tập kích bất ngờ, cũng có thể đánh chúng ta một cái trở tay không kịp. Trên thực tế cũng là, Thiên Liệt Hai Ương vừa xuất hiện, địch nhân tổng cộng công, giã ngoại liền có không ít trinh sát tiểu tổ, mở rộng tiểu tổ gặp hai vạn. Rơi xuống truyền kỳ cảnh ít nhất hơn 10 vị, truyền kỳ phía dưới tinh nhuệ, tướng lĩnh càng là 3 chữ số trở lên. Những thứ này tứ giai tướng lĩnh bình thường có thể thống ngự một chi binh đoàn, chinh chiến hoang dã chi địa tiêu diệt vô số quái vật, nhưng ở hai biến lúc không có nửa điểm sức chống tự địa, táng sinh tại hoang dã ở trong. Trong chiến khu cũng có mấy cái doanh địa, mười mấy trận địa tao nộ tập kích bất ngờ. Bởi vì vừa mới tinh thần tiên vong còn chưa kịp cùng tên, chiến khu tất cả doanh địa, trận địa từ tất cả quân đoàn trấn thủ, chỉ huy cũng không có lưu loát như vậy. Tại trong mấy mắt, liền có mười mấy trận địa hủy diệt tại quái vật trong tay truyền kỳ. Mục đại lãnh chúa tâm đã rất lạnh như băng, trong mắt chỉ có kia từng cái chói mắt điểm đỏ. Nhưng bọn quái vật hành quân gấp cũng tạo thành chênh lệch thời gian, không gian kém. Bọn quái vật cũng đều có chi phối, có quần thể phía trước liền ẩn nút tại chiến khu cách đó không xa, có quần thể lại được bắt đầu lao vụt, có quần thể bay vút lên tốc độ càng nhanh, có chậm lại loạn. Đây chính là sát thương Long Miên Chi Cốc sinh lực cơ hội, nhất thiết phải tận khả năng nhiều chém chết quái vật truyền kỳ, không phải vậy. Không phải vậy cho dù là bọn họ có thể đối phó, có thể kéo lại băng táng đại công tước, cũng ngăn cản không nổi khắc truyền kỳ. Dứt bỏ băng táng đại công tước không nói, Long Miên Chi Cốc quân tiên phong sức mạnh, cũng ở xa phá toái đảo chiến khu phía trên. Húng chi, nếu cuối cùng không thể không nuôi giữ, co đầu rút cổ tại chiến tranh cứ điểm bên trong, 100 tôn phổ thông truyền kỳ mang tới kéo dài lực phá hoại, có thể vẫn còn so sánh một tôn băng táng đại công tước càng lớn. Không có khác truyền kỳ hiệp trợ, băng táng đại công tước cho dù là pháp tắc cảnh cường giả, cũng không cách nào đột phá chiến tranh cứ điểm hàng rào. Đồ Long chi chiến bắt đầu. Quanh trong chiến khu nơi nào đó, đã tấn thăng truyền kỳ cảnh bá Long lãnh chúa căn cứ vào chỉ thị, liên thủ mặt khác mấy vị truyền kỳ cường giả, vừa mới diệt sát 4 tôn cường địch. Bọn hắn người người bị thương, nhưng chiến ý càng ngày càng cao. Truyền kỳ đánh giết đến một. Đinh, lại có chỉ lệnh mới hạ. Chỉ là lần này, mấy vị truyền kỳ hơi biến sắc mặt. Có người mở miệng, đi tới A16 khu vực. Đây không phải tại chiến khu ở ngoài sao? Bây giờ chúng ta rõ ràng ở vào lớn thế yếu còn muốn chủ động xuất kích, chủ soái cái này chỉ lệnh, không quá phù hợp a. Mặt khác mấy vị truyền kỳ cũng mặt lộ vẻ vui vẻ. Bá Long mở miệng, lần trước còn có vừa mới, không có thống soái chỉ lệnh chúng ta có thể nhẹ nhàng như vậy chém chết quái vật truyền kỳ sao? Lên đi các vị. Một vị đến từ Thanh Sơn lĩnh truyền kỳ cảnh cũng mở miệng, ta đem phục tùng vô điều kiện chỉ huy. Bọn hắn bản tới cũng không dám vi phạm mệnh lệnh, chỉ là trong lòng do dự liền sẽ bại trận. Bá Long cùng Thanh Sơn tướng lĩnh tồn tại, khiến cho bọn hắn không do dự nữa. Bọn hắn một đường lao vùng vụt, hoàn toàn không có gặp được bất luận cái gì cường địch địa, đã tới A16 khu vực. Bọn hắn đáp xuống trên một ngọn núi, lấy ra nặc hơi thở bảo châu ẩn tàng khí tức. Đồng thời đến nơi này, còn có mặt khác một tổ truyền kỳ cường giả. Tới. Một đầu bao bọc tại màu xanh da trời lồng ánh sáng bên trong cự long, đang thét lên hướng về chiến khu phương hướng chạy trốn. Trên người nó lồng ánh sáng đã quy mở từng cái vết dạng, một bộ tùy thời đều có thể tan vỡ bộ dáng. Là Thiên Nguyên Thành tướng lĩnh. Gọi là cái gì nhỉ? Thiên Nguyên Thành nổi danh tướng lĩnh quá nhiều, tôn này thân hình ưu mỹ cao quý thủy lam sắc cự long cũng không có bao nhiêu nổi tiếng. Bất quá, nên làm cái gì, tại chỗ truyền kỳ đều hiểu rồi. Chờ truy kích quái vật truyền kỳ từ sơn phong bên cạnh bay vút qua lúc, ẩn dấu ở này truyền kỳ nhóm nhau nhau vành ra sát chiêu. Bá Long đụng vào quái vật truyền kỳ lĩnh vực ở trong, đạp lên thiên địa chi tiểu chấn vỡ quái vật áo giáp. Kiếm mang màu vàng nóng, lóe lên lôi quang gọt lên vân tiêu. Điệp huyết quái vật truyền kỳ rơi xuống từ trên không, bao bọc tại lôi quang cùng ánh lửa ở trong trừ khử. Chúng ta lại chém giết mấy tôn truyền kỳ, không nên ngẩn người lại có chỉ lệnh mới xuống. Tư duy quang trong bản vẽ, điểm màu lục, điểm xanh cấp tốc di động. Giao thoa, chia cắt lấy địch nhân, lại đem từng nhánh truyền kỳ tiểu đội ăn. Điểm đỏ đang không ngừng tiêu thất, nhưng điểm màu lục, điểm xanh có đôi khi cũng không khỏi sẽ biến mất. Song phương chiến lược so chênh lệch quá xa, có thể thắng lợi đều có thể xưng kỳ tích, chớ đừng nói chi là vô hại chiến thắng. Hoang dã nơi nào đó, tới, tiếp tục. Ai dám cùng ta một trận chiến? Ta Cốt Nhị hôm nay liền muốn vô địch tại thế gian. Cầm trong tay cực lớn cốt kiếm, lưng tựa bạch cốt rừng hoang Cốt Nhị, đối mặt lên trước mặt 20-30 số quái vật truyền kỳ. Những quái vật này truyền kỳ đều là do tất cả tiểu đội lôi kéo, tụ đến. Bước vào cái này Cốt Nhị cùng mười mấy tôn vong hải lĩnh chủ đồng thời bố trí cả bẫy. Ở đây liền giao cho chúng ta. Cốt Nhị đối còn lại vài tên truyền kỳ như thế đạo. Bóng lưng của nó vô cùng vĩ ngạn. Chúng ta hiểu rồi. Vài tên truyền kỳ cấp tốc rút lui, đi tới nơi tiếp theo. Nhưng mà bọn hắn chân trước vừa mới đã cách, chân sau. Chương 503, siêu hạn chỉ huy, băng táng buông xuống, 2, chương 503, siêu hạn chỉ huy, băng táng buông xuống, 2, thương khung liền xé rách, kinh khủng lôi viêm cự long xé rách thiên khung gào thét xuống, tại bao la bên trên hoang dã bộc phát. Vô tận quang, vô tận nóng nở rộ. Kinh khủng năng lượng thủy triều đẩy ra, đem hội tụ ở nơi này mấy chục vị quái vật truyền kỳ, cũng dẫn đến đạo kia cầm trong tay cốt kiếm sừng sững ở này vĩ nạn thân ảnh cùng nhau nuốt hết. Nuốt hết. Vài tên truyền kỳ bị sóng lớn lật tung, run lên hồi lâu mới chậm rãi bò lên. Chúng ta phải mang theo vị kia minh đệ ý chí, đem quái vật chặn tuyệt. Nơi nào đó, Quay Đù Tạ toàn thân bốc hơi lên sáng rực khí diễm, thân thể răng rắc nứt ra. Hắn đã chặt đứt đi toàn bộ nhục thân công xiềng, tiến vào tối cường đại, cực hạn nhất, đồng thời cũng là đoạn mệnh nhất trạng thái. Quay hắn đấm ra một quyền, Long Thần Huyễn Ảnh hiện ra ngẩng đầu hướng về phía trước. Một tôn thân dài 2-100 mét thần hồn cảnh cự long, thân thể liền tựa như chướng đầy tức giận khí cầu bạo vãi mở. Nhưng nhất kích đi qua, U Tạ trước mặt đã không có địch nhân, mà thân thể của hắn đang tại nứt ra, lực lượng của hắn chẳng mấy chốc sẽ tiêu thất. Lúc này, có nhỏ chút xuất hiện, một tôn đang tại chiến thuật tính chuyển rời sau lưng Thái Huyền truyền kỳ, đuổi sát ba tôn tiên địa cảnh đỉnh phong huyết sắc cự long. Huyết sắc cự long nhóm đồng tử bỗng nhiên trừng lớn, chú ý tới Vũ Tạ thân ảnh. Huyết diễm bốc hơi, giống như thần ma. Đây là Thái Huyền chiến khu số lượng không nhiều, cần phá lệ để phòng cường giả đỉnh cao. Bọn hắn cấp tốc dừng bước, nhưng đã quá muộn. Giống như thần ma thân ảnh tại trong nháy mắt liền xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Nghiêm túc một quyền, nghiêm túc một quyền, nghiêm túc một quyền. Ba đám xương máu ở không trung nổ tung. Mà nơi xa, đám tiếp theo quái vật chuyển phát nhanh cũng vừa đúng xuất hiện ở tầm mắt ở trong. U Tạ lại một lần nữa đạp không thuần bộ. Nơi xa từng đám huyết vụ lại lần nữa xuất hiện. Như vậy lặp lại mấy lần sau, sắp chết U Tạ từ không trung rơi xuống, bị chạy tới phản cồn tiếp lấy mang đi. Tiếp xuống trọng tâm là ở đây, cùng với ở đây. Thứ 11 tiểu đội đi số 4 con đường đi tới phía dưới khu vực. Thứ 24 tiểu đội cùng số 6 doanh địa quân coi giữ thay quân. Thứ 33 tiểu đội đi phía trái di động 560m. Thứ 6 tiểu đội cùng thứ 12 tiểu đội tại T2 khu vực giáp công địch nhân. Thứ từng cái chỉ lệnh thông qua. Mục đại lãnh chúa lúc này tỉnh táo đến đáng sợ, tấp tựa như vạn năm băng cứng băng lãnh, hắn chỉ là nhìn chăm chú lên trên tấm hình từng cái tiêu tán điểm đỏ. U Tạ, Xí Lai, Thu Yêu Mô Mô, từng vị thuộc cấp sức mạnh, hắn đem phát huy đến cực hạn. Thiên quyền chi trượng nổ xuống siêu cấp thuật pháp, hắn cũng lục tục ngo ngoe nổ xuống ba phát. Thanh sơn lĩnh, mưa trần lĩnh, đá vụ lĩnh cũng đều có một chút nội tình sát chiêu. Những thứ này sát chiêu xốc lên, đồng dạng mai táng từng đám truyền kỳ. Bất quá, dù vậy, số 7 doanh địa hủy diệt, còn sót lại quân coi giữ rút lui ở trong. Số 8 doanh địa hủy diệt, số 11 doanh địa rút lui, số 2 doanh địa rút lui. Trên bản đồ, tượng trưng cho nhân loại căn cứ địa khu vực đã càng ngày càng ít. Đồng thời, điểm đỏ dần dần tụ lại, khu giao chiến đang tại thu nhỏ, chiến lược thâm sâu, chiến thuật không gian cũng bị không ngừng đè ép. Bọn hắn đã lấy được hết sức rõ ràng chiến quả. Bọn hắn đánh ra có thể xương kỳ tích truyền kỳ chiến tổn so. Bọn hắn đánh chết quái vật truyền kỳ số lượng khó có thể tưởng tượng. Nhưng dù cho như thế, lúc này trong chiến khu quái vật truyền kỳ cảnh, số lượng vẫn như cũ xa xa cao hơn phe mình. Lại đến lúc này, hắn đã không có bao nhiêu thao tác không gian. Hắn chỉ có thể không ngừng co vào phòng tuyến, mãi đến chiến tranh cứ điểm chỗ. Đây đã là kỳ tích. Vẹn vẹn chính ta chém giết truyền kỳ cảnh quái vật liền có 7 tôn, đây là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Ta cơ hồ không có thời gian suy tính, không phải tại trạm truyền kỳ, chính là tại trạm truyền kỳ trên đường, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới ta có thể mạnh như vậy. Thiên Nguyên chủ soái đã sáng tạo ra kỳ tích, muốn trách chỉ có thể trách chính chúng ta quá yếu, nếu chúng ta có thể lại mạnh một chút, nói không chừng thật có thể đem địch nhân tiêu diệt ở đây. Nhưng chúng ta đánh chết nhiều như vậy cương địch, tại trên cấp bậc chiến lược đã là thắng lợi a, cho dù cái kia băng táng đại công tức buông xuống a. Một vị nào đó truyền kỳ vừa nói như vậy. Đương nhiên, bác phong thổi mang đến thẳng vào cốt tủy hàn ý, cái này hàn ý bao phủ thiên địa, tràn ngập thiên địa ở khắp mọi nơi. Dầm dầm phảng phất có xiềng xích thanh âm chấn động, ở giữa thiên địa vang vọng. Băng táng đại công tức thân ảnh cũng không có xuất hiện. Vực nội một vị lại một vị truyền kỳ, lại đều hướng về cùng một cái phương hướng nhìn lại. Bọn hắn có trực giác mãnh liệt. Băng táng đại công tức ngay tại chỗ đó, hắn sắp giáng lâm, để cho băng hàn chôn đại địa. Giang giác băng hàn càng lãnh triệt, giữa thiên địa đang tại tuyết bay. Giang giác từng khối băng trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa hồ tạo thành một đạo bẫy thảm, cung nên vĩ đại tồn tại buông xuống. Giang giác ảnh, một loại nào đó gông xiềng tựa hồ bỡ vụn. Một tôn thông thiên triệt địa, tại toàn bộ phá toái đảo vực rất nhiều khu vực đều có thể trông thấy cự ảnh, chiếm cứ tại trên bầu trời. Hắn sùng bái, vĩ ngạn, kinh khủng, vô biên. Hắn bỏ ra hở hững ánh mắt quan sát toàn bộ đảo vực. Giờ khắc này, từng vị truyền kỳ cảnh chỉ cảm thấy có liêm đao giữ lấy cổ của mình, từ cơ thể đến linh hồn đều tại run rẩy. Đây là cái gì kinh khủng tồn tại a? Cái này, liền, là, pháp, thì, cảnh. Có truyền kỳ run lẩy bẩy đạo. Tại chỗ, 99 truyền kỳ cảnh, cũng không có đối mặt qua pháp tắc cảnh chi uy. Bọn hắn cho là mình đối mặt qua. Nhưng đó là Lưu Thị kiếm chủ sừng sững ở phía trước. Lúc này, bọn hắn cảm nhận được, mới thật sự là thượng vị đại công tức chi uy. Nên như thế nào đối phó? Bọn hắn không có khả năng đối phó được. Giống như truyền kỳ cảnh với thống lĩnh cấp, pháp tắc cảnh với thần hồn cảnh, cũng như thần ma. Xỉ Lai đối phó được sao? Xỉ Lai hỏi. Mục Nguyên cho không nhất định trả lời chắc chắn. Xỉ Lai một nửa tại thập phương đảo vực, một nửa tại phá toái đảo vực, lại đều kịch chiến rất lâu, tiêu hao rất lớn. Bất quá, đen trên núi, nghỉ ngơi dưỡng sức vong cốt đại đế, trong mắt tràn ra quang. Chương 504, thần bí vong linh cường giả, vong hải cự nhân sừng sững giữa thiên địa. 1. Chương 504, thần bí vong linh cường giả, vong hải cự nhân sừng sững giữa thiên địa. 1. Phá toái đảo vực, tại trên bầu trời nứt ra mà ra tinh hồng sắc trường hà bên trong. Tựa như trong thâm viên hàn tinh sông đồng, lạnh nhạt quan sát phía dưới mặt đất bao la. Thân thể của hắn khổng lồ phảng phất sơn nhạc, lưng núi tuyến một dạng xương rồng nóng ánh trong suốt, dương lên hai cánh phảng phất thương khung đỉnh chót, bao phủ tại thiên địa này phía trên. Tứ phương thiên địa gió lạnh gào thét mà tới, tựa như quân tốt vây quanh tại tôn này vĩ đại tồn tại trung quanh, băng hàn bên trong lại có đậm đà mục nát suy vong chi ý, cuồn cuộn hướng đất trời bốn phía trải rộng ra. Hắn vĩ ngạn, hắn sùng bái, hắn băng lãnh, hắn đáng sợ. Hắn không hề giống những máu thịt kia đắp tự lòng, thân thể của hắn bên trên thậm chí không thấy được vết đục, chỉ có hoa lệ kia xương ngân sắc khung xương, cùng ẩn chứa xương rồng trong thân thể, chí hàn đến suy u lam long diễm. Việc này thoát thoát chính là một tôn siêu cấp tiến hóa hình thái băng xương cự long, là vong linh sinh mệnh, nhìn không ra cùng khác huyết nhục cự long có nửa điểm chỗ tương tự. Cũng nhìn không ra, đây là một tôn hành tẩu tại thiên cơ vĩnh sinh trên đường huyết nhục sinh mệnh. Nhưng đây chính là thượng vị thú an đại công tước. Đối với dạng này tồn tại mà nói, huyết nục cũng không phải cái gì không tiện chi vật, vạn vật đều có thể làm huyết đủ. Đây chính là thượng vị đại công tước, bên trong Long Miên Chi Cốc chấp trưởng một vực quyền thế đỉnh cấp cường giả, ngự sử khái niệm sức mạnh tồn tại. Vị này đáng sợ tồn tại đang ở vào tinh hồng sắc trường hà bên trong, khoảng cách Thái Huyền chiến khu gần nhất một chỗ. Đồng thời chậm chạp nhưng bước chân kiên cố địa, bước ra một bước lại một bước. Hắn hướng phía trước bước chân càng lúc càng lớn, hắn hướng về phía trước tuôn ra uy thế, cũng càng ngày càng dọa người. Băng Táng đại công tước đang tại buông xuống. Toàn quân lui về. Mục Nguyên hạ lệnh. Bọn hắn ở đây bản tới liền không có bao nhiêu chiến lược không gian, còn lại mỗi thủ vệ doanh địa cũng có khác biệt trình độ tổn hại. Chuyên kỳ cường giả nhóm nhiều đã bị thương, các đại quân hồn quân đoàn của mình, nhiều cũng đã qua có tác dụng trong thời gian hạn định. Quân đoàn kỹ năng, anh hùng kỹ năng, có thể sử dụng sớm đã dùng xong, các loại bảo mệnh đạo cụ, sát phạt đạo cụ, cũng tiêu hao hết khó mà lường được số lượng. Loại thời điểm này, Băng Táng đại công tước lại sắp giáng lâm. Tuyệt đại đa số truyền kỳ tại trước mặt tôn này đại công tước, chỉ sợ không giống như phàm nhân cứng chắc bao nhiêu, nên rút lui liền phải rút lui. Nhờ vào bọn hắn trước đây lấy được to lớn chiến quả, tại Mục đại soái dưới sự chỉ dẫn, chiến khu các bộ tất cả quân rút lui tương đối có thứ tự. Bọn hắn dần dần lui vào hạch tâm cứ điểm bên trong. Âm ầm nào đó thủ vệ doanh địa bầu trời, một vòng sáng rực màu đỏ thắm xí dương bay lên, đem mấy vị mười mấy vị quái vật chuyển kỳ nuốt hết. Đồng thời dâng lên quần quận xí dương, còn có mặt khác hai đại đã bị bỏ qua, nhưng còn có đại lượng vật tư, vũ khí chiến tranh doanh địa. Mục Nguyên tính toán thời gian, sát thương hiệu suất, tại giờ khắc này dẫn nổ chôn vào trong đó hậu chiêu. Cái này hậu chiêu là mở rộng tổ tổng bộ trợ giúp tới đỉnh cấp chiến tranh đạo cụ, cái này luận trận bước lên quần quận xí dương, tại lực sát thương phạm vi bên trên, cũng không so nhà hắn chín đầu gào thét lôi viêm long kém bao nhiêu. Quả nhiên, khát máu quái vật truyền kỳ nhóm lúc này tỉnh táo lại, trở nên cẩn thận cẩn thận. Không chỉ có cẩn thận từng ly từng tí thanh lý các đại doanh địa, trong đó có đại lượng kỳ tích phòng ngự kiến trúc, liền một chút vứt bỏ trận địa, bọn hắn đều cẩn thận đối đãi. Nay liền cho chiến khu chúng tướng sĩ càng nhiều rút lui thời gian. Nhưng chúng ta nào có nhiều như vậy cấp độ này chiến tranh đạo cụ, vừa mới nổ tung ba cái, trên thực tế chính là toàn bộ. Lúc này, tuyệt đại đa số tinh nhuệ tướng lĩnh đã lui vào chiến tranh cứ điểm, dựa theo kế hoạch an bài đi tới các đại khu vực phòng thủ đóng giữ, hoặc chỉnh đốn khôi phục. Chỉ còn lại số ít truyền kỳ bên trong cường giả, vừa đánh vừa lui đánh út địch nhân, hoặc là đối với chính mình có tự tin người, còn tại bên ngoài tìm kiếm cơ hội. Muốn tới, không biết có phải hay không là sợ nhân loại cảm ấy, lại có lẽ là truyền kỳ cảnh tổn thất nặng nề, cái này đã bước vào trong chiến khu bộ 3-400 quái vật truyền kỳ dần dần chỉ vây bất công. Bọn hắn đang chờ vô địch Băng Táng đại công tước hàng lâm tại thế. Răng rắc đại địa bên trên băng tinh lan tràn. Nơi xa, tầm mắt phân cuối, xương đỏ phía trên. Ở đó che khuất bầu trời, phản phất bao phủ toàn bộ đại vực gia thiên cự ảnh phía dưới, Băng Táng đại công tước chân thân xuất hiện. Hắn chân thân nhìn như không lớn, nhưng chỉ là khoảng cách xa xôi. Theo hắn không nhanh không chậm bay về phía trước tới, nguy nga tự như núi nhạc thân rồng xuất hiện tại chúng cường giả tầm mắt bên trong. Đại công tước hai bên, còn có mấy lây trăm tính toán chuyển kỳ cường giả. Thân dài 2-100 mét thần hồn cảnh cự long, cao chỉ có thể không có qua Băng Táng đại công tước móng vuốt, phản phất là vị này cổ lão lại cường đại tồn tại cự trảo bên cạnh, sao đi một dạng đồ chơi. Tại vị này Băng Táng đại công tước nơi xa, còn có 4 tôn hình thể to lớn hơn, mây mù cũng chỉ có thể với tới bọn chúng bên hông tồn tại. Cái này 4 tôn đáng sợ tồn tại, phản phất tứ đại thiên vương một dạng bảo vệ lấy Băng Táng đại công tước. 4 tôn thai thú, dòng ra 4 tôn, thiêu đốt lên hắc viêm thai ách cự long, cầm trong tay huyết sắc trường kích thai ách cự thần binh. Thân thể cùng kềnh không ngừng bốc hơi lên sáng rực huyết vụ thai ách cự nhân, ít hai đang đối chiến tranh cứ điểm uy hiếp bên trên, cái này 4 tôn thai thú có thể còn muốn tại Băng Táng đại công tước phía trên. Thai thú cùng kềnh, so với lần trước tương đối vội vàng tiếp địch, lần này, bọn hắn chiến khu bố trí càng nhiều mũi nhọn vũ khí. Chiến tranh cứ điểm bên trên, liền có một môn thần uy pháo đang tại bổ sung năng lượng. Đây là đối phó bia ngắm một dạng thai thú, thích hợp nhất vũ khí. Nhưng mà, chỉ cần có Băng Táng đại công tức tại, chúng ta liền không khả năng phá hủy cái kia mấy tôn thai thú. Cho nên, chúng ta muốn sáng tạo cơ hội, dù chỉ là kéo lấy vị này đại công tước. Thanh Sơn lãnh chúa hóa thân sơn nhạc cự nhân, nhìn chăm chú lên xà xà thân ảnh. Hắn lấy ra một vật, một cây dài hai hơn 10 m, bên trên lượn lờ làm cho người phát lạnh khói đen đại thương. Sơn nhạc cự nhân chỉ là cầm cái này đại thương, liền có tượng trưng cho tử vong chi ý màu đen, từ tay hắn trưởng đi lên lan tràn. Tuyệt đối tử vong chi thương, 1/3, đây là Thanh Sơn lãnh chúa trong tay nội tình bảo vật, từng trợ hắn chiến thắng hai tôn đại địch. Trong thương ẩn chứa khái niệm sức mạnh. Đi thôi, hắn gào thét. Tuyệt đối mệnh trung, đồng thời có thể giao phó mục tiêu tuyệt đối tử vong đại thương, liền từ trong tay hắn tiêu thất. Thương đem trực tiếp xuất hiện tại Băng Táng đại công tước trước người, trực tiếp đâm vào trong cơ thể của hắn. Thanh Sơn lãnh chúa trong dự đoán là như thế này, nhưng mà sâu kiến, cỡ nào ngây thơ. Tuyệt đối mệnh trung tử vong chi thương, đình trệ ở Băng Táng đại công tước trước mặt, phản phất bị bàn tay vô hình nắm lấy. Chỗ này, từng hạt, từng quả băng tinh hiện lên. Băng Táng đại công tước thoáng thổi khí, băng phong liền cuốn lấy băng tinh hướng phía trước tuôn ra. Sương màu bạc băng răng rắc tại trên tử vong đại thương ngưng kết. Bành cái kia bị băng tinh bao trùm màu đen tử vong đại thương, lách cách một chút rơi xuống tại bao trùm lấy thật dày tầng băng đại địa bên trên, vỡ vụn ra. Nó nát. Nát. Thanh Sơn lãnh chúa con ngươi đột nhiên co lại, tại sao có thể như vậy? Lúc này, dựa theo kế hoạch, từ cái này chiến tranh cứ điểm bên trên rũa ra, đã bổ sung năng lượng, tích xúc thật lâu thần uy pháo, đánh ra có thể xương thần ma chi bi nhất kích. Của ánh sáng chói mắt xé rách trường không, tại trong chớp mắt vượt qua ngàn dặm, 2000 dặm, 3000 dặm khoảng cách. Mục tiêu trực chỉ trong đó một tôn thai thú. Thai thú rất mạnh, nhưng lực phản ứng, đối địch năng lực yếu kém, hành động chậm chạp, nó tại thần uy pháo quang trụ phía trước vẫn chỉ là ngơ ngác hướng phía trước dậm chân.
Bành!
Thần uy cổ sáng đánh xuống, một vòng lại một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng về bốn phía đẩy ra, đem lao vùn vụt khắp chung quanh quái vật chuyển kỳ hất bay. Nơi xa trên đường đi quái vật đại quân cũng bị đông nhiên vọt tới năng lượng cự chiều bao phủ, bụi đất vọt lên cao thiên, mây khói cuồn cuộn tràn ngập, sơn nhạc nguy nga ầm ầm sụp đổ, đại địa một đoạn sụp đổ nứt ra, hô bụi mù bắt đầu tiêu tán. Tại mây khói sau đó, hai thú phía trước là một đạo toán cao cấp ngàn mét, chợt nhìn cũng không phải vô cùng thật dày băng tinh tường thành, sừng sững ở này. Băng tinh chính giữa tường thành có một cái hình xoắn ốc thật sâu dấu vết, đây là thần uy pháo dấu vết lưu lại. Chương 504, thần bí vong linh cường giả, vong hải cự nhân sừng sững giữa thiên địa. 2. Chương 504, thần bí vong linh cường giả, vong hải cự nhân sừng sững giữa thiên địa. 2. Nhưng mà có năng lực phai mở thái thú, xuyên qua sơn mạch thần uy pháo quang trụ, lại không có năng lực đánh nát mặt này, tựa như cũng không thật dày băng tinh tường thành. Kiên cố khái niệm, đây chính là pháp tắc cảnh cường giả, đây chính là tuyệt vọng. Có người đấy lẩm bẩm. Đống nhiên răng rắc dạn nứt âm thanh lại truyền vang dội thiên địa. Còn chưa có thua đâu. Không gian ầm vang vỡ vụn, từng cái đen như mực dài khóa tại phá toái trong không gian bay múa, giống như là không có gì không chém liêm đao, từ bốc hơi lên huyết vụ hai ách trên thân tự nhân chém qua. Phốc phốc xương máu dâng trào, hai đầu gối đứt gãy. Phốc phốc xương máu dâng trào, thân thể chia liệt. Phốc phốc lồng ngực bị chém ra ít hình cường ấn, khổng lồ đầu ly thể bay ra. Tôn này hai ách cự nhân tại trong chốc lát bị chạm giữ lời khối, trên người nó bốc hơi xương máu chậm rãi thối lui, nó thân thể cao lớn một đoạn rụng, ầm vang sụp đổ. Duy còn lại một đạo tóc lam áo lam thân ảnh, sừng sững nơi đây. Xỉ Lai thượng tướng, lóe sáng trèo lên. Sương sương mù kêu khóc băng tuyết thiên bên trong, một đạo khổng lồ cự ảnh lại tựa như quỷ mị một dạng, xuất hiện tại nhỏ bé thiếu nữ tóc lam phụ cận. Băng hàn hội tụ đồng thời, cự trảo lấy thế không thể ngăn trở thiên địa trục ra. Một tích tắc này, thời gian phảng phất đứng im. Xỉ Lai quanh thân quanh quẩn vòng một dạng lĩnh vực. Thiên địa chi lực tại niệm tức ở giữa hội tụ, nhưng lại trì trệ, đóng băng ở giữa không trung, cũng dẫn đến nó thân hình cùng một chỗ. Phanh! Xỉ Lai mảnh mai thân thể bay ngược mà ra, tựa như đạn pháo một dạng động bắn ra mấy vạn mét, mấy chục vạn mét, đụng vào nơi xa vẫn còn tồn tại một sơn nhạc bên trong. Băng Táng đại công tức quá nhanh, hắn rõ ràng vô cùng to lớn, lại nắm giữ vượt qua Xỉ Lai phản ứng tốc độ, là loại năng lực nào đó, một loại nào đó mượn dùng hàn vụ, di hình hoán ảnh năng lực, bên trong đại khái còn sáp nhập vào khái niệm sức mạnh. Băng Táng đại công tức nhìn chăm chú bị hắn đánh bay thân ảnh. Hắn luôn cảm thấy, đạo thân ảnh này không thể coi là sâu kiến, thậm chí trong lúc mơ hồ cảm thấy, tên kia nhìn như người vật vô hại thiếu nữ tóc lam, nắm giữ nguy hiểm cho lực lượng của hắn. Dù sao, tên kia nhân loại thiếu nữ vừa mới thuấn sát một tôn hai thú, mặc kệ là dùng thủ đoạn gì, cái này đều làm người giật mình. Hắn sẽ không sơ suất, hắn sẽ đem phong hiểm toàn bộ bóp chết tại cái nôi ở trong. Băng Táng đại công tức tiếp tục hội tụ băng hàn sức mạnh, nhưng lại bỗng nhiên lấy càng ngưng trọng sắc mặt, nhìn về phía một chỗ. Nhân loại cường giả? Không, không phải nhân loại. Giữa thiên địa hàn ý càng làm người ta sợ hãi, cũng không phải băng hàn, mà là mang theo tử chi ý, tịch diệt hết thể lạnh. Quái vật tiếng giống, hai thú chấn động âm thanh, năng lượng tiếng nổ, trong thiên địa tất cả âm thanh phảng phất đều bị giữ lại, không gian cũng giống như ngưng trệ, thời gian cũng đứng im, chỉ có trên bầu trời nguy nga cảnh tượng đang phảng phất bức tranh trải rộng ra. Đó là trùng điệp ngân sắc sơn mạch, xương trắng chất đống, cốt rừng bạc lơ. Thiên địa cảnh nhấc lên một cây cầu, nhỏ bé nhưng lại phảng phất thông thiên triệt địa một dạng thân ảnh to lớn, chậm rãi dậm chân mà đến. Theo hắn buông xuống, cả một phương đảo vực từ tĩnh chuyển áo. Giữa thiên địa ước vạn vạn vong hồn đang tại kêu rên. Những cái kia chôn nơi này ở giữa xương khô, cũng dị rào chấn động, giống như tại cung nên vương giả đến. Vong linh tộc dư nghiệt. Băng Táng đại công tức ngắm nhìn nơi xa thân ảnh. Nhỏ bé thân ảnh cầm trong tay một thanh hắc sắc cực kiếm, đạp đứng ở khoảng không. Ánh mắt của hắn giống như đang quan sát chính mình giang sơn, quan sát thần dân của mình. Không biết tính sao, Băng Táng đại công tức trong thoáng chốc chỉ cảm thấy chính mình thấp một đầu, hắn phảng phất là thần tử, mà đối phương là quan sát chính mình vương giả. Trong lòng của hắn không có từ trước đến nay e ngại. Rõ ràng tại hắn trong phán đoán, tôn này vong linh cường giả cũng không vô cùng cường đại mới đúng. Băng Táng đại công tức chần chờ, rất nhanh lại kiên định. Bản công đã không lui lại chi lộ. Huống chi, vong linh nhất tộc sớm đã tiêu vong, chỉ còn lại lác đác không có mấy cường giả kéo dài hơi tàn. Trước kia, hủy diệt vong linh nhất tộc chủ lực, bọn hắn Long Miên chi cốc chính là một trong số đó. Mà vong linh còn sót lại tiếp giải rác mấy vị, có thể làm hắn e ngại cường giả, người trước mắt cũng không phải một trong số đó. Vậy thì hủy diệt ta. Sương vong thai sương mù, mang theo sương giá, suy vong hai loại khái niệm băng phong thai sương mù, cuồn cuộn hướng bốn phía khuyết tán ra. Sương giá đóng băng không gian, phong tỏa thiên địa. Suy vong suy yếu hết thể sức mạnh. Sương giá phạm vi bao trùm càng rộng, suy vong sức mạnh càng mạnh, suy vong sức mạnh càng mạnh, sương giá phạm vi bao trùm cũng biết tùy theo mở rộng. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, giống quả cầu tuyết khuyết trương. Đây là tương tự với xạ di ý ô năng lực, nhưng so nào đó tát đâu chỉ mạnh nghìn lần và lần. Lực lượng này chấn động thiên địa. Tại khái niệm ảnh hưởng phía dưới, Băng Táng đại công tức sức mạnh phạm vi bao trùm bên ngoài khu vực cũng dần dần nổi lên xương cùng vong. Thanh sơn lãnh chúa cự nhân trên thân thể, điểm điểm băng xương lan tràn, hắn cái kia tràn ngập sinh cơ cùng sức mạnh thân thể cũng một chút hủ bại. Hắn kinh hãi lui về phía sau thối lui. Vong cốt vẫn sừng sững ở mênh mông trên mây, nó yên tĩnh cảm thụ được đập vào mặt xương cùng mất sức mạnh, cũng nhìn chăm chú lên tại băng vụ bên trong, di hình hóa bị đã xuất hiện ở trước mặt mình cự ảnh. Nó không lộ vẻ gì, chỉ là đưa tay ra. Cự trảo rơi xuống. Vong cốt cũng một trường gỗ ra. Vâng. Một cái khổng lồ vong hải cự thủ, tại vong cốt thân thể bên ngoài trong nháy mắt ngưng tố, cùng băng táng đại công tức một chảo chính diện đụng nhau. Cùng bạo năng lượng gợn sóng đẩy ra, bốn phía không gian răng rắc nứt ra. Hiện ra tại trên bầu trời vong hải cự thủ, một mực tiếp nhận băng táng đại công tức một chảo, cũng không lùi lại, không có giạn nứt. Cự thủ phía trên bao trùm lấy điểm điểm băng xương, thậm chí đang không ngừng khô tịch, tan rã. Giai đoạn 2. Cực lớn cánh tay cuối cùng, hai cốt ảo ảo cấu tạo, lan tràn. Thân thể khổng lồ cùng với hai tay, đột nhiên xuất hiện. Giai đoạn 3. Thiên địa chấn minh. Vô số ngân bạch hải cốt chống rông xuất hiện. Đại địa cũng kịch liệt chấn động, con số hàng trăm triệu hải cốt phi không dựng lên, không đoạn giao hợp thành, xen lẫn. Nửa tôn vong hải cự nhân sừng sững ở thương khung trong mây mù, nhìn xuống khống chế băng hàn cự long. Thứ giai đoạn. Trên bầu trời, trung điệp bạch cốt sơn mạch cũng đang gầm thét. Vô số ngân bạch hải cốt từ trong bay thấp, hóa thành tạo dựng cự nhân thần khu linh kiện. Một tôn giống thần ma vĩ ngạn, đặt chân đại địa, bên trên chống đỡ bầu trời mấy ngàn mét cự thần ẩm vang hàn thế. Lạnh lùng quan sát, vẹn vẹn đến đầu gối mình vị trí băng xương cự long. Chương 505, dãy rủa, tuyệt vọng, trầm luân, tiếp đó tịch diệt a, 1, chương 505, dãy rủa, tuyệt vọng, trầm luân, tiếp đó tịch diệt a, 1, hơn 1 giờ phía trước. Phá toái đảo vực, khoảng cách Hắc Sơn mấy trăm km xa nơi nào đó. Tử vong kỵ sĩ Uli sẹt mở mắt ra, ấu niên vương cuối cùng hiện thân. Ân. Hắn cảm thấy được vị này ấu niên vương xuất hiện không bao lâu, liền trực tiếp thẳng hướng lấy một phương hướng nào đó chạy tới. Chỗ đó là tên là Thái Huyền Liên Minh nhân loại thế lực tiền tuyến chiến khu. Vị này ấu niên vương giả đi chỗ đó muốn làm gì? Tử vong kỵ sĩ hoang mang. Hắn đương nhiên biết rõ nhân loại đang cùng với Long Miên Chi Cốc tiến hành chiến tranh. Bọn hắn vong linh chính là sinh linh, cùng ô hế sinh mệnh trời sinh liền đứng tại mặt đối lập. Long Miên Chi Cốc cũng là bọn hắn đại thủ địch một trong. Hắn ngẫu nhiên gặp quái vật truyền kỳ, sẽ tiện tay giết đi, nhưng cũng giới hạn nơi này. Bọn hắn vong linh cùng nhân loại bản liền phân biệt rõ ràng. Nếu không phải là ô hế hai đương xuất hiện, vong linh cùng nhân loại, tinh linh, nguyên tố, thú nhân, cự long, đều là quan hệ thù địch. Tử vong kỵ sĩ bỏ qua xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong nhân loại, cũng đã là đại từ bi. Hắn là tuyệt đối không thể nào cứu viện quan hệ xa lạ nhân loại. Huống chi, Long Miên Chi Cốc thế lực cực mạnh, tại cái này một vực cũng có một tôn thượng vị thú ăn đại công tức tòa chấn. Băng táng đại công tức cũng không so hắn yếu quá nhiều. Hắn cũng có nhiệm vụ của mình. Nghĩ biện pháp đem ấu niên vương khuyên trở về, mới là hắn chuyện nên làm. Nhân loại chết sống, với hắn không quan hệ. Chỉ là vị kia tuổi nhỏ vương giả muốn làm cái gì, cùng hắn cũng rất có quan hệ. Tử vong kỵ sĩ đi theo. Hắn trông thấy hơn ngàn vị quái vật truyền kỳ khống chế thiên địa chi lực, hướng nhân loại chiến khu tấn công mạnh. Hắn trông thấy quái vật đại triều mãnh liệt, phản phất năm đó vong linh thiên thai. Hắn trông thấy tượng trưng cho thai ách mấy ngàn mét tự thú, gào thét, chấn động. Hắn cũng trông thấy hiệu lệnh Long Miên Chi Quốc đại quân đỉnh cường quốc giả, thôn tính băng xương cự long thân thể, chấp trưởng xương cùng vong khái niệm, hung uy cái thế băng táng đại công tước. Băng táng. Tử vong kỵ sĩ nỉ non, nói nhỏ nỉ non từ thấp chuyển cao, mang theo kinh ngạc, không hiểu. Hắn trông thấy ấu niên vương giả đạp lên thiên địa chi tiểu đi ra, mũi kiếm chỉ hướng chỗ, chính là cái kia một tôn hắn đều phải sẩn trọng đối đãi đỉnh cường quốc giả băng táng đại công tước. Ấu niên vương mục tiêu là băng táng đại công tước. Thế nhưng là hắn tại sao lại nghĩ đối với băng táng đại công tước ra tay? Hắn thế nào sẽ có kiên định sát ý mãnh liệt? Chu sát băng táng đại công tước là chuyện ắt phải làm, bất luận con đường phía trước có gì gian nan hiểm trở. Cái này nồng đậm sát ý phảng phất tại nói ra như vậy. Trong thiên địa tử vong khái niệm cũng đang cùng mãnh liệt như vậy ý chí của mình. Thế nhưng là vì cái gì? Băng lanh ngân sắc cánh xương, giữ tợn hải cốt, yếu ớt tiêu đốt lên hồn hỏa. Dạng này thân thể chiếu vào trong mắt tử vong kỵ sĩ, hắn đương nhiên hiểu rồi. Là bởi vì băng xương cự long đã từng cao quý, yêu ngạo băng xương cự long bá chủ, bây giờ biến thành ô hế sinh vật thể xác. Đây là khinh nhẫn. Hắn không cho phép dạng này khinh nhẫn. Hắn muốn tự tay đem tôn này đã vẫn lạc nhiều năm băng xương cự long bá chủ cắt đuôi trở về với cắt đuôi, lệnh khi xưa bá chủ triệt để giải thoát. Dù là băng táng đại công tức vô cùng cường đại, dù là vị kia vẹn vẹn sinh ra không lâu ấu niên truyền thuyết, hắn vẫn như cũ sẽ không lùi bước. Bởi vì hắn là vong linh nhất tộc vương, đây chính là vương giả. Giờ khắc này, tử vong kỵ sĩ bỗng nhiên hiểu rồi, chính mình cùng vương giả chênh lệch, ý chí chênh lệch, tín niệm chênh lệch, cũng càng có thể hiểu được vì cái gì nhà mình đại quân một nói, chỉ có vương giả xuất hiện mới có thể phục hưng vong linh nhất tộc. Tử vong kỵ sĩ đã hoàn toàn công nhận cái này một vị vương giả. Chỉ có điều, hắn sát mặt nghiêm trọng, truyền thuyết sinh mệnh lại như thế nào cường đại, vẹn vẹn đấu niên kỳ vương cũng không khả năng chiến thắng một tôn lâu năm pháp tắc cảnh cường giả. Thân hồn cảnh cùng pháp tắc cảnh chênh lệch cỡ nào khuyết đại. Vương sát thực đã chấp trưởng khái niệm, có được lực lượng cũng làm hắn chấn kinh. Có thể tử vong kỵ sĩ tự nghĩ, hắn muốn chiến thắng ấu niên vương vẫn như cũ không khó khăn, chỉ là không có biện pháp đơn giản bắt sống thôi. Hắn bây giờ cũng không nguyện ý ép buộc một vị ấu niên vương. Vương làm việc, tự có đạo lý của hắn. Hắn chỉ có thể tận lực đi tìm hiểu, đuổi kịp mạch suy nghĩ. Tử vong kỵ sĩ thầm nghĩ, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm phương xa. Oanh thông tiên triệt địa vong hải cự nhân, hai tay bắt lấy cái kia đối với nó tới nói cũng không khổng lồ băng táng đại công tức thân thể, đem hung hăng rơi đập đến đại địa bên trên. Cái kia mang theo tí ti cứng rắn khái niệm băng cứng, răng rắc phá thoái. Thật dày tầng băng ngược lại cho băng táng đại công tức mang đến càng nhiều tổn thương, hắn bị hung hăng nhập vào dưới mặt đất. So thai thú càng lớn tự nhân, còn tại từng quyền đánh kích. Đại địa không ngừng hướng xuống lõm, biển động một dạng sóng xung kích đem bốn phía quái vật toàn bộ hất bay. Có truyền kỳ quái vật tại trong dư âm thân thể khô tịch, nát bấy, tại chỗ chết. Đương nhiên, răng rắc xương màu bạc băng tại vong hải cự nhân trên cánh tay hiện lên, cũng không ngừng đi lên hội tụ. Hàn băng đóng băng cự nhân gần nửa thân thể, đông sức mạnh phía dưới, lại có suy vong khái niệm không ngừng sinh ra. Xương sinh vong, vong sinh xương, xương xương vong vong không dứt. Đóng băng a, khô mục a, nát bấy a. Băng táng đại công tức trợn mắt, giang giác băng vỡ bụng ra, nhưng hải cốt cự nhân khổng lồ cánh tay cốt cũng không có theo băng cứng một đạo phá toái. Nó so trên thế giới cứng rắn nhất vật thể đều có cứng rắn. Đây là cứng rắn khái niệm. Nó bản thân cũng tượng trưng cho khô tịch, cùng loại hình suy vong khái niệm căn bản tác dụng không có bao nhiêu. Nhưng thừa dịp Hàn băng đóng băng cự nhân đứng không, băng táng đại công tức vẫn như cũ tránh thoát gò bó, một lần nữa áp đảo trên bầu trời, tầm mắt và cự nhân ngang bằng. Mới lên cấp pháp tắc cảnh vong linh, thì tính sao? Hàn băng táng đại công tức chính xác am hiểu nhất suy vong, nhưng tuyệt đối không chỉ có chiêu này suy vong. Huống chi, vong linh cường giả am hiểu khô tịch khái niệm, đồng dạng đối với hắn hiệu quả cái gì yếu, đánh rơi xuống chỉ có thể để cho hắn lân phía đảm đạm một chút. Tại cạo gió thôi. Băng, gió. Hắn cao ngâm. Băng phong bạo liền rào rạt vào tới, tại mênh mông giữa thiên địa tạo thành một đoàn biên trụ trạng băng tuyết phong bạo. Phong bạo cao vào thiên cung, lại bao trùm chung quanh mười mấy dặm, đem khổng lồ vong hải cự nhân cùng sinh sinh bao phủ ở bên trong. Cùng trong lúc nhất thời, băng táng đại công tức xương màu bạc cánh xương bên trên lại sáng lên kim quang sáng chói. Hắn hai cánh bày ra, hắn tung xương mù lao vùn vụt. Cái này cũng ẩn chứa một loại nào đó lao nhanh loại khái niệm. Khái niệm sức mạnh phía dưới, gió ngăn, năng lượng triều tịch, vết nước không gian các loại chướng ngại, hắn đều có thể coi như không có gì. Hắn đang không ngừng tuấn di, mà hai cái này chấp trưởng khái niệm chiêu thức, dựa vào chủ thể cũng không phải là hắn tự thân. Hắn vẫn có dư lực. Đây chính là lâu năm pháp tắc cảnh thông dòng. Chạm. Băng táng đại công tức trên móng vuốt nổi lên ngân bạch quang huy, huy quang bên trong lại bao hàm chặt đứt hết thể khái niệm chi lực. Chương 505, giấy rùa, tuyệt vọng, trầm luân, tiếp đó tịch diệt a, 2, chương 505, giấy rùa, tuyệt vọng, trầm luân, tiếp đó tịch diệt a, 2, hắn trong nháy mắt thân hình xuất hiện tại mấy chục cái chỗ, đồng thời chém ra mấy chục lần cấm đoạn chi trảo. Giang giác. Giang giác. Cứng rắn như vong hải cự nhân, trên thân hải cốt cũng đang không ngừng vỡ vụn. Nơi xa, chiến tranh đang tại kéo dài. Tất cả thai thú, tất cả thần hồn cảnh, truyền kỳ quái vật chậm rãi tiến quân. Nhân loại một phương vũ khí cũng đang không ngừng bổ sung năng lượng. Chỉ có điều, bất luận quái vật còn là nhân loại, ánh mắt đều nhìn chăm chú lên nơi xa, cái kia hai đạo nguy nga cự ảnh. Đột nhiên xuất hiện vị này, là một tôn vong linh cường giả. Sơn mạch hành áp thiên địa, cự nhân thông thiên triệt địa. Cuối cùng là ai thuộc cấp? Uy, đều đã đến lúc nào rồi còn nói đùa đâu, thực tế một chút, như thế cường đại tồn tại đâu có thể nào là vị nào lãnh chúa thuộc cấp. Huống chi, chúng ta Thái Huyền cũng không có như thế cường đại vong linh thần tướng. Điểm này rất nhiều lâu năm truyền kỳ đều rất chắc chắn. Nếu bỗng nhiên buông xuống chính là một vị nào đó xa lạ nhân loại cường giả, bọn hắn có thể còn sẽ cảm thấy có phải hay không là một vị nào đó bá chủ lãnh chúa nhà Trần Quốc đại tướng. Nhưng nếu như là phi nhân tộc loại cường giả, toàn bộ Thái Huyền chủ lưu binh chủng chính là nhân loại binh chủng. Cấp thấp thời kỳ, lãnh chúa còn nắm giữ rất nhiều chiêu mộ không phải người binh chủng cơ hội, nói ví dụ gỗ lìn, khô lâu, sơ đẳng. Cái này ba xuất hiện sát xuất so nông dân binh còn nhiều. Nhưng đến cao giai thời kỳ, không phải người tàn hồn, không phải người binh chủng cơ hội chiêu mộ lại càng tới càng ít. Nhân tộc bên ngoài sử thi binh chủng bên trong, cự long tương đối khá nhiều, nguyên tố hoặc một chút không chính như xưa gì thứ hai. Giống như tinh linh, vong linh một loại sử thi binh chủng, cơ hội chiêu mộ thì ít càng thêm ít. Cho nên, toàn bộ Thái Huyền vong linh cường giả, quả nhiên là lác đác không có mấy, chớ đừng nói chi là pháp tắc cảnh tồn tại. Nào đó lãnh chúa nhà đại tướng, đây tuyệt đối không có khả năng. Là một vị lai lịch bí ẩn vong linh cường giả. Nói đến, đoạn thời gian trước ta tại phá toái đảo vực, liền vô tình thấy qua một vị vong linh tộc cường đại tồn tại, lúc đó kém chút không đem ta hủ chết. Bất kể nói thế nào, vị này thần bí vong linh cường giả hiển nhiên là đứng tại chúng ta một phe này, chỉ là băng táng đại công tức tại pháp tắc cảnh ở trong cũng là thanh danh hiển hách tồn tại, cấp thế giới cường giả, danh tiếng cơ hồ có quan hệ trực tiếp tại thực lực. Thần bí vong linh cường giả cũng đã rơi vào hạ phong. Thái Huyền các lãnh chúa nhịn không được toát mồ hôi lạnh. Quả nhiên, thử vong kỵ sĩ thầm nghĩ, băng táng đại công tức nhiều thủ đoạn, kỹ xảo lão luyện, mà vương giả dù sao ấu niên, ngay cả pháp tắc cảnh đều không bước vào, cũng không có bao nhiêu quan sát pháp tắc, nghiên cứu phối hợp khái niệm sức mạnh, kỹ năng thời gian. Hắn không có khả năng đánh bại băng táng đại công tước, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Dù vậy, vị này hấu niên vương giả biểu hiện ra chiến lực, lại một lần làm hắn kinh ngạc. Khổng lồ cự nhân trong thân thể ẩn chứa đến không hết mênh mông năng lượng, ẩn chứa ở trong đó cứng rắn khái niệm sức mạnh, đồng dạng vô cùng hùng hậu. Hắn thấy cái này cứng rắn khái niệm thậm chí mạnh hơn so với băng táng đại công tước chặt đứt khái niệm. Không phải vậy, vong hải cự nhân có thể không chống đỡ được thời gian dài như vậy. Hấu niên vương bại là thua ở chiến thuật thể hệ vẫn không hoàn chỉnh, thủ đoạn không đủ phong phú. Hắn mặc dù bại không thua gì. Tử vong kỵ sĩ chậm rãi nắm tay đặt tại trên chuôi kiếm. Hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ. Ít nhất, bây giờ sẽ không xuất thủ. Hắn không thể đúng tay một vị vương giả chiến đấu, đây là đối với vương giả không tuân theo. Nhưng sau khi trận đấu này kết thúc, hắn sẽ xuất thủ tương trợ, để cho băng xương cự long bá chủ thể xác trở về với các đuôi. Ân. Tử vong kỵ sĩ bỗng nhiên trừng mắt. Băng táng đại công tức có lẽ là cảm thấy làm như vậy hiệu suất quá chậm. Có lẽ là xuất phát từ càng cẩn thận an bài. Ý hắn niệm dưới mệnh lệnh, cầm trong tay huyết sắc cự kích thai ách cự thần binh liền nhanh chân đạp tới. Thế đại lực trầm mà nhất kích hung hăng phách chạm tại vong hải trên thân cự nhân, bổ đến cự nhân thân thể cao lớn đều cách mặt đất bay ra, ngã xuống đất sau đem mấy chục cái sơn phong đều đụng nát. Hai thú không có khái niệm sức mạnh, nhưng chúng nó năng lượng chi hùng hậu thậm chí ở xa phía trên pháp tắc cảnh. Bọn chúng hình thể khổng lồ, hành động cồng kềnh, nhưng đối phó với đồng dạng khổng lồ vong hải cự nhân nhưng lại vừa đúng. Vành vong hải cự nhân bàn tay đâm vào thai thú thân thể, phốc phốc kéo một phát liền đem thai ách cự thần binh một cánh tay kéo đứt. Tại bực này tồn tại trong mắt, thai thú cuối cùng chỉ là một cái khổng lồ đồ chơi, nhưng cũng có quái vật truyền kỳ tại nơi xa quá nhiều. Băng táng đại công tức càng là nhân cơ hội này, không ngừng chém về phía chịu đến phòng hộ cự nhân đầu người. Tử vong kỵ sĩ đè xuống chuôi kiếm, răng rắc cự nhân xương sọ đã nứt ra. Không, là tạo dựng ra cự nhân đầu hải cốt, tự động răng rắc tách ra, lộ ra một cái thông đạo. Đi ra vong linh cường giả, tựa hồ liếc một cái thương khung. Băng táng đại công tức cũng đi theo liếc một cái thương khung. Chỗ đó, vắt ngang ở thiên phía trên nhưng vẫn không động tĩnh gì ngân sắc sơn mạch huyết ảnh, tựa hồ trở nên càng ngưng thực, chân thật. Mà trước mặt, đang ấn xuống hai thú không ngừng đánh, thân thể đã rách dưới hải cốt trong cơ thể của cự nhân, đột nhiên đã tuôn ra khó mà đếm hết điểm đen. Cánh cửa minh giới, cự nhân song đồng hóa thành vòng xoáy khổng lồ hình dáng đại môn. Sau lưng vong cốt cũng có một phiến đại môn mở ra. Vong linh, đến từ vong hải thánh sơn vong cốt tích lũy nửa năm một năm đám vong linh đang biển động một dạng tuôn ra. Có băng xương cự long, ảnh long, nhục sơn linh chủ dạng này sử thi vong linh, cũng có khô lâu binh, tiểu khô lâu, hành thi loại này đê giai vong linh. Nhưng cho dù là những thứ này cấp thấp vong linh, lúc này cũng đạp đứng ở trên không, vô hình khói đen kéo lên bọn chúng cũng tại trong khói đen hòa hợp một cái chính thể, không phân khác biệt. Băng táng đại công tức nhìn chăm chú lên những thứ này vong linh. Số lượng chính xác khổng lồ, lại đang liên tục không ngừng tuôn ra. Thế nhưng là, cái này có gì ý nghĩa đâu? Giống như quái vật thủy triều chỉ là phá hôi, phổ thông truyền kỳ tại trước mặt pháp tắc cảnh cũng không có chút nào ý nghĩa tồn tại. Cương đại như thai thú, cũng chỉ là tiến hành một chút quấy nhiễu. Húng chi cái này phô thiên cái địa tràn ra vong linh ở trong, còn có rất nhiều cấp thấp vong linh, là phá hôi bên trong phá hôi. Băng táng đại công tức một chảo chém xuống. Xoát một bạc rực rỡ khí nhọn hình lưới dao xé rách thương khung, lan tràn ra đến 100 mét phai mở đếm không hết vong linh, mới hao hết năng lượng chậm chậm tàn đi. Nhưng băng táng đại công tức khẽ nhíu mày. Quả nhiên, những thứ này vong linh cũng không tất cả đều là phá hôi, mà là tạo thành tương tự với quân hồn trận thế, chỉ có ẩn chứa khái niệm sức mạnh công kích mới có thể chân chính đưa chúng nó diệt sát. Hắn tiếp tục chẳng kích, lại chẳng kích. Ngân sắc quang mang nở rộ, lại nở rộ. Trung quanh vong linh đã thanh không, hắn tựa hồ bắt được tôn kia vong linh cường giả bóng dáng. Nhưng chờ băng táng đại công tức ánh mắt quét bốn phía lúc, màu đen kia thủy triều đã phủ kín toàn bộ thiên địa. Trên trời, dưới mặt đất, tất cả đều là đen như mực thân ảnh. Bọn chúng còn tại lan tràn, không ngừng từng bước xâm chiếm, nuốt hết bao trùm chỗ hết thảy. Giống thủy triều, như châu chấu. Băng táng đại công tức trông thấy, có chạy trốn chuyển kỳ cảnh bị cái kia màu đen thủy triều đuổi kịp, trong chớp mắt lĩnh vực liền bị đâm phá xuất từng cái sơ hở, cái kia chuyển kỳ cảnh dãy rủa không có hai cái liền triệt để bị hắc triều bao phủ, không một tiếng động. Hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Băng táng đại công tức ra bên ngoài bay đi, vong linh triều đập vào mặt. Chạm, đến 100 mét dài khe xuất hiện, nhưng lại trong nháy mắt khép lại. Băng táng đại công tức gào thét. Hắn phản phất ngã vào một mảnh mênh mông, vô biên vô tận hồ lớn màu đen bên trong. Hắn chém chết hồ nước, với toàn bộ hồ nước mà nói, không có ý nghĩa. Hắn chuyển biến mạch suy nghĩ, tăng cường ẩn chứa băng xương khái niệm phong bạo, đồng thời đem phong bạo sức mạnh hội tụ, dễ dàng cho trong chớp mắt đãng diệt đi một mảng lớn màu đen thủy triều. Nhưng ở mảnh này chống dâu tiên địa bên ngoài, màu đen thủy triều vẫn vô cùng vô tận. Bọn chúng hội tụ, bọn chúng kết lại, bọn chúng trùng sinh. Giống. Băng táng đại công tức gầm thét, màu bạc chạm kích, xương trắng phong bạo, một hồi tiếp lấy một hồi bộc phát, thanh không đi từng mảng lớn vong linh. Giống. Băng táng đại công tức dây rủa, tại màu đen trong đợt sóng sáng lên ngân huy, dần dần đã không có như vậy lập lòe. Giống. Băng táng đại công tức lân phiến bắt đầu ảm đạm, tượng trưng cho tử vong, mất đi màu xám đen leo lên thân thể của hắn. Hắn gào thét, hắn dây rủa, hắn tuyệt vọng. Hắn nguy nga tựa như sơn nhạc thân thể, phản phất một khối không đáng chú ý nham thạch, dần dần chìm vào sền sệt màu đen trong thủy triều. Mãi đến tiêu thất. Chương 506, giai đoạn cuối cùng chiến lược, xuất quân xuất kích mục đại lãnh chúa, 1, chương 506, giai đoạn cuối cùng chiến lược, xuất quân xuất kích mục đại lãnh chúa, 1, bao phủ thiên địa, rót vào cốt tủy băng hàn, trong bất chi bất giác biến mất. Cái kia đầy trời băng tuyết phong bạo cũng là, không có băng phong bạo trở ngại, tựa như giống như thủy triều đám vong linh càng là gào khóc ra bên ngoài đánh tới. Thủy triều lan tràn tốc độ, so thiên địa cảnh đỉnh phong phong vương chi dự phi hành hết tốc lực còn nhanh hơn mấy bậc, thông thường quái vật truyền kỳ, thậm chí là thần hồn cảnh, đều bị cái này màu đen thủy triều cấp tốc đuổi kịp. Lĩnh vực khô kiệt, tử vong bất tràm lan tràn trở nên mấp mô. Mênh mông năng lượng đổ xuống, tung tóe không dậy nổi bao nhiêu màu đen giọt nước. Trước mắt, cái này từng tôn quái vật truyền kỳ liền lần lượt trầm luân. Tại quái vật nhóm không thấy được màu đen thủy triều chỗ sâu, cái này từng tôn tịch diệt chỉ còn lại không trọn vẹn hài cốt quái vật truyền kỳ, khô tịch thân thể lại dần dần do tử chuyển sinh. Thân thể của bọn họ xảy ra một chút biến hóa. Hài cốt hoặc càng mờ mịt, hoặc tựa như bạch ngọc, hoặc da bên ngoài lớn lên trở nên dữ tợn, hoặc tụ lại tới từng đống thịt thối, một lần nữa đắp lên đã xuất thân thân thể. Bọn hắn dần dần phục sinh. Bọn chúng từ màu đen thủy triều bên trong đi ra. Không chọn vẹn thai thú bị dìm ngập, nơi xa mặt khác một tôn hoàn chỉnh thai thú, thân hình khổng lồ cũng từng chút tan rã tại màu đen thủy triều ở trong. Cuối cùng một tôn thai thú, cũng tại trước đây không lâu phai mở tại lại một lần nữa bổ sung năng lượng song thần vị pháo pháo phía dưới. Bọn quái vật e ngại, ngăn không được, căn bản ngăn không được. Cái kia màu đen thủy triều vô cùng vô tận, so với bọn hắn tụ đến quái vật đại triều còn muốn khổng lồ, hung hãn không sợ chết. Đáng sợ hơn là, những thứ này vong linh chỉ tựa như thần ma, bọn hắn sát chiêu đánh xuống tiếp, tựa hồ ngay cả trạng tại đám vong linh trên thân tựa như sa y khói đen, đều không thể đánh sơ sát. Bọn hắn càng là nhìn thấy, vong linh số lượng càng ngày càng nhiều. trong đó có mấy đạo thân ảnh hình dạng giống như cố nhân. Bọn quái vật cũng sợ hãi. Chân chính để cho bọn hắn sợ hãi là vĩ đại băng táng đại công tức tựa hồ cũng bị nước thủy triều đen kịt nuốt hết. Băng táng đại nhân cỡ nào cường đại, sao lại thua ở một vị không có danh tiếng gì vong linh trên tay? Đạo lý tựa hồ không tệ. Đến nơi này một đẳng cấp, vị kia không phải tiếng tăm lừng lẫy, hung uy chấn nhiếp thế giới cường giả. Hạ vị thú an đại công tức cũng đã nổi danh thế giới, huống chi là thượng vị. Hầu như không tồn tại trong khe đá văng ra cường giả. Nhưng mà, thứ băng táng đại nhân hạ đạt pháp lệnh, biến mất a. Nếu như không phải pháp lệnh tiêu thất, chúng ta có thể nào lui về phía sau rút lui? Nhưng pháp lệnh tiêu thất cũng liền mang ý nghĩa băng táng đại nhân đã vẫn lạc. Cho dù vị đại nhân này còn có thể phục sinh trở về, nhưng hắn vẫn lạc, suy tàn, đã là cố định sự thật. Băng táng bại, bọn hắn còn đánh cái chứng a? Quái vật thủy triều, binh khí chiến tranh, cùng với không còn thông minh một nhóm trí tuệ quái vật, còn tại gào khóc sông về phía trước đi. Truyền kỳ nhóm thì đã bay ngược. Khoảng cách màu đen thủy triều hơi gần một nhóm truyền kỳ, đã là trốn chạy không đường. Bọn hắn cái này số đông truyền kỳ còn có thể chạy tứ tán. Trong đó, tương đối cơ trí một bộ phận truyền kỳ đang trốn vào hoang dã sau cũng không có trở về đại bản doanh, mà là lượn quanh một vòng hướng về mặt phía bắc hồng vụ chi địa chạy tới. Bọn quái vật chạy tứ tán. Vong linh thủy triều tại nuốt mất còn lại một nhóm quái vật sau, thủy triều cũng dần dần tụ lại, từ cánh cửa minh giới quay về. Trong trời đất này tiếng hô hoán, chấn động âm thanh, tiếng oanh minh dần dần lắng lại. Nhưng vẫn có một số người nỗi lòng giống như thủy triều chập trùng, thật lâu không thể bình tĩnh. Tử vong kỵ sĩ nhìn chăm chú lên nơi xa. Hắn đã nhìn chăm chú rất rất lâu. Băng táng đại công tức chìm vào tử vong thủy triều một màn, không ngừng tại trong đầu hắn chiếu lại. Có thể vô hạn tô sinh vong linh, vô cùng vô tận năng lượng oanh kích. Oanh kích bên trong càng là ẩn chứa tử vong khái niệm sức mạnh. Pháp tắc cảnh cường giả thân thể, cũng không giống như thiên địa cảnh, thần hồn cảnh mạnh bao nhiêu. Băng táng đại công tức dù là nắm giữ băng xương cự long bá chủ dạng này cường hoành thân thể, cũng không cách nào không nhìn đám vong linh hội tụ quân bạn sức mạnh, đánh văng ra ngoài từng nhát sát chiêu. Huống chi, những thứ này sát chiêu ở trong còn ẩn chứa khái niệm sức mạnh. Băng táng đại công tức liền cần dùng càng nhiều sức mạnh hơn đến đối kháng, tới phòng ngự. Hắn không thể xông ra màu đen thủy triều, cuối cùng liền bị tươi sống mài chết ở trong đó. Tử vong kỵ sĩ kinh ngạc tại phương thức như vậy, cũng kinh ngạc tại kết cục như vậy. Dù sao, vị kia người khoác màu đen áo khoác ngoài vong linh, cũng không phải ngoại nhân trong tưởng tượng pháp tắc cảnh a, hắn không chỉ có nghịch phạt đánh giết băng táng đại công tước, còn là lấy vô cùng cường thế, có thể xưng nghiền ép phương thức. Đây chính là ấu niên vương giả. Không, chân vương nhóm tại tuổi nhỏ lúc kỳ, liền có thể nắm giữ khoa trương như thế sức mạnh sao? Tại vong linh trong lịch sử, chân vương cũng sinh ra một chút. Tử vong kỵ sĩ đối với chân vương hiểu rõ có hạn, chỉ biết bọn hắn so đại quân địa vị cao hơn, là chân chính sừng sững ở vong linh, cùng với thế giới tuột cùng nhất tồn tại. Đại khái quả thật có mạnh như vậy a. Sau đó, tử vong kỵ sĩ đem một trận chiến này tin tức hồi báo cho nhà mình lãnh tụ Yên Tĩnh đại quân. Cái nào đó tĩnh mịch đại vực chỗ sâu, Yên Tĩnh đại quân từ trong ngủ say thức tỉnh một tia ý thức. Hắn lâm vào trầm tư, ấu niên vương giả là có khoa trương như vậy biểu hiện sao? Xác định băng táng đại công tức đã vất lạc, quái vật chuyển kỳ chạy tán loạn giờ khắc này, phá toái đảo chiến khu, chiến tranh cứ điểm bên trong, đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, ngay sau đó liền liên tiếp vang lên hít vào tức giận âm thanh. Toàn bộ cứ điểm bên trong phảng phất một sát na liền cất cao mấy độ. Băng táng đại công tức bại vong, chúng ta chiến khu nguy cơ đã giải trừ. Cái này có chút không chân thực, tựa như ảo mộng. Không cần nói chiến sĩ thông thường, phổ thông chức nghiệp giả, chính là chuyển kỳ cảnh cường giả, hoặc thanh sơn, mưa trần dạng này chiến khu thông soái, đều ngốc trệ, ngạc nhiên. Hoàn toàn không nghĩ tới một hồi đại thai liền như vậy trừ khử. Bọn hắn thắng lợi. Vị này thần bí vong linh cường giả lại là thần thánh phương nào? Trong lòng bọn họ có rất rất nhiều vấn đề. Bọn hắn bản tới đã làm tử chiến quyết tâm, lúc này đột nhiên trở nên mờ mịt. Xuất kích. Đột nhiên bọn hắn nghe được Thiên Nguyên chủ soái nói như vậy, nhân cơ hội này xuất kích, đem Long Miên Chi Quốc đính tại phá toái đảo vực đại bản doanh diệt trừ, đem cái kia ô hế trung su triệt để tịnh hóa. Mục nguyên như thế đạo. Thế nhưng là loại thời điểm này làm sao còn có thể xuất kích? Đại đa số người đều nghĩ như vậy. Vị kia thần bí vong linh cường giả đã tiêu thất, lại chúng ta tổng hợp sức mạnh vẫn kém hơn Long Miên Chi Quốc, đây nếu là không phải sân nhà chiến đấu. Lo lắng như vậy không phải không có lý. Nhưng, lúc này, Mưa Trần Lanh Chúa liếc mắt nhìn Thiên Nguyên, tại chúng ta còn sợ hai tháng phục tại thần bí vong linh cường giả, băng táng đại công tức rơi xuống thời điểm, chúng ta chủ soái đã tỉnh táo suy tư ra kế hoạch bước kế tiếp. Không, ngươi đánh giá cao ta. Ta cũng chỉ là sớm thôi diễn mấy chục loại vong cốt thắng, vong cốt bại cùng với không thắng không bại tình huống thôi. Tình huống hôm nay vừa lúc một trong số đó. Mưa Trần Lanh Chúa tiếp tục nói, Thiên Nguyên nói không sai, bây giờ đúng là địch nhân đại bản doanh tối trống rỗng, yếu nhất thời điểm, đây là phá hủy ô hế trung su cơ hội tốt nhất, cũng có thể là cơ hội duy nhất. Một cái nữa, phá hủy ô hế trung su có thể để cho thiên địa quả tặng dâng lên một cái hai cái đơn vị, chư vị cũng hy vọng thu được bội thu, tăng cường rất nhiều thực lực của mình a. Lại nói của nàng đến trên lòng của mọi người khảm. Lúc tử chiến, đoàn người không dành suy xét nhiều như vậy, chỉ muốn có thể thủ được. Nhưng bây giờ, tất nhiên thắng lợi trong tầm mắt, đem chiến quả mở rộng, để cho lợi tức càng sử dụng tốt, cái này cũng là toàn thể tướng sĩ khát vọng. Về công, đây là phá hủy địch nhân hang ổ cơ hội tốt nhất. Về tư, đây là thu hoạch lớn, lớn tăng lên tuyệt hảo cơ hội. Đương nhiên, tiến công liền sẽ có phong hiểm, lại cái này phong hiểm cực lớn, tiến đánh địch nhân hang ổ quá trình bên trong, rất có thể còn sẽ có rất nhiều chiến hữu hy sinh. Binh đoàn của bọn họ, tinh nhuệ, hoặc đem thiệt hại không nhỏ. Nhưng mà, hai nạn đã xuất hiện, có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, toàn bộ Thái Huyền đều có thể tìm không thấy một phương chỗ an toàn. Chương 506, giai đoạn cuối cùng chiến lược, xuất quân xuất kích mục đại lãnh chúa, 2, chương 506, giai đoạn cuối cùng chiến lược, xuất kích mục đại lãnh chúa, 2, duy sức mạnh mới có thể cung cấp bảo đảm. Mà phá hủy ô hế trung su, để cho bản liền phong phú thiên địa quả tặng lại chướng một hai đường, liền có thể mang đến sức mạnh. Lên đi. Chiến a, ta đã bùng cháy rồi. Ta cũng giống vậy. Giai đoạn cuối cùng chiến lược bắt đầu đâu, ai dễ làm mỉm cười nói, trước mắt không có chệ hướng chúng ta kế hoạch tác chiến. Ân. Mục Nguyên gật đầu, cái này kết thúc công việc, cũng phải làm đến xinh đẹp mới được. Hắn dĩ nhiên không phải đầu vỗ liền hạ lệnh toàn quân xuất kích, cũng không phải dựa dẫm vong cốt vị này thần bí vong linh cường giả. Trên thực tế, vong cốt khống chế sóng tử vong chiến thắng thôn tính không có băng táng đại công tức sau, lại liên tiếp nuốt sống hai tôn thai thú, đến không rõ quái vật chuyển kỳ cùng quái vật bình thường. Nó chính xác không chút thụ thương, lại đám vong linh cũng cơ hồ không có thiệt hại, thậm chí đã chuyển hóa ra rất nhiều cường đại mới vong linh. Nhưng nó tiêu hao rất lớn. Cái này tiêu hao đã bao hàm vong hải thánh sơn, vong hải sơn mạch cái này khổng lồ hậu bị nguồn năng lượng. Nó có thể chuyển đi năng lượng, đã tiêu hao hơn phân nửa. Cái này đã vượt qua nguy hiểm cảnh giới tuyến. Dù sao, vong cốt là sinh sinh đem băng táng đại công tức mà chết. Tứ giai cực hạn phản cồn, xa gì ý ổ thi triển nắm giữ một chút xíu khái niệm sức mạnh sử thi đệ tam kỹ năng, không có hai cái cả người liền bị móc sạch. Vong cốt đâu? Nó khống chế khổng lồ tử vong thủy triều, thống ngự ước vạn vong linh, đồng thời cũng huy sái ra vạn vạn số mang theo khái niệm sức mạnh đánh kích. Cái này tiêu hao vạn lần trăm vạn lần vạn vạn lần tại tứ giai cực hạn. Dựa vào hấp thu chung quanh thiên địa sức mạnh, dù là nó có hoàn mỹ lĩnh vực, cũng không cách nào cung cấp khổng lồ thủy triều. Không đủ thủy triều khuyết trương, không đủ thủy triều khôi phục. Nó cũng chỉ có thể từ trước sớm chuẩn bị, bao phủ tại cái này phương đảo vực phía trên vong hải sơn mạch chỗ, rút ra cái kia mênh mông năng lượng. Có vong linh sơn mạch cung cấp, cùng với vạn vạn đến vong linh cung cấp, vong cốt mới có thể duy trì vô cùng to lớn, cơ hồ bao phủ toàn bộ thiên địa màu đen thủy triều. Mà sau đó, nó còn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian để tiêu hóa một trận chiến này thu hoạch. Tỷ như một tôn bị thủy triều nuốt hết băng táng đại công tức di hải. Mục Nguyên kế hoạch bên trong, liền không có đem vong cốt đưa vào trong đó. Đương nhiên, vong cốt tồn tại là hậu chiêu bảo đảm, nếu không có khả năng cái này bảo đảm hắn cũng sẽ không cấp tiến như vậy. Mục đại lãnh chúa cắt ra hắc nha tầm mắt. Hắn đã trông thấy, có rất nhiều quái vật truyền kỳ hướng về mặt phía bắc triển hồi. Mà địch nhân đại bản doanh tại mặt phía nam. Đây là ưu thế một trong. Mà cái khác dựa dẫm. Nửa giờ sau, tiến hành đơn giản chuẩn bị tất cả cường giả, tất cả binh đoàn tại cứ điểm chính diện tụ hợp. Lần này xuất kích, chiến lược chủ yếu là truyền kỳ cảnh, tất cả quân hồn binh đoàn chỉ có số ít mười mấy hai mươi mấy cái chiến lược khá mạnh, sức mạnh bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, mới có thể tùy hành xuất kích. Còn sót lại binh đoàn đã bị trọng thương, hãm hại truyền kỳ nhóm, thì lưu lại cứ điểm bên trong đóng giữ. Bọn hắn cơ hồ là già yếu tàn tật. Bất quá, chiến khu quân coi giữ đã thu sạch lùi về chiến tranh cứ điểm bên trong. Theo cứ điểm mà phòng thủ, dù là có đại lượng quái vật chuyển kỳ tập kích bất ngờ, trong thời gian ngắn cũng có thể bảo an toàn không lo. Mục Nguyên đi ở trận liệt đoạn trước nhất. Bên cạnh là Ái Lệ Lạ Lục Lục, cùng với khôi phục chín thành tám một nửa xì lai. Không tệ, Mục đại lãnh chúa cũng bước ra chiến khu. Thiên Nguyên thành thứ hai trạch Ái Lệ Lạ đồng dạng chân thân xuất chiến. Ta, lãnh chúa đại nhân mang theo ta a. Thân thể buộc đầy băng vải chỉ lộ ra một đôi mắt ủ tạ đang nằm ở cửa thành, run rẩy mà đưa tay ra. Hắn cũng muốn chiến đấu a, hắn làm sao có thể bỏ lỡ chiến đấu. Nơi xa, nghe tiếng mà đến Lẹn Nhị vỗ tay cái đụng, đem hắn kéo về. Hiểu rõ. Một cái cầm trong tay đại truy tu nữ, liền bắt được cụ tạ một cái chân, đồng thời đem trên người hắn vẩy xuống màu vàng phòng hộ con cháo. Đi ngươi. Đại truy tu nữ dùng sức một chút, bao bọc tại trong kim quang cụ tạ liền bay cao dựng lên, chớp mắt biến mất ở đám người tầm mắt ở trong. Mục Nguyên thu tầm mắt lại, nếu không còn chuyện gì vậy chúng ta liền xuất phát. Thanh Sơn lãnh chủ nói, ta có một phe thuyền, nhưng mang người mà đi. Hắn nói đi, liền ném đi ra một chiếc thuyền lá nhỏ. Tàu thuyền lớn lên theo gió hóa thành quái vật khổng lồ. Mưa Trần lãnh chúa cũng nói theo, ta có một bảo vật có thể khống chế thiên địa mây mù, dùng để mang binh gấp rút lên đường hiệu quả cũng còn có thể. Nàng nói xong, liền hội tụ mây mù tạo thành một đám mây, đem số lớn chiến sĩ nâng đỡ đứng lên. Nát Nham lãnh chúa trái xem, phải liếc liếc. Thế nào liền tự mình không có một dạng đem ra được nội tình bảo vật đâu? Thiên Nguyên lĩnh chủ còn trẻ như vậy, đại khái a. Mục Nguyên cũng lấy ra một vật, món bảo vật này gọi hàng kim thú thổ nội hàm một phương thiên địa, cũng có thể mang theo đại lượng quân sĩ hành quân. Nát Nham lãnh chúa. Sau mấy tiếng, phá toái đảo chiến khu đại quân đã tới khoảng cách địch nhân đại bản doanh chỗ không xa. Nơi xa, vạn trượng cao màu đen sơn nhạc, đỉnh núi hoàn toàn biến mất tại mây mù ở trong. Chỗ này bầu trời ám trầm, không thấy nửa sợi ánh sáng của bầu trời. Giữa thiên địa đồng bền mây mù, cũng là vẩn đục xám đen sương mù. Nông đậm, sền sệt, bất tường xương đỏ khắp nơi đều là, đại địa cũng là khô khốc cám hồng sắc. Nơi xa núi cao quái dị, cổ thụ chưa răng, khắp nơi tràn ngập làm người sợ hãi, e ngại khí tức. Ở đây cùng chân chính hồng mộ chi địa so ra, cơ hội là không kém. Chúng ta còn là lần thứ nhất đặt chân khối khu vực này a. Chân chính tiến công gặp phải vấn đề rất nhiều, nên như thế nào tiến công, nên đi phương hướng nào tiến công. Mưa Trần, Thanh Sơn đẳng lãnh chúa đều ý thức được cái này so với trong tưởng tượng muốn càng khó khăn. Tại xương đỏ địa vực chiến đấu, bọn hắn không có quá đầy đủ thời gian, bọn hắn lực lượng cũng không đủ chèo chống bọn hắn khắp nơi càn quét, ít nhất phải xác định ô hế trung su vị trí. Nên làm như thế nào? Bọn hắn không khỏi đưa ánh mắt về phía Thiên Nguyên. Trong bất chi bất giác, bọn hắn đã thành thói quen nghe theo Thiên Nguyên chỉ lệnh, cũng tin tưởng Thiên Nguyên thống soái đã sớm chuẩn bị. Mục Nguyên quả thật có chuẩn bị. Hắn tầm mắt hoán đổi, một tôn minh nha chậm rãi phi hành tại trên sơn đạo, tầm mắt đảo qua thu sơn quái vật, ngồi ngay ngắn đỉnh núi truyền kỳ. Một tôn minh nha chỗ cao tại một gốc khô héo trên gỗ lớn, nhìn chăm chú lên nơi xa, mọc lên như rừng, cực lớn, cao vút nhiều sóng chi thác. Một tôn minh nha. Mục đại lãnh chúa tầm mắt đi theo minh nha không ngừng xâm nhập. Cuối cùng, cắt tới Sophia trên thân. Chương 507, Trấn Phong Thiên Địa, giống như thần minh, 1, chương 507, Trấn Phong Thiên Địa, giống như thần minh, 1, vài giờ phía trước, tại băng táng đại công tức còn không có lúc hàng lâm, một nhóm vừa xoa đi ra ngoài trinh sát hát nhà, bảo mệnh minh nhà, liền hướng chỗ này bao phủ tại xương đỏ bên trong quái vật đại bản doanh lao vùn vụt. Trinh sát hát nha nắm giữ so số đông truyền kỳ thiên địa cảnh mau hơn tốc độ phi hành, bảo mệnh minh nha tiêu hao sổ phỉ a đại lượng năng lượng, tinh huyết, sợi tóc chế tạo, bản thân chiến lực liền ít nhất tương đương với một tôn thiên địa cảnh đỉnh phong. Nhóm này hát nha rất nhanh liền đã tới quái vật đại bản doanh địa vực, đồng thời lấy càng cẩn thận, ẩn nút phi hành tư thái, chậm rãi hướng về chỗ sâu tìm kiếm. Hơn 4 giờ phía trước, tại chiến khu đại quân xuất trinh không lâu sau, nghỉ ngơi, khôi phục lại 89 thành trạng thái sổ phỉ a, cũng bước vào phá toái đảo vực. Nàng hai tay thư giãn, mũi giày điểm nhẹ mặt đất phi thân lên. Tại trong chớp mắt biến hóa làm một chỉ bình thường không có gì lạ mắt đỏ hát nha. Hát nha nhìn về phía phương xa, ánh mắt phảng phất tại trong chốc lát xuyên thủng đường hầm không thời gian, xuyên qua mấy ngàn dặm chi địa, trông thấy ở vào nơi này một cái khác hát nha. Chuyển. Hát nha mắt đỏ thâm thúy, giống một cái quanh co đường hành lang, cửa vào bưng chiếu đến nơi đây cảnh tượng, mở miệng bưng thì chiếu đến một mặt khác phong cảnh. Sophia ý thức vượt qua mấy ngàn dặm không gian, hàng lâm xuống. Ngay sau đó là thân thể của nàng, cũng theo khó lường vĩ lực một đạo di hình hóa bị. Mấy cái niệm tức ở giữa, Sophia liền đã đến mấy ngàn dặm địa ngoại. Nàng đồng tử mở ra, lại một lần nhìn về phía phương xa, chiếu đến thâm thúy chi cảnh. Như thế lặp lại mười mấy lần, Sophia liền tại chiến khu khai thác quân đoàn mới xuất phát không bao lâu, liền chống đỡ đối địch người đại bản doanh bên ngoài. Nàng một thân váy đen bên ngoài lại che lên áo bào đen, đầu bên trên mang theo một cái màu đen mũ miệng. Nàng băng nhược vô nhân hướng về trên núi đi ra, trong tay ném đi ra từng cái mới xoa đi ra ngoài hát nhà. Nàng giống như là quỷ mị, chỗ này tuần sơn tinh nhuệ quái vật, tọa trấn truyền kỳ cảnh tồn tại, đều không có chút nào cảm thấy. Nhưng quái vật đại bản doanh chỗ sâu phòng giữ sông nghiêm, lại sắp đặt đủ loại kết giới, cạm bẫy, ta không có cách nào nhanh chóng ở bên trong xuyên thẳng qua. Thời gian của ta chỉ có 4 tiếng, không đủ để đem đại bản doanh bên trong bộ tình huống từng cái xác minh, cho dù dạng này, ta ít nhất phải tìm ra ô hế trung su vị trí, cùng với truyền kỳ cảnh địch nhân chủ yếu tụ tập chỗ, có thời gian, còn phải đem chủ yếu cạm bẫy khu vực từng cái tra ra. Trước ô hế trung su bắt đầu tìm lên a. Cầm trong tay của nàng một cái đơn sơ ô hế trung su trang bị dò xét. Nói là giản dị, chỉ là máy dò hình thể nhỏ chỉ có nàng nửa người lớn như vậy. Tràn ra ngoài ba độ cũng ít. Đây là đỉnh cấp mang theo kiểu máy dò. Sophia lấy chiến khu đệ nhất trinh sát tiểu tổ danh nghĩa hướng mở rộng tổ mua sắm, nhưng toàn ngạch thanh lý. Lúc này, trong tay nàng hình tròn máy dò biểu hiện trên bảng, cái này đến cái khác màu đỏ vòng vòng khuyết tán ra. Vòng đỏ phạm vi không nhỏ, lại hơn xa một cái. Nàng khẽ nhíu mày, ước chừng chỉ hướng 6 cái khu vực sao? Cũng đúng, trên núi này có huyết trì, có huyết nục kiến trúc, có sền sệt xương đỏ nhiều loại quái nhiễu nhân tố, nàng dù là có máy dò, cũng rất khó trực tiếp tìm được ô hế trung su. Ít nhất phải chạy mấy nơi. Nàng lông mày thư giãn mở, bất quá là nhiều chạy mấy nơi thôi, chuyện nhỏ nàng hóa thân hát nha, nguyên vịt phi không dựng lên. Quái vật đại bản doanh, cao vạn trượng đen nhạt chi đỉnh. Sophia chạm thứ nhất đi tới nơi đây. Nàng nhìn ra xa bốn phía, trung quanh lại là trống rỗng, vẹn vẹn có một chút thật lâu chưa tiêu tan băng tình. Thế mà không ở nơi này sao? Đây là quái vật đại bản doanh chỗ cao nhất, trên lý luận cũng là cắm rễ ô hế trung su đất lành nhất vực. Giống như trước đây, Long Miên chi cốc tại thập phương đảo vực gieo xuống ô hế trung su lúc, cũng trùng tại nào đó cự nhạt chi đỉnh một dạng. Nàng lưu lại hai cái hát nha, người liền từ đỉnh núi bay thấp xuống. Quái vật đại bản doanh, chủ phong cao 2/3 chỗ, phía bên phải núi vai khu vực. Mấy cái so dĩ vãng nhìn thấy qua, còn muốn khổng lồ huyết chỉ kiến tạo ở đây. Trong đó lộc cộc bước lên bọn, có toàn thân cũng là huyết đục không có da lông giữ tợn quái vật từ bên trong leo ra. Cũng không ở đây. Quái vật đại bản doanh, chủ phong sườn núi chỗ. Mấy chục vị truyền kỳ quái vật hội tụ ở này, mỗi người bọn họ gầm to, sốt ruột không thôi. Sophia ánh mắt dọc theo mặt đất đảo qua những thứ này thân ảnh, lại nơi này lưu lại hai tôn hắc nha tiến hành tiêu ký. Đều đề phòng điểm. Một tôn dường như thủ lĩnh thần hồn cảnh huyết đục cự long quát, thời kỳ này những cái kia nhân loại có thể sẽ mai phục tới, các ngươi đều cho ta mở to hai mắt nhìn chăm chú vào mỗi quan khẩu, một con môi đều không cần buông tha. Hắn nói đi, mênh mông lĩnh vực, cường hành thần niệm hướng về bốn phía lợi ra. Sophia đứng bước xuống, cả người phảng phất có gỗ. Hồi lâu, thần niệm kia thối lui. Nàng phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, tiếp tục hướng đi cái tiếp theo khu vực. Đại khái chính là chỗ này. Sau 2 giờ, Sophia tìm được khu vực mục tiêu. Ở đây xương đỏ nồng đậm phảng phất một vũng huyết sắc ao nước, liền truyền kỳ quái vật cũng không dám bước vào trong đó, chỉ ở mảnh này sền sệt huyết hồ địa vực ngoại trú phòng thủ. Ta có hai loại lựa chọn, một cái là trực tiếp xác định trong này chính là ô hế trung su, nhưng có cực nhỏ xác suất không may xuất hiện. Nàng đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Không, nàng đem chính mình đưa vào nhà mình lãnh chúa. Nếu lãnh chúa đại nhân là cái này Long Miên chi cốc thống soái, rất có thể liền sẽ chế tạo một cái ngụy trang sân bãi, lai sứ địch nhân mộ phán. Nàng không có ở đỉnh núi tìm được ô hế trung su, liền có thể thấy băng táng đại công tức là chỉ cần sần cự long. Lựa chọn thứ hai là xâm nhập trong đó dò xét, cũng không phải nguy hiểm hay không vấn đề. Nàng đã hiểu được yêu quý tự thân, bên trong dù là có bẫy nhưng nàng chỉ dùng hắc nha chính xác, bất luận như thế nào cũng không có nguy hiểm. Chỉ là có khả năng sẽ đả thảo kinh xạ. Rất nhiều lãnh chúa nhà tướng lĩnh lúc này sẽ do dự, hoặc là dứt khoát không nghĩ tới điểm thứ hai. Sophia đã là một cái thành thục đại tướng, đương nhiên có thể tự động phán đoán. Nàng nghĩ nghĩ, lãnh chúa đại nhân đem cường công quái vật đại bản doanh, chiến khu quân viễn chinh hành quân cũng không gạt được địch nhân, cho nên đả thảo kinh xà không quan hệ việc quan trọng. Ngược lại là ô hế trung su xác nhận xảy ra bất chắc, vấn đề sẽ rất lớn. Tay nàng xoa ra một cái cường đại minh nha, thao túng minh nha bay vào trong đó. Nơi xa, chủ phong cái khác mặt khác một chỗ đỉnh núi cao, có khổng lồ bóng đen chiếm cứ nơi này. Bóng đen khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng. Hắn bỗng nhiên a một tiếng nói, tựa hồ có sinh linh nhận vào tới, cũng là trong dự liệu. Hừ, băng táng lần này quá mức mất mặt, lại muốn bản công tới thu thập cái này cục diện rối rắm. Vị này bạo thực đại công tước bạo ngược trong đồng tử đều là vẻ bất mãn. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó liền cuộn tại đỉnh núi tiếp tục ngủ đông. Chủ yếu khu vực có bốn phía, đây là ô hế trung su, đây là chuyển kỳ cảnh điểm tập kết, đây là huyết chỉ, phòng ngự kiến trúc đất tập trung, còn có ở đây. Khi Thiên Nguyên nói ra, hắn đã đem quái vật đại bản doanh chủ yếu khu vực dò xét hoàn tất lúc, Thanh Sơn, Mưa Trần cái này từng vị mở rộng lãnh chúa đã không thể nào giật mình. Không hổ là Thiên Nguyên. Quả nhiên là Thiên Nguyên. Bất quá, Thiên Nguyên nhà cái vị kia minh nha lợi hại như vậy sao, thậm chí ngay cả quái vật hang ổ đều có thể ẩn vào đi. Đây chắc hẳn là bước lên cực lớn phong hiểm, cũng là hao tốn đại lượng thời gian, ai chẳng thể trách trước đây chiến đấu đều không thấy được vị này Thiên Nguyên minh nha thân ảnh. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Rất đơn giản. Nơi xa trên núi, xuất hiện lờ mờ quái vật thân ảnh. Bọn hắn xa xa ngắm nhìn Thái Huyền quân đội, không dám chủ động xuất kích nhưng hiển nhiên đã làm phong phú phòng ngự chuẩn bị. Có từng tôn truyền kỳ cảnh sừng sững ở trên không, tướng lĩnh vượt quyết chứng mở. Có từng cái tinh hồng sắc tháp cao đứng sừng sững, đỉnh hiện ra quỷ dị tia sáng. Mà lúc này, đứng tại dạng nước tám hồng sắc cả vùng đất mục đại lãnh chúa từng bước đi lên phía trước ra. Ta mở ra lộ. Quanh người hắn tràn ngập lên ti ti lũ lũ thiên địa chi vận, ngay sau đó cái này huyền diệu chi vận càng ngày càng bằng bạc, phảng phất hải triều mãnh liệt hội tụ. Đinh. Nhắc nhở, ngươi đã sử dụng chiến khu chi lực. Căn cứ vào trước mắt chiến khu kỳ tích chi địa phạm vi, xây dựng quy mô, ngươi chiến khu chi lực thời gian kéo dài, lực lượng thượng hạn sẽ có biến hóa. Nhắc nhở, bởi vì ngươi cũng không thân ở phạm vi chiến khu bên trong, chiến khu chi lực truyền lại, sử dụng sẽ xuất hiện trình độ nhất định hao tổn. Trong mắt Mục Nguyên, phảng phất xuất hiện một cái kim sắc năng lượng đầu. Chương 507, trấn phong thiên địa, giống như thần minh 2, chương 507, trấn phong thiên địa, giống như thần minh 2, giống như hắn sử dụng lãnh địa chi lực, tiêu hao là lãnh địa tự nhiên góp nhặt, tự nhiên khôi phục lĩnh thổ chi lực. Cái này màu vàng năng lượng đầu một khi xuất hiện ngay tại chậm rãi trôi qua. Hắn nếu ngự sử cái này dốc hết sức lượng, trấn phong địch nhân, hội tụ thiên địa chi năng hoặc tăng phúc tự thần, chiến khu chi lực tiêu hao liền sẽ đại phúc tăng trưởng. Năng lượng đầu hao hết, vô địch mô thức liền sẽ kết thúc. Sức mạnh tuân đi qua. Lực lượng này so ta Thiên Nguyên thành lãnh địa chi lực bàng bạc nhiều lắm. Dù sao chín cấp lớn lãnh địa lĩnh thổ chi lực đều kém xa chiến khu chi lực. Chỉ là mở ra hình thức, Mục Nguyên liền cảm giác tinh thần của mình vô hạn bay vụt, thân thể bên ngoài càng là bao quanh một vòng màu vàng kim nhàn nhạt, xa y hắn năm ngón tay nhẹ chuyển, trung quanh vài dặm, hơn 10 dặm, mấy trăm dặm thiên địa đều tựa như chấp trưởng trong tay. Cái này không hoàn toàn là ảo giác, có thể chiến khu chi lực chấp trưởng, cũng tuyệt không phải vẻ bông lỏng. Giống như là nghìn lần vạn lần với mình dung nạp cực hạn năng lượng tụ hợp vào, Mục Nguyên thân thể đôn đốt vang dội, chiến khu sức mạnh liên tục không ngừng vọt tới, đồng thời, từng trận như tê liệt đau đớn cũng từ các vị trí cơ thể truyền đến. Có trọng áp tác dụng tại thần hồn trên thân. Bàn tay hắn vươn về trước, cái kia từ thể nội tuôn ra, không chỗ nào có thể đi bằng bạc sức mạnh lập tức có chỗ tháo nước, chủ trung điệp điệp hướng phía trước tuôn ra. Chấn. Mục Nguyên khẽ đọc. Mấy chục km bên ngoài, chỗ ấy không gian liền không hề có điểm báo trước mà ngưng kết, ngay sau đó sụp đổ. Quái vật đại bản doanh phòng tuyến phá toái một đoạn, mấy tôn truyền kỳ quái vật liền tiêu thảm đều không thể phát ra tới, liền phai mở trong đó. Càng xa xôi một chút khu vực, quái vật bình thường cũng hóa thành thịt nát, truyền kỳ cảnh thì bị đè sấp trên mặt đất, đứng dậy không thể. Thật mạnh. Có Thái Huyền truyền kỳ liên tiếp kinh hô, có loại lực lượng này mà nói, quả thật có thể công phá địch nhân hang ổ a. Nhưng Thanh Sơn, Mưa Trần dạng này cao tinh cấp mở rộng lãnh chúa, cũng không có lạc quan như vậy. Bọn hắn cũng không có chấp trưởng qua chiến khu chi lực. Vốn lấy địa vị của bọn hắn, đối chiến khu chi lực tự nhiên sẽ có lý giải. Chiến khu chi lực mạnh thì mạnh rồi, nhưng mà sử dụng hạn chế rất lớn, gánh vác càng lớn. Ta trước đó gặp qua một vị thần hồn cảnh thống soái, hắn điều khiển chiến khu chi lực nửa chặng sau liền chống đỡ không nổi, toàn bộ thân thể vỡ vụn ra, thần hồn ảm đạm, nghỉ ngơi 2-3 tháng mới có thể khôi phục. Chúng chi đây là quái vật đại bản doanh, rất có thể còn sẽ có Long Miên chi cốc cường giả đỉnh cao bông xuống. Thanh Sơn thầm nghĩ, nhưng hắn tin tưởng, Thiên Nguyên cũng biết những chi tiết này. Thiên Nguyên lấy chiến khu chi lực lên tay tất có đạo lý của hắn, là muốn thừa dịp Thiên Nguyên ngăn chặn địch nhân cao cấp sức mạnh đứng không, bọn hắn trực tiếp tiến quân ô hế trung su sao? Tại chỗ lãnh chúa, anh hùng vượt qua 800 vị, đồng tâm hiệp lực phía dưới cho dù là tịnh hóa ô hế trung su, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Chiến thuật thông. Quả nhiên, hô hô hắc phong gào thét, tại nơi xa trên núi cao hội tụ tạo thành một tôn khổng lồ màu đen long ảnh. Một tôn Long Miên chi cốc đỉnh cấp cường giả phủ xuống. Loại này buông xuống có lẽ cùng chân thân so sánh có chênh lệch cực lớn, nhưng một tôn hóa thân hạ xuống pháp tắc cảnh, như thế nào cũng xa xa cao hơn thần hồn cảnh. Tương tự băng táng đại công tức đáng sợ uy áp, phô thiên cái địa của tới. Giống. Cái kia phảng phất vô số khói đen tạo dựng cự ảnh, đồng tử bạo ngược phát ra giống to. Tiếng giống chấn động thiên địa, cái kia bị chiến khu chi lực chấn phong không gian, liền ken két vỡ vụn. Chấn phong chi lực ầm vang mà nát. Hóa thân buông xuống bạo thực đại công tức sừng sững ở vân yên, quan sát phương xa sâu kiến. Trung quanh, một tôn lại một tôn quái vật truyền kỳ lần lượt xuất hiện. Xương đỏ cũng tại sôi trào. Bạo thực đại công tức trong miệng khổng lồ một đoàn hắc viêm cuộn, càng mở rộng tựa như một vòng hắc nhật. Lúc này, chiến khu chi lực còn thừa lại 95. Chờ thời có thể duy trì 3 giờ, sử dụng vừa rồi trấn phong chi lực còn có thể sử dụng 19 lần. Nhưng lực lượng như vậy lại sử dụng 19 lần, cũng ý nghĩa không lớn. Mục Nguyên thân thể ken két rạn nứt, bên khóe miệng rịn ra huyết. Hắn vẫn mặt nở nụ cười, khúc nhạc dạo thời gian kết thúc. Ánh mắt hắn khép lại, vừa mở. Dạng ngời rực rỡ kim sắc đồng quang chỗ sâu, nổi lên một vòng khó mà nhận ra thải sắc. Chí cao, chí thuần kỳ tích sức mạnh hiện lên. Bàng bạc không ngừng chấn động chiến khu chi lực, dần dần thời gian dần qua an tĩnh lại. Cái gọi là chiến khu chi lực, lãnh địa chi lực, cũng là thiên địa lực lượng cao cấp hơn biểu hiện hình thức, là một phương thiên địa quyền hành sức mạnh. Nói một cách khác, này phương thiên địa có cái gì, trên lý luận liền có thể làm đến cái gì. Loại lực lượng này điểm kết thúc, chính là thế giới chi lực. Mục Nguyên ngâm khẽ. Gió. Mấy trăm dặm mà thiên địa chi phong tụ đến, toàn bộ thương khung đều hóa thành thanh sắc, đó là kích động gió. Lôi. Thương khung anh minh, ước vạn vạn lôi đỉnh buông xuống, cùng thanh phong giao dung. Mục Nguyên đưa tay, năm ngón tay chậm rãi mở ra. Gió lôi, đại thủ ấn. Bạo thực đại công tức trước mặt, đường kính ngàn mét màu đen đại nhật vừa mới phun ra, liền bị cái này chỉ thương khung đại thủ bắt được. Tiếng anh minh vang vọng đảo vực. Mấy chục vị truyền kỳ quái vật bị cuốn vào loạn lưu, khó mà đếm hết quái vật hóa thành bụi phấn. Bạo thực đại công tức toàn bộ thân hình cũng bị đánh tan, tại nơi xa một lần nữa ngưng kết. Nhắc nhở, chiến khu chi lực còn thừa lại 85. Phong lôi đại thủ ấn, nhị thức. Lại một con thương khung đại thủ gió xét, phản phất một cái cực lớn lồng ánh sáng, đem bóng đen bạo thực đại công tức một mực đắp lên trong đó. Đại công tức gào thét, phong lôi quang cháo lập lòe. Đây là này phương thiên địa vĩ lực, tự nhiên cũng ẩn chứa khái niệm chi lực. Nhắc nhở, chiến khu chi lực còn thừa lại 75. Phong lôi đại thủ ấn, tam thức. Cái thứ ba thương khung thủ ấn, cơ hồ không có đỉnh trệ từ trên bầu trời dò xét. Cự trường lướt qua thiên địa, đem đứng sừng ở chủ phong bên cạnh, cái kia toán cao cấp ngàn mét tự phong, tại chỗ nát bấy. Tính cả phía trên kiên cố vô cùng, phủ kín canh thừa ăn thịt cực lớn tế đàn cùng một chỗ. Lồng ánh sáng bên trong, bạo thực đại công tức gào thét, thân thể trở nên mơ hồ chút. Lệch cách thủ ấn bóp phía dưới. Tại chôn bụi chi phòng, thủy diệt lôi bao trùm phía dưới, khổng lồ lại đáng sợ bóng đen từng khúc tiêu thất, nửa điểm vết tích cũng không có lưu lại. Nhắc nhở, chiến khu chi lực còn thừa lại 65. Phong lôi đại thủ ấn, bốn thức. Màu xanh biết cự trưởng tựa như thần minh chi thủ, tại mảnh này hắc sắc sơn mạch bên trên không ngừng cắn quét. Đáng lại hắc ám, mang đến quang minh. Doanh hàng trăm huyết nhục tháp cao hóa thành thịt nát. Vậy cần lãnh chúa tịnh hóa mới có thể phá hủy ô hế huyết chỉ, lại cũng dạn nứt ra tí ti vết dạng. Nhắc nhở, chiến khu chi lực còn thừa lại 54. Hồi lâu, trong trời đất này quang minh dần dần lắng lại. Tứ phương thiên địa sền sạch xương đỏ lại cũng thưa thớt không thiếu, ở mảnh này có thể so với hồng vụ chi địa khu vực, vậy mà xuất hiện từng sợi yêu đất ánh sáng của bầu trời. Chúng mở rộng lãnh chúa chỉ là ngơ ngẩn nhìn qua những ngày này quang. Cùng với đứng tại quang chi phía trước, một tay chắp sau lưng, một tay trấn áp thiên địa thân ảnh. Hắn tên, Thiên Nguyên. Chương 508, tình hóa, kết thúc, tẩy lễ, 1, chương 508, tình hóa, kết thúc, tẩy lễ, 1, lúc này, phá toái đảo chiến khu, Hồng Sơn thành địa vực phân khu. Thông hướng phá toái đảo vực trận tuyến phía trước, đã có hơn 10 vị mở rộng lãnh chúa ở đây. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cầm đầu trung niên nhân chính là một vị tứ tinh mở rộng lãnh chúa, phụ trách bên này phòng ngự sự vụ. Từ lúc phá toái đảo chủ chiến khu thiết lập, bọn hắn cái này Hồng Sơn thành địa vực liền không có lại gặp địch nhân tấn công mạnh, ngày bình thường chỉ là tiêu diệt đối diện bọn tới quái vật triều, ngẫu nhiên đánh giết mấy cái truyền kỳ quái vật, chỉ cái này. Áp lực tinh thần của bọn hắn không nhỏ, nhưng bọn hắn chân chính cần làm sự vụ lại không nhiều. Cho tới hôm nay, hoặc có lẽ là trước đây không lâu, bọn hắn nhận được đến từ bộ chỉ huy chiến khu tập kết mệnh lệnh. Tập kết, chuẩn bị tiến quân. Mệnh lệnh như vậy nhìn thế nào đều không hợp lý, nhưng mấy vị tam tinh, tứ tinh mở rộng lãnh chúa chứng thực sau, đã biết rõ đây chính là bộ chỉ huy chân thực yêu cầu. Bọn hắn cần sớm tập kết quân đoàn, đồng thời khi nhận được chỉ thị tiếp theo thời điểm, xuất lĩnh quân đội bước vào phá toái đảo vực, phối hợp bên kia mở rộng quân trực đảo địch nhân Hoàng Long. Chỉ lệnh tới. Toàn thể tướng sĩ nghe ta hiệu lệnh, toàn quân bày trận, sử dụng phụ trợ dự tề, mở ra một loại, nhị loại tăng thêm chiến lược kỹ năng, quân hồn hiển hóa, chuẩn bị bước vào phá toái đảo vực. Tứ tinh mở rộng lãnh chúa hít sâu. Bất kể nói thế nào, trước tiến vào phá toái đảo vực xem tình huống rồi nói sau. Bộ chỉ huy cũng sẽ không hạ đạt rõ ràng chịu chết nhiệm vụ. Đi. Tiến vào sâu thẳm không thấy đáy hồ trời, bầu trời cùng đại địa giống như là xoay chuyển tới. Trong chớp mắt, bọn hắn liền đặt chân phá toái đảo vực, làm cho người ác tâm, tim đập nhanh khí tức liền đập vào mặt. Bất tường xương đỏ ở trước mắt phiêu đãng, từng trận dơ bẩn sức mạnh đánh thẳng vào tâm thần của chúng tướng sĩ. Nơi này chính là xương đỏ địa vực, tuyệt đại đa số phổ thông kẻ khai thác cũng lòng mang e ngại, một đời không thể bước vào qua tuyệt địa. Tứ tinh mở rộng lãnh chúa tâm thần căng cứng, các loại bộc phát kỹ năng, liều mạng năng lực đã tùy thời chuẩn bị sử dụng. Quanh có đinh thái nhức góc quanh mình, từ chân trời chuyển đến, lại vẫn tựa như ở bên thai vang dội một dạng, mãnh liệt đến để cho người đầu ông tắc hưởng. Chỗ này quả nhiên đang tại lớn. Lớn. Thứ tinh mở rộng lãnh chúa hướng phía trước nhìn lại. Nơi xa, mây đen bao phủ, xương đỏ phiêu đãng. Nhưng cái này tựa như phong nền một dạng ố hế xương đỏ, lúc này lại phảng phất bị thần phong thổi một dạng, chậm rãi hướng về bốn phía tàn ra. Mây đen đầy trời càng là tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Cao vạn trượng màu đen sơn nhạc, giống như là ma thần cấm thổ, sừng sững ở này phương tiên địa phía trên. Vậy mà lúc này, phía chân trời phần cuối, phong vân hội tụ, lôi dũng điện minh. Xanh biết gió, Diệu tím lôi đem thiên khung chiếu sáng. Có thần minh tại cửu thiên chi thượng đưa ra thần chi thủ, thương khung chi thủ đánh vào trên vạn trượng cự nhạc. Sương sững ở này phương đảo vực có lẽ có vạn vạn năm lâu vạn trượng cự nhạc. Chấn động, phá toái, đổ sụp. Từng khối so một tòa cao ốc to lớn hơn đá vụn, dì rào lăn xuống. Cả ngọn núi ầm vang sụp đổ. Sơn mạch sập. Quái vật đại bản doanh sập. Mang theo e ngại hoặc quyết tử chi ý mở rộng tướng linh nhóm, ngừng chân cửa vào phía trước ngốc trệ ước chừng mấy giây. Một lát sau, các minh đệ làm a. Rít gào tiếng giống chấn động thiên địa, nhìn chằm chằm trong núi từng tôn quái vật truyền kỳ, tất cả quân đoàn cấp tốc hành quân chạy đi. Màu đen cự nhạc, cùng với chung quanh vài tòa vạn mét cao sân phòng, toàn bộ đều tại thương khung chi thủ càn quét phía dưới, ầm vang đổ sụp. Dù sao chiến khu chi lực không thể duy trì thời gian dài. Địch nhân đại bản doanh bên trong nhiều loại cả bẫy, binh khí chiến tranh lại còn có một đồng lớn. Thật hợp lại, lúc này sĩ khí đang lên rừng dự thái huyền quân có thể chiến thắng, nhưng mà hà tất cầm nhân mạng đi cùng địch nhân liều mạng đâu. Mục Nguyên liền vỗ xuống một trường. Sơn phong sập, huyết nhục kiến trúc nát, binh khí chiến tranh tại thiên địa ma bản phía dưới hóa thành một miệng. Những cái kia sớm bắt đầu chạy tứ tán, am hiểu sâu bảo mệnh kế sách quái vật truyền kỳ, trực tiếp chết có lẽ không nhiều, nhưng rất nhiều đều gặp trọng thương. Phía trước, hậu phương thái huyền cường giả đồng loạt ra tay. Lúc này, dù là quái vật truyền kỳ tổng số vẫn chỉ là hơi thua kém tại thái huyền một phương, chiến tranh lại là nghiêng về một bên vây giết, rào sát. Quái vật truyền kỳ trốn chạy cực nhanh, lại mỗi phân tán, xỉ lai đuổi theo trong thời gian ngắn đều thịt không được quá nhiều. Nhưng thái huyền truyền kỳ nhân số càng nhiều, lại có quân hồn quân đoàn vây giết. Lấy số lượng rào sát số lượng, chỉ là một hồi, liền có trên trăm số quái vật truyền kỳ vẫn lạc. Một chút cường giả tiếp tục đuổi giết, đem lúc trước một mực bị quái vật săn giết phẫn nộ phát tiết đi ra. Một chút lãnh chúa, anh hùng thì đưa ánh mắt về phía nơi xa. Tại chủ phong cùng mấy lớn cao phong đổ sụp sau, vẫn có một đoạn cao mấy ngàn thước ngọn núi tồn lưu xuống. Cái này ngọn núi vừa nhỏ vừa dài, phản phất một đầu bị vót nhọn đá bồ tát trụ, mặt trên còn có đá vụn gì rào lăn xuống. Nhưng cái này ngọn núi chính là lắc cũng không hoảng hốt, vững vàng sừng sững ở này. Thậm chí chung quanh cuồng bạo năng lượng triều tịch vào tới, cũng dung chuyển không được nửa phần. Dù sao, ngọn núi rơi xuống cục đá vụn phía dưới, là màu đỏ sẫm tinh hình dáng vật thể. Chợt nhìn giống như là tinh thể, lại nhìn lại phản phất vật sống, bên trên có đạo đạo ti hình dáng xúc tu dọc theo người ra ngoài, dương nhanh múa bước. Cái này ám hồng sắc tinh hình dáng dài trụ phần cuối, trời cao chỗ, chính là kiến tạo ở đây vực ô hế trung su. Phía trên là trung khu, phía dưới là trung khu sợi rễ. Ô hế trung su cắm rễ ở đại địa, bất luận ngoại lực gì đều không thể phá hư. Mục Nguyên vừa mới trưởng thiên địa quyền hành hội tụ đi ra ngoài đại thủ, có thể để cho ô hế huyết chỉ xuất hiện vết dạng, lại không phá hư được ô hế trung su nửa điểm. Có lẽ hắn có thể tạo thành một chút tổn thương, nhưng thuần tạo gió. Đoán chừng phá hư tốc độ còn chưa kịp ô hế trung su chính mình tốc độ khôi phục. Quái vật đã tán, chúng ta mau đem ô hế trung su tình hóa, để tránh đêm dài lắm mộng. Cái này ô hế trung su bên cạnh vẫn xương đỏ nồng đậm, sền sệt, giống một cái tinh hồng sắc phong bạo đoàn trung tâm. Nó còn tại không ngừng gieo rắc, khuyết tán ô hế, là muốn nhanh lên đem ô hế trung su tình hóa. Thanh Sơn, Mưa Trần, Nát Nham từng vị cường đại lãnh chúa từng cái bay tới ô hế trung su bên cạnh. Mấy chục đạo thân ảnh ai vào chỗ đấy. Tinh hóa, tinh hóa, tinh hóa. Mục Nguyên trưởng cõng, huyền ảo lãnh chúa ấn ký sáng lên. So với hắn dĩ vãng thấy qua, càng sáng chói, khổng lồ tinh hóa của sáng, xông lên trời không. Ngắn ngủi một hồi, cái này đã cắm rễ đại địa, không ngừng rút ra thiên địa tinh hoa, ô hế toàn bộ đảo vực trung khu, liền tại thiên địa chi quang bên trong tăng dã, tăng dã. Xương đỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Từng sợi kim sắc ánh sáng của bầu trời đâm thủng mây đen, không ngừng ra bên ngoài lan tràn. Đinh Thiên Địa nhắc nhở thanh âm, cùng bên thai bờ vang lên. Thẳng đến lúc này, một mực kéo căng tiếng lòng sợ sẽ có ngoài ý muốn xuất hiện thành sơn lãnh chúa nhóm cực giả, mới bỗng nhiên ý thức được, kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Bọn hắn thắng lợi. Bọn hắn vậy mà thắng lợi. Rất nhiều cường giả vẫn có loại cảm giác không chân thật. Bọn hắn hôm nay cũng là chém giết cả ngày, từ phá toái đảo chiến khu đến quái vật đại bản doanh, đã trải qua rất nhiều lần truyền kỳ chi chiến. Bọn hắn một lần lại một lần hao sạch năng lượng, uống hết khôi phục thuốc, thuốc chữa thương nhiều vô số kể. Bọn hắn đúng là dùng hết toàn lực. Nhưng muốn nói liều mình chém giết, lần lượt cầu sống trong cái chết, lại là không có. Có thể còn sống bọn hắn đương nhiên không hy vọng chính mình mỗi ngày cựu tử nhất sinh, thế nhưng là liền tử vong cũng không có sượt qua người bọn hắn liền đánh bại Long Miên Chi Cốc đại địch như vậy, cái này chính xác quá không chân thật. Thái quá. Bọn hắn nhìn về phía xa xa thanh niên, thật sâu biết rõ, trận chiến ngày hôm nay có thể lấy được đại thắng, đem Long Miên Chi Cốc quân tiên phong triệt để diệt trừ, đại công không thể nghi ngờ quy về Thiên Nguyên chủ soái. Không có Thiên Nguyên cùng kênh toàn thể tướng sĩ, đồng thời thông qua lần lượt vi mô chỉ huy lấy được thắng lợi, lại đem cục bộ thắng lợi tích lũy vì toàn bộ cục thắng lợi, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng đại thắng. Thậm chí đã sớm thua ở trong tay địch nhân, chỉ có thể co đầu rút cổ vào cứ điểm kéo dài hơi tàn, mang tính tử vong. Không có Thiên Nguyên lĩnh chủ quả quyết hạ lệnh toàn quân xuất kích, đồng thời chấp trưởng chiến khu chi lực giống như thần minh, bọn hắn cũng không khả năng san bằng quái vật hang ổ nhất là cái kia giống như thần minh sức mạnh. Chương 508, tịnh hóa, kết thúc, tẩy lễ 2, chương 508, tịnh hóa, kết thúc, tẩy lễ 2, tại chỗ truyền kỳ cũng không có chấp trưởng qua chiến khu chi lực, nhưng rất nhiều lão mở rộng lãnh chúa đều được chứng kiến, chiến khu chủ soái ngự sử chiến khu chi lực. Căn bản không có thái quá như vậy, nhiều nhất là đỉnh phối bản lãnh địa chi lực thôi. Thiên Nguyên đối với cái này dốc hết sức lượng vận dụng, sớm đã đạt đến cao thâm bước. Chính là có đủ loại này điều kiện, bọn hắn một trận chiến này mới có thể đánh ra kỳ tích một dạng thắng lợi. Lấy yếu thắng mạnh, còn là niềm vui tràn trề mà đại thắng, cái này cũng không phải chính là kỳ tích đi. Trước đó, ai cũng không nghĩ tới bọn hắn có thể đối mặt băng táng đại công tước, cùng với mấy vị thú an đại công tước, hơn ngàn vãi vật truyền kỳ, còn có thể đại thắng. Bất quá a, trận chiến tranh này có thể đại thắng, mấu chốt còn là vị kia thần bí vong linh cường giả ra tay. Chính xác như thế, dù sao, nếu không phải là vị này vong linh đỉnh cường quốc giả trưởng nghĩa ra tay, chúng ta cái này phương thậm chí không có thể kiểm chế một tôn thượng vị thú an đại công tước sức mạnh. Nói đi thì nói lại, các ngươi có hay không một loại cảm giác, chính là, nói đúng là, vị này vong linh cường giả ra tay cũng tại Thiên Nguyên chủ xoáy đoán trước ở trong. A, nói chuyện truyền kỳ nhóm hồi tưởng một lần, một suy nghĩ, có vẻ như, giống như, đại khái, là có loại cảm giác này. Vong linh cường giả đang chẳng thời cơ vừa đúng. Thiên Nguyên chủ xoáy cũng sớm định ra tiến công, đã diệt quái vật đại bản doanh kế hoạch. Người nói là, không tệ. Ban đầu nói chuyện truyền kỳ chắc chắn đạo, vị này thần bí vong linh đại lão, tất nhiên cùng Thiên Nguyên chủ xoáy có quan hệ, bọn hắn có quan hệ cá nhân, là Thiên Nguyên chủ xoáy giao động tới vị này Thái Huyền bên ngoài cường viện. Những người còn lại bừng tỉnh đại ngộ. Thái Huyền liên minh, đô thành, mở rộng tổ, Thái Huyền lưỡng nghi tổng bộ. Hai cái hoạch tâm bộ môn lúc này đều rất bận rộn, thỉnh thoảng liền có tin dữ truyền đến, nhất là mở rộng tổ. Hàn Cốc Sơn chiến khu toàn diện có vào, nhưng vẫn có 14 người lính gác doanh địa không rút lui kịp, đụng phải hủy diệt tính đả kích. Long Sơn quan chiến khu số 2 căn cứ bị phá, Lưu Thị kiếm chủ đã đi tới tọa trấn nhưng tình huống vẫn không lạc quan. Long Hồ chiến khu tình huống khẩn cấp, Không Đảo chiến khu tình huống khẩn cấp. Danh trời có 3 tôn quái vật chân vương xuất hiện, đồng quốc trụ giao thủ. Bảo Tháp chiến khu báo nguy, Bảo Tháp chiến khu bị công phá. Tại Thiên Liệt Thai Hương sau khi xuất hiện không lâu, tin dữ liền không ngừng truyền đến, cho tới giờ khắc này, tin dữ xuất hiện tần suất mới giảm mạnh, thay vào đó là tất cả chiến khu, các địa khu không có thảm liệt như vậy chỉ báo. Dù sao, không ngăn nổi, tổn thất nặng nề chiến khu, phía trước mấy giờ đã chuyển đến tin dữ. Còn lại, cũng không phải chính là có thể ngăn cản, có thể miễn cưỡng giữ vững đi. Thống kê mỗi chiến khu tình huống, có thứ tự an bài một chút chiến khu rút lui. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng dưới mắt tình huống này, chúng ta đã bất lực duy trì tất cả trận tuyến, nhất thiết phải co vào. Đúng vậy, ngoại vi một chút lãnh địa cũng phải bỏ qua. Theo Thiên Liệt Thai Hương xuất hiện, đã có một chút truyền kỳ quái vật có thể bước vào chúng ta Thái Huyền cương vực, tuyệt đại đa số phổ thông lãnh địa tại truyền kỳ cảnh trong tay, quá yếu đuối không có nửa điểm chống cự sức mạnh, chúng ta cũng không có nhiều như vậy trợ giúp sức mạnh. Nhưng co vào cương vực mà nói, quốc chủ nhóm chấp trưởng vĩ lực cũng biết tương ứng yếu bớt, cái này không thích hợp. Cũng không có giúp lại mà nói, chờ truyền kỳ quái vật thẩm thấu tới, những thứ này lãnh địa một dạng khó mà sống còn. Đáng giận. Tất cả chiến khu thiệt hại đang tại thống kê ở trong. Một vị lao tướng quân đạo, Tiểu Vương, trước tiên điều tra thêm phá toái đảo chiến khu tình huống. Phá toái đảo chiến khu chỉ là một cái phổ thông chiến khu, nhưng tầm quan trọng cực lớn, tam viện ưu tiên cấp cũng gần bằng với Hàn Cốc Sơn, Long Sơn quan mấy cái này đại chiến khu. Nhưng giống như phá toái đảo chiến khu không có cầu viện, ban đầu phát tình huống còn không tính khẩn cấp, về sau liền không có tin tức, không thể là xảy ra chuyện đi. Tiểu Vương, có tra ra được hay chưa? Lão tướng thúc giục nói. Ta lại hạch nghiệm. Gì tình huống? Trần lão tướng quân đứng lên. Tiểu Vương lốt bốt một trận thao tác, hồi lâu hắn nuốt một cái ngụm nước bọt đạo. Phá toái đảo chiến khu truyền đến tin chiến thắng, tại Thiên Nguyên chủ soái dẫn dắt phía dưới, chiến khu tướng sĩ mọi người đồng tâm hiệp lực, đã phá hủy Long Miên chi cốc ố bế trung su. Đồng thời, tại một vị thần bí vong linh cường giả dưới sự tương trợ, Trảm Băng Táng đại công tức tại phá toái hoang nguyên. Tin tức này đã đi qua nhiều người hành nghiệm, lại trải qua tổng bộ chấn thủ chi bảo xác định, phá toái đảo chiến khu lãnh thổ diện tích không giảm trái lại còn tăng, không thể nghi ngờ là lấy được đại thắng. Vừa mới nói xong, lớn như vậy trong bộ chỉ huy yên lặng như tờ. Cho tới phổ thông nhân viên công tác, từ từng vị có công lớn hơn lao tướng, đều sững sờ tiêu hóa quy tắc này tin tức. Phá toái đảo chiến khu không chỉ có không có xảy ra việc gì, còn lấy được đại thắng. Đồng thời chém giết Long Miên chi cốc thượng bị đại công tức băng táng. Hảo, 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 Trần lão tướng quân sắc mặt đỏ lên. Cái này giống như một chi thuốc trợ tim, bầu không khí đê mê, phản phất bao phủ mây đen mở rộng tổ trong tổng bộ, đồng nhiên, hình như có quang. Phá toái đảo vực, Hắc Sơn. Vong cốt đang đánh giá lên trước mắt, tôn này đã hoàn toàn tĩnh mịch quái vật khổng lồ. Một tôn thân dài vượt qua ngàn mét băng xương cự long. Hắn trước kia chính là băng xương cự long tộc quân bá chủ, có quân chủ chi tư. Cứng rắn lại gần tử vong kỵ sĩ nói, vị này băng xương bá chủ khi còn sống sức mạnh, thậm chí so cái kia băng táng càng mạnh hơn. Long Miên chi cốc tiết độc thân thể của hắn, kết quả cái kia băng táng cũng không có phát huy ra vị bá chủ này toàn bộ lực lượng. Bất quá, cùng trước kia vị bá chủ kia so sánh, cái này thể xác đã hủ bại rất nhiều. Bá chủ vẫn lạc, thể xác liền lần thứ nhất chịu đến mài mòn. Long Miên chi cốc băng táng chiếm giữ cái này một thể xác, đồng thời ăn mòn, chuyển hóa thành lực lượng của mình, lệnh tự thân bước vào pháp tắc cảnh, đây là lần thứ 2 mài mòn. Vong cốt vẫn diệt băng táng, đây là lần thứ 3 mài mòn. Cho dù mài mòn nghiêm trọng, cỗ này thân thể tàn phế vẫn như cũ vô cùng uy vũ, trên của hắn cũng ẩn chứa điểm khái niệm sức mạnh. Vong cốt vuốt ve hài cốt, tượng trưng cho vong linh thai tức khói đen liên tục không ngừng tràn vào, phản phất tràn vào một cái động không đáy. Nó có thể đem cỗ này thân thể tàn phế chuyển hóa làm vong linh. Dù là không có linh hồn, ý thức, không thể chấp trưởng khái niệm sức mạnh, tôn này sắp sinh ra băng xương cự long cũng nắm giữ áp đảo phía trên thần hồn cảnh chiến lược, có thể xưng nửa bước pháp tắc cảnh. Thân thể của nó càng là tự nhiên không bàn mà hợp nào đó một số khái niệm. Chờ tương lai, băng xương cự long đản sinh ra mới bản thân ý thức, cũng có khả năng một lần nữa bước vào pháp tắc cảnh. Tử vong kỵ sĩ nhìn ra cách làm vong cốt, đây là bực nào đáng sợ, không, đáng tôn sùng cỡ nào sức mạnh vĩ đại. Một tôn nửa bước pháp tắc cảnh cường giả, lại có thể dễ dàng như vậy chế tạo ra. đây chính là chân vương chi lực sao? Quá yếu. Vong cốt nỉ non. Tử vong kỵ sĩ. Nhưng đối với vong cốt mà nói, nửa bước pháp tắc cảnh chiến lực có thể làm gì? Chỉ có thể đánh một chút thái kế thôi. Nó suy tư, chính mình nên như thế nào cải tiến? Lúc này, trong Minh Minh Tiên Điệu tẩy lễ chi quang rủ xuống tới. Vong cốt chán sáng lên, có kế hoạch. Chương 509, thành phòng kết giới, sinh mệnh kiến trúc, 1, chương 509, thành phòng kết giới, sinh mệnh kiến trúc, 1, thần hồn cảnh tu hành cũng không phức tạp, tức là không ngừng tăng lên lực lượng thần hồn của mình, một mực để thăng đến điểm tới hạn. Cương giả lấy thần hồn chung cảm giác thiên địa, bắt giữ một tia thiên địa pháp tắc hóa thành tự thân khái niệm sức mạnh, liền có thể bước vào pháp tắc cảnh. Lúc này, rủ xuống tới thiên địa tẩy lễ chi quang, liền không ngừng tư dưỡng vong cốt thần hồn. Màu vàng thần hồn dạng lời rực rỡ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Cái này tẩy lễ sức mạnh vô cùng khổng lồ, cho dù đối với nó dạng này truyền thuyết sinh mệnh mà nói, lần này tẩy lễ cũng có thể tránh khỏi nửa năm một năm khổ tu. Bất quá, toàn bộ dùng tại trên đề thăng thần hồn, quá lãng phí. Nó nghĩ, vong cốt quanh thân tuôn ra mênh mông thai tức khói đen, sau lưng có cánh cửa minh giới mở ra, đến hàng vạn mà tính tàn phá hồn phách bay ra, tại trong tay nó không ngừng thuần hóa, dung hợp, tụ hợp, dần dần hóa thành một đạo trống không linh hồn. Nó còn chưa thể vô căn cứ sáng tạo sinh mệnh, nó chỉ là sáng tạo ra điều kiện, lệnh vong linh sinh mệnh ở thế giới theo quy tắc, một cách tự nhiên sinh ra. Vong cốt đem đạo này chống không linh hồn, rót vào băng xương cự long thể xác bên trong. Mên ngông vong linh thai tức khói đen không ngừng rót vào, tôn này quái vật khổng lồ cũng bắt đầu chậm rãi tô sinh. Con người nó bên trong hồn hỏa thắp sáng. Nửa bước pháp tắc cảnh vong linh tạo vật đã sinh ra, nhưng lúc này, nó vẹn vẹn vong linh tạo vật, dưới tình huống bình thường nó đem chậm chạp nảy sinh trí tuệ, mãi đến thức tỉnh bản thân ý thức. Cái này quá dài lâu. Vong cốt chỉ nhạy bén hướng về chính mình sọ não bên trên bắn ra, một điểm màu vàng thần hồn hạt ánh sáng liền bị tách ra, đồng thời thuần hóa đến chống không trạng thái. Nó cong ngón đúng ra, điểm ấy thần hồn hạt ánh sáng chui vào trong cơ thể của băng xương cự long. Hạt ánh sáng không có ý nghĩa, vẹn vẹn thần hồn ở trong không đáng chú ý một tia. Chỉ một điểm này hạt ánh sáng, đối với nửa bước pháp tắc cảnh băng xương cự long mà nói, có lẽ là dinh dưỡng, nhưng cũng vẹn vẹn dinh dưỡng. Nhưng sau một khắc, thiên địa rủ xuống tới tẩy lễ quang hoa liền cũng có một chùm, theo điểm ấy thần hồn một đạo, bị dẫn dắt đến trên thân băng xương cự long. Vong cốt hai tay lại hợp, liên tục không ngừng mà tử vong năng lượng rót vào. Truyền thuyết vĩ lực, đặc thù tạo hóa, thiên địa tẩy lễ, đủ loại điều kiện hội tụ ở một đạo. Tôn này vừa mới tô sinh, đạn sinh băng xương cự long, khí tức liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên. Tăng cường, tăng cường, tăng cường. Mãi đến đột phá điểm tới hạn, một tia lại một tia khái niệm sức mạnh vô căn cứ sinh ra. Pháp tắc cảnh. Một tôn pháp tắc cảnh sinh ra. Cũng không phải là thần hồn cảnh đột phá, mà là triệt triệt để từ không sinh có, trực tiếp sáng tạo ra một tôn pháp tắc cảnh sinh mệnh. Đây chính là Vương Vĩ Lực. Tử vong kỵ sĩ chứng kiến dạng này một cái kỳ tích sinh ra, hắn tựa như giếng cổ khô tịch động tử chốt sâu, cùng thời gian dần qua sinh ra một vòng cùng nhật. Vương đăng lâm thánh cảnh thời điểm, chính là vong linh nhặt lại vinh quang ngày. Cùng trong lúc nhất thời, hồng vụ chi địa, long miên chi cốc đại bản doanh, chôn chi liên chỗ sâu, một cái nào đó tế đàn cổ xưa bên trên, máu chảy hào hào hội tụ, đem khắc họa tại trên đó huyền ảo phù văn từng cái thắp sáng. Cung phụng tại tế đàn cổ xưa bên trên, khổng lồ, giữ tận cự long xương sọ chậm rãi treo lên, một vòng lửa xanh lam sống ngày lên. Mênh mông, khí tức mạnh mẽ, lập tức tựa như phong bạo bao phủ ra. Ta trở về. Băng táng đại công tức ý thức thức tỉnh, dần dần hồi tưởng lại trước đây không lâu phát sinh một màn. Hắn bỏ mạng, chết tại một tôn vô danh tiểu tốt lên. Hắn chính là vĩ đại pháp tắc cảnh, vẫn lạc một lần nữa khôi phục, cần trả ra đại giới cũng gấp 10 gấp trăm lần tại thần hồn cảnh. Hắn càng là bị mất, cho tới nay vô cùng tiện tay thể xác. Hắn bản tới kém một chút liền có thể đem tôn kia băng xương cự long triệt để hóa thành lực lượng của mình. Bây giờ, hoàn toàn biến mất đi. Vong linh. Trong thâm viên tiếng giống giận dữ cuồn cuộn. Hồi lâu, băng táng đại công tức dần dần tỉnh táo lại, một lần nữa phục bản trước đây một trận chiến. Là bản công kinh thường. Nếu như không phải nhất thời không quan sát xa vào đến tử vong hải triều bên trong, ta ít nhất có thể giữ cho không bị bại. Tử vong hải triều khuyết trương tốc độ di chuyển, kém xa tự sử dụng thần tốc khái niệm ở dưới lao vùng đủ tốc độ. Hắn là có thể thông dong rời xa cái kia tử vong chi hải, nhưng tự hồ cũng giới hạn tại rời xa. Hắn căn bản không phá nổi tử vong chi hải, một khi bị cuốn vào trong đó càng là thập tử vô sinh. Ý hắn nhận ra tôn này trước đây vừa bãi vô danh vong linh, sức mạnh chính xác không kém chính mình. Tử vong chi hải cái này một đại sát chiêu, hắn hồi tưởng lại càng là kiêng dè không thôi. Như thế cường đại sức mạnh, tất nhiên kèm theo một ít thiếu hụt. Tốc độ chậm là thứ nhất, thứ hai là khởi động chậm, tiêu hao lớn. Cái kia vong linh lấy loại năng lực nào đó hình chiếu nhất phương sân mạnh, mượn lực lượng mới có thể thi triển. Băng táng đại công tức suy nghĩ, hắn đích thật là ăn tình báo thiệt thòi. Hắn như tại giao chiến phía trước liền hiểu những tin tức này, chưa chắc không có chiến thắng tôn này thần bí vong linh khả năng. Lần sau tuyệt đối không đồng dạng. Tình báo băng táng đại công tức đem trở lại chiến trường. Chờ lấy ta, vong linh. Trên hắc sơn, vong cốt đã đem trướng mắt tử vong kỵ sĩ đuổi ra ngoài. Vừa mới sinh ra, bản thân ý thức còn rất mịt mù, băng xương bá chủ long làm chuyện thứ nhất chính là thay nó nhìn chằm chằm cái kia tử vong kỵ sĩ. Tử vong kỵ sĩ, ta thành theo dõi đối tượng, bồi luyện đối tượng. Thôi, bồi luyện liền bồi luyện à, có thể rèn luyện một tôn sơ sinh pháp tắc cảnh, cơ hội như vậy có thể tương đương hiếm thấy. Băng xương bá chủ long đối với sức mạnh vận dụng rất thô ráp, nhưng hắn sẽ đem cái này long huấn luyện thành hợp cách pháp tắc cảnh, không, là cường đại pháp tắc cảnh. Năm đó băng xương cự long bá chủ, bản chính là pháp tắc cảnh bên trong cường giả hạng nhất, mạnh hơn hắn. Tử vong kỵ sĩ cam tâm tình nguyện cùng băng xương bá chủ long đuổi địch. Cùng trong lúc nhất thời, phía trước Long Miên Chi Quốc quân tiên phong đại bản doanh, Thái Huyền các cường giả cũng đắm chìm trong tẩy lễ hào quang, thoải mái vô cùng. Thiên địa này tẩy lễ vô cùng thần diệu, có thể trực tiếp, không tác dụng phụ mà tăng lên tắm rửa giả đẳng cấp. Tứ giai đỉnh phong rèn luyện thân thể, thiên địa cảnh để thăng lĩnh vực, thần hồn cảnh để thăng thần hồn, dạng này để thăng vô cùng tự nhiên, đối với tắm rửa giả tự thân cũng không ảnh hưởng, một chút Thái Huyền chuyển kỳ còn tại đuổi giết quái vật. Đương nhiên, cũng có một chút lễ rửa tội giả đội vàng tìm một cái chỗ an tĩnh ngồi xuống. Khí thế của bọn hắn liên tục tăng lên, càng là thuận thế đột phá đại cảnh giới. Ta bước vào truyền kỳ cảnh. Ta cũng giống vậy. Không phải ca môn, ta đề nghị còn là ép một chút, giã ngoại đột phá truyền kỳ phong hiểm quá lớn, chúng ta ở đây không có nguyên bộ đột phá đạo trưởng, phụ trợ bảo vật ta. Nhưng ta có chút ép không được, ta vừa rồi càng có một loại trong minh minh trực giác, chính là lần này đột phá nhất định có thể thành. Ta cũng giống vậy. Bể tan cảnh trên ngọn núi, sử thi cấp thiên địa loại bảo vật hàng kim thú thổ hóa thành một khối lớn chừng bàn tay mạnh vụn, tiến tính để đặt nơi này. Hàng kim thú thổ rộng lớn trong không gian. Mục Nguyên, Thái Lệ là ngồi ngay ngắn này. Hai người cách mười mấy vạn mét khoảng cách xa, cam đoan không liên quan tới nhau. Bọn hắn cũng tại đột phá. Lĩnh vực đề thăng, tiếp tục đề thăng. Tại thiên địa tẩy lễ tác dụng phía dưới, hai người lĩnh vực cấp tốc bành trướng, hướng về cái kia chí cao quy tắc quyết định giá trị cực hạn, thế như trẻ che phóng đi. 4 vạn 6, 4 vạn 7, 4 vạn 8, 49.999 5.000 không. Mục Nguyên, Thái Lệ là lĩnh vực, gần như đồng thời xông vào đến điểm kết thúc. Đạt đến viên mãn lĩnh vực bắt đầu phát sinh một ít huyền diệu khó giải thích biến hóa. Phóng xạ khổng lồ thiên địa lĩnh vực chợt rút về, chỉ còn lại bán kính khoảng 10 mét tiểu hoàn, quanh quẩn tại hai người quanh thân. Mục Nguyên nhẹ nhàng nắm tay, toàn bộ thiên địa đống nhiên đang nắm trong tay bên trong. Hoàn mỹ lĩnh vực cảnh. Nay cảnh giới phía dưới, ta lại ngự sử chiến khu chi lực, chắc hẳn cũng sẽ không chật vật như vậy. Hắn cuốn tay áo lên, dưới ống tay áo vẫn có thể thấy được một chút vết rách. Hắn nội thị linh hồn, trên linh hồn cũng có một chút dấu vết loang lổ. Đây là siêu phụ tại sử dụng chiến khu sức mạnh đánh đổi. Hắn vẫn có thể trưởng khống, linh hoạt vận dụng cái này dốc hết sức lượng, nhưng cần lấy thân thể của mình xem như vật chứa, vật dẫn, chạm trung chuyển. Tổn thương không thể tránh né. Hắn cũng không thèm để ý chương 509, thành phòng kết giới, sinh mệnh kiến trúc, 2, chương 509, thành phòng kết giới, sinh mệnh kiến trúc, 2, hắn mặc dù rất ít hơn chiến trường nhưng không ít tự mình hại mình, nhục thân gông xiềng toàn bộ chặt đứt tác dụng phụ sò cái này lớn hơn. Bây giờ chính là mưa bụi thôi. Tê một hồi linh hồn co rút đau đớn chuyển đến, Mục Nguyên nghe rằng. Thái Lệ là bay tới đạo, a, có muốn hay không ta đỡ ngươi? Ta cảm giác ngươi hẳn là không muốn, cái kia còn là không giúp đỡ. Mục Nguyên, đột nhiên nghĩ trừ tiền lương chuyện gì xảy ra? Khi bọn hắn từ hàng kim thú thổ bên trong đi ra, thiên địa tẩy lễ đã sớm rủ xuống hoàn tất. Bọn hắn là tiếp nhận tẩy lễ lâu nhất người. Rất nhiều lãnh chúa cũng đã cầm tới thiên địa rủ xuống tới quà tặng, đang tại thổi bức khoe khoang. Nhìn một chút đây là cái gì? Một tấm chiêu mộ chi địa vào chợ bé, bên trong nói không chừng còn có cơ hội chiêu mộ đến sử thi binh chủng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, ta chiếm được cái này cao cấp tu luyện tràng thực dụng hơn. Một tấm anh hùng chứng nhận, cũng không tệ lắm. Ta cùng các ngươi không giống nhau, ta đều không yêu cầu xa vời cái gì, một trận chiến này chúng ta có thể thắng lợi, còn có thể thu được đẳng cấp đề thăng, cái này đã rất thỏa mãn tuyệt không phải bởi vì không thể được cái gì bảo bối tốt. Mục Nguyên nhìn trời, thiên địa quà tặng rủ xuống tới, với hắn trước mặt hóa thành mấy cái sáng chói ánh sáng đoàn. Lấy hắn lần này cống hiến, đạt được tất nhiên là cấp cao nhất thiên địa quà tặng. Bất quá, cái đồ chơi này cũng cùng vận khí có liên quan. Hai cái chiến công không sai biệt lắm mở rộng lãnh chúa, có thể một người thu được chân quý bảo vật, một người chỉ lấy được phổ thông đạo cụ. Trên dưới lưu động không nhỏ. Nhắc nhở, thu được đạo cụ đặc thù anh hùng chứng nhận. Nhắc nhở, thu được mãi mãi bản kế hoạch không sợ bảo giáp, chắc tuyệt. Nhắc nhở, thu được mãi mãi bản kế hoạch phi vũ bảo cung, chắc tuyệt. Mãi mãi bản kế hoạch tương tự với kỳ tích bản vẽ. Lãnh chúa, anh hùng có thể giống kiến trúc kiến tạo hình thức, an trí mô hình nhanh trong chế tạo, cũng có thể phối hợp tiệm thợ rèn một loại kỳ tích kiến trúc sử dụng. Có chế tạo tốc độ nhanh, chế tạo thành bản thấp điểm tốt. Một tấm minh cựu bản kế hoạch, liền giống như là một đầu hoàn chỉnh trang bị dây chuyền sản xuất. Cái này không kém. Dù sao tại Thiên Nguyên Thành, trang bị là nhược điểm, rất nhiều tam giai tứ giai tinh nhuệ còn cần lấy không chính hiệu hy hữu hoặc chế tạo phổ thông trang đầu. Cho nên Thiên Nguyên Thành trang bị hao tổn tỷ lệ vô cùng cao. Mục Nguyên tiếp tục mở dương, màu tím hào quang xông lên trời không. Đinh, nhắc nhở, thu được kỳ tích kiến trúc sáu trang huy diệu thành phòng kết giới, sử thi. Huy diệu thành phòng kết giới lời thuyết minh, tụ tập hội tụ thiên địa năng lượng, phòng ngự, công phạt, khôi phục, ẩn nấp làm một thể đại thành cấp kết giới phòng ngự, cao nhất có thể bao trùm đường kính 200 km khu vực. Lời thuyết minh, nên kỳ tích kiến trúc sáu trang bao hàm huy diệu trấn thành bia chủ thể, sử thi. Huy diệu kết giới bia cơ thạch, chắc tuyệt, ít 36, nhưng nghĩ lệnh huy diệu thành phòng kết giới sức mạnh hoàn chỉnh phát huy, vẫn cần chờ khách càng nhiều tài liệu phụ trợ, đồng thời căn cứ vào thành trì, địa mạch, cụ thể hoàn cảnh tiến hành tính nhắm vào điều chỉnh bố trí. Xuất hàng. Giá trị đủ để sánh ngang N kiện sử thi cỡ lớn thành phòng kết giới. Quả nhiên ta không theo Thái Huyền Bình đại hối đoái thành phòng kết giới là đúng, các loại đảng vĩnh viễn không lô Hải Lệ là cũng đi theo lộ ra nụ cười. Bố trí thành phòng kết giới quang binh nhiệm vụ liền giao cho ngươi, Hải Lệ là nụ cười dần dần biến mất. Nàng khoái hoạt đồng thời đau đớn lấy. Ân, trên tổng thể còn là vui sướng. Mục Nguyên tiếp tục rút thẻ. Ra đi, SSR. Kim sát truyền thuyết. Một vòng tử quang xẹt qua bầu trời. Nhắc nhở, thu được vật phẩm đặc biệt pháp tắc bi văn hỏa, sử thi. Lời thuyết minh, một mặt minh khắc thiên địa hỏa chi pháp tắc chí lý bi văn, xuất xứ không rõ. Nộ tính đầy đủ giả, quan chi có thể tăng lên trên diện rộng tự thân hỏa hệ năng lực, tinh tiến hỏa chi khái niệm sức mạnh. Pháp tắc cảnh cường giả quan sát, suy luận, hoặc cũng có thể thu được phương diện khác tăng lên. Cao 4m, rộng 2m hắc sắc thạch địa, liền phanh một chút xuất hiện tại trước mặt Bổ Nguyên. Cái này hắc sắc thạch địa chợt xem thường mắt, nhưng nếu đem tầm mắt nhìn về phía bên trên, chi tiết, phức tạp huyền ảo chi văn phía trên lúc, ánh mắt liền phảng phất sẽ bị hút vào trong lỗ đen, không thể tự kiềm chế. Cái này là đem thiên địa pháp tắc văn khắc tại trên bia đá nho nhỏ đại vĩ lực thủ đoạn. Tương tự với thiên khải bí cảnh gợi ý trụ, hiệu quả có thể muốn kém một chút, nhưng tấm bia đá này nhưng không có lĩnh hội thời gian hạn chế a. Chính là, vẻn vẹn chỉ là một cái hỏa chi pháp tắc, còn là quá giới hạn. Mục đại lãnh chúa tiếp tục rút thẻ. Nhắc nhở, thu được ngẫu nhiên sử thi kiến trúc tăng cường cơ hội ít một. Nhắc nhở, thu được sinh mệnh đặc thù loại kỳ tích kiến trúc canh gác thiên sứ, sử thi. Đây là một tôn rộng lớn, thuần mạch sắc, sau lưng mọc lên 6 cánh thiên sứ pho tượng. Canh gác thiên sứ lời thuyết minh, đặc thù kiến trúc, nàng đã kiến trúc, cũng là có bản thân ý thức, linh hồn sinh mạng thể. Canh gác thiên sứ ban sơ nắm giữ thiên địa cảnh giới đỉnh cao, có thể thông qua bản thân tu luyện, hấp thu phù hợp bảo vật để thăng bản thân. Lời thuyết minh, canh gác thiên sứ chết trận sau, nhưng tiêu hao tài nguyên cấp tốc tại nền móng bên trên trùng sinh. Nên trùng sinh không có số lần hạn chế. Lời thuyết minh, canh gác thiên sứ có thể chinh chiến phạm vi, vì lãnh thổ diện tích gấp 10. Canh gác thiên sứ không cách nào rời đi này phạm vi, nhưng cùng lúc canh gác thiên sứ thân ở lãnh thổ bên trong lúc, sẽ có được liên tục không ngừng năng lượng. Sinh mệnh loại kiến trúc, tương đương với có thể không ngừng tăng lên phòng ngự loại kiến trúc a. Nếu là sớm một năm nửa năm nhận được, mục đại lãnh chúa tất nhiên mừng rỡ như điên, đem coi là nhà mình một trong đòn sát thủ. Nhưng là bây giờ, vẹn vẹn tiên địa cảnh đỉnh phong, quá nhỏ bé. Dù là tôn này canh gác thiên sứ, hình như là đỉnh cấp sư thì, nắm giữ vượt cấp chiến đấu sức mạnh. Thế nhưng là, hắn thiên nguyên thành không kém chút sức mạnh này a, chỉ có thể làm linh vật. Thiên sứ dù sao vô cùng hiếm có, chưa từng nghe qua vị nào lãnh chúa chiêu mộ đến thiên sứ, gần như chỉ ở thần thánh dịp phần đế quốc có thể thấy được. Chờ đã, sinh mệnh loại kiến trúc. Mục Nguyên nỉ non, đột nhiên bắt đầu sinh ra một cái ý tưởng to gan. Ân, cái này cần chờ trở về mới có thể nếm thử. Hắn chuẩn bị dẹp đường trở về phủ. Đột nhiên, Mục Nguyên lại nhìn phía đất trời bốn phía. Thiên địa quà tặng đã kết thúc, nhưng mà còn có một ít kỳ tích đang tại vào tới. Chương 510, hội tụ kỳ tích chi lực, thoát thai hoán cốt sử thi kiến trúc, 1, chương 510, hội tụ kỳ tích chi lực, thoát thai hoán cốt sử thi kiến trúc, 1, thiên địa rủ xuống hào quang, đã sớm tiêu thất. Bao phủ tại trên dãy núi này trống không mây đen, sương đỏ, cũng cơ hồ tiêu tan hầu như không còn, toàn bộ thiên địa chỉ còn lại ti ti lũ lũ sương đỏ tại phiêu đãng. Nơi xa vẫn đục nước sông dần dần thanh tịnh, chết héo gỗ mục bên trên một lần nữa tỏa ra mầm non. Nhờ vào lần này phạm vi cực lớn thiên địa tịnh hóa, toàn bộ phá toái đảo vực sương đỏ nồng độ, thậm chí sẽ hạ xuống đến so với bọn hắn thập phương đảo vực thấp hơn trình độ. Liên xé rách bầu trời đạo kia tinh hồng sắc dài sở, cũng mắt trần có thể thấy mà co lại hai vòng. Kế tiếp còn có chút chiến hậu sự nghi phải xử lý. Thụ thương, hao tổn nghiêm trọng các chiến sĩ nhất thiết phải nghỉ ngơi khôi phục, trạng thái còn bảo tồn so sánh hoàn chỉnh cường giả, cũng có thể đi tới cái khác địa vực trợ giúp. Bọn hắn cũng không phải là không chuyện làm, tương phản sự tình rất nhiều. Con đường sau đó nên đi như thế nào, cũng phải cẩn thận suy xét. Mục Nguyên muốn như vậy, lại đột nhiên phát hiện giữa thiên địa có một chút hắn lực lượng quen thuộc, giống như từng cái đom đóm phiêu khởi. Là kỳ tích chi quang. Hắn trông thấy nơi xa toát ra vẻ buông lỏng thanh sơn lãnh chúa, mặt nở nụ cười mưa trần lãnh chúa, trên người bọn họ bước lên một đoàn thải quang, quang đoàn giống đom đóm chậm rãi hướng về không trung lướt tới. Hắn trông thấy nơi xa đang tại chỉnh lý quân đội lãnh chúa, đang khoe khoang thu hoạch cường giả, đang dọn dẹp quái vật doanh trại binh lính tinh nhuệ, đang đuổi giết quái vật thái huyền truyền kỳ. Những thứ này trên thân người cũng có thải sắc quang đoàn bay ra. Ánh mắt của hắn thậm chí vượt qua mênh mông không gian, trông thấy phá toái đảo chiến khu, chiến tranh cứ điểm bên trong cũng có từng cái quang đoàn bước lên. Những thứ này quang đoàn chính là hắn ngày bình thường từ nhà mình binh chủng chỗ đó tụ đến kỳ tích tiến hóa chi lực. Bây giờ, không phải Thiên Nguyên Thành rất nhiều tướng lĩnh, chiến sĩ cũng sản xuất kỳ tích chi lực. Thì ra là thế, đây chính là thời cơ sao? Mục Nguyên thầm nghĩ. Từ hắn đối với kỳ tích chi lực vận dụng miễn cưỡng bước vào cánh cửa, liền ý thức đến, người người bất luận cái gì sinh linh đều ẩn chứa kỳ tích chi lực, lực lượng này không giờ khắc nào không tại sinh ra, cũng không lúc không khắc không tại tiêu tan. Nhưng mà hắn không cách nào thu thập, không phải chính mình dòng chính binh chủng kỳ tích sức mạnh, bao quát nhà mình lĩnh dân. Hắn đã sớm ý thức được, còn khiếm khuyết một cơ hội. Mà lúc này, hoặc có lẽ là cuối cùng nửa ngày trận đại chiến kia, chính là hội tụ kỳ tích sức mạnh thời cơ. Căn nguyên cũng không phải là chiến tranh, mà là có thể xưng kỳ tích thắng lợi. Tại Thanh Sơn, mưa trần chờ mở rộng lãnh chúa, kẻ khai thác trong mắt, phá toái đảo chiến khu lấy chút sức mọn đánh bại bao quát băng táng đại công tức ở bên trong rất nhiều đại địch, cũng không phải chính là một hồi kỳ tích sao? Giả sử hắn không có thông qua cố gắng tiến hóa vong cốt, xỉ lai cái này từng bị đại tướng cường giả, đoàn người cho dù cố gắng nữa, vẹn vẹn tu hành hơn một năm thời gian cũng không khả năng đánh bại băng táng đại công tức cùng rất nhiều thú an đại công tước. Không hề nghi ngờ, cái này cũng là một kỳ tích. Hắn đã sáng tạo ra kỳ tích, hắn đánh ra kỳ tích chiến dịch, mới có thể hội tụ kỳ tích chi lực. Cái này cũng là ta đối với kỳ tích sức mạnh nhập môn, không phải vậy. Lúc trước hắn đánh qua mấy lần đại chiến, trong đó không thiếu càng hung hiểm, càng kỳ tích chiến tranh. Lúc kia cũng không có kỳ tích quang đoàn tuôn ra. Hoặc có lẽ là kỳ tích quang đoàn xuất hiện, nhưng mà chính mình cảnh giới không đủ, không cách nào quan trắc, thu hoạch. Suy nghĩ, Mục Nguyên trong lòng bàn tay duỗi ra, cái kia đầy trời kỳ tích quang đoàn liền tựa như nhũ yến về tổ mở dạng, lũ lượt mà đến. Kỳ tích tiến hóa chi lực 10 vệ đút, kỳ tích tiến hóa chi lực 15 vệ đút, kỳ tích tiến hóa chi lực 22 vệ đút. Mênh mông kỳ tích sức mạnh tràn vào, Mục Nguyên lòng bàn tay cái kia để mà thu nạp kỳ tích chi lực hồ nước, dần dần tràn đầy, tin tức xấu tràn ra, tin tức tốt, kỳ tích sức mạnh cũng thu thập không sai biệt lắm. 500 vệ đút, hạn mức cao nhất, hắn trước đây lại chỉ có không đến 100 vạn tiến hóa chi lực, lần này vậy mà trực tiếp tăng vọt đến kỳ tích chi hồ đều chứa vào không dưới trình độ. Thái quá. Những thứ này kỳ tích chi lực số đông đến từ phá toái đảo chiến khu 17 tướng sĩ, một chút đến từ thập phương đảo vực lĩnh dân, tinh linh, cự nhân, cùng với các người qua đường. Nhưng phá toái đảo chiến khu tướng sĩ số lượng cũng không nhiều. Cũng liền 1-200 cái mở rộng đoàn đội, một cái mở rộng đoàn đội nắm giữ 1-2 cái, 2-3 cái quân hồn quân đoàn, một cái quân đoàn ngàn thành tinh nhuệ thôi. Trong này một chút chiến sĩ tinh nhuệ vẫn không nảy sinh trí tuệ, hoặc trí tuệ trình độ tương đối thấp, phải bài trừ bên ngoài. Tại Thiên Nguyên Thành, không nảy sinh trí khôn tiểu khô lâu, cũng có thể sinh ra tiến hóa chi lực, nhưng Mục Nguyên chú ý tới, chiến khu không có trí khôn binh lính tinh nhuệ, cũng không thể cung cấp kỳ tích quân đoàn. Nghĩ đến, là bởi vì bọn chúng trí tuệ không đủ, cũng không biết cái gì là kỳ tích. Ngoại trừ các đại quân đoàn, phá toái đảo trong chiến khu còn có mấy vạn người nhân viên hậu cần. Tổng cộng ước chừng 30 vạn người a lại trực tiếp cung cấp 400 vệ đút kỳ tích chi lực. Dù sao cũng là chưa bao giờ khai quật qua bậc khoáng, nếu không phải là sinh linh tự thân có thể tích lũy kỳ tích sức mạnh tồn tại hạn mức cao nhất, lại cái này hạn mức cao nhất không cao, có thể lấy được kỳ tích chi lực còn xa xa không chỉ chừng này. Cái này đã đủ nhiều. Ta càng là lục lọi ra được, hội tụ đại lượng kỳ tích chi lực môn đạo. Mục Nguyên bản tới đã làm đủ chậm rãi tiến hóa chuẩn bị tư tưởng. Tích lũy một tháng thời gian đi sinh ra một tôn truyền thuyết, cái tốc độ này cũng không chậm, chẳng bằng nói rất nhanh. Một tháng một tôn truyền thuyết, một năm chính là 12 vị a. Lại cái tốc độ này theo lãnh địa xây dựng, còn tại chậm chạp để thăng. Nhưng mà hắn nhìn về phía nơi xa, tinh hồng sắc xuyên qua bầu trời dài sờ. Giống như nay thế cục mà nói, chỉ sợ không thừa nổi mấy cái một năm. Bây giờ tiến hóa kỳ tích tràn đầy, ta không chỉ có thể lấy bồi dưỡng được mới truyền thuyết, càng có thể để cho Vong Cốt, Xỉ Lai tiến thêm một bước. Lần này đại chiến, Vong Cốt, Xỉ Lai là đại công thần. Hai người cũng là lập tức Thiên Nguyên Thành đỉnh phong chiến lực, so sánh các đại tướng cường giả cao hơn rất nhiều. Nhất là Vong Cốt. Mà cho Vong Cốt, Xỉ Lai bọn chúng tiến hóa cần tiêu hao kỳ tích chi lực là 15 vệ đút. Vẹn vẹn 150 vệ đút thôi. Lại cứ như vậy, tiến hóa chi hồ dung nạp hạn mức cao nhất cũng có thể có rõ ràng để thăng. Nếu là thật xuất hiện có thể hội tụ đại lượng kỳ tích chi lực, lại không cách nào thu sạch nạp tình huống, hắn phải đau lòng đến khó lấy hô hấp. Bên trong Long Miên chi quốc nơi nào đó, vương khổng lồ đầu rồng pho tượng phía trước, một tôn thượng vị thú an đại công tức tựa đầu xuống sọ, đang dần dần hồi báo tình huống. Chúng ta tại phá toái đảo vực chiến lược thất bại, băng táng bại vào một tôn không rõ lai lịch vong linh chi thủ, bạo thực buông xuống hóa thân cũng không địch lại cái kia chấp trưởng chiến khu chi lực nhân loại. Băng táng bạo thực bọn hắn làm việc bất lợi, nhưng thống ngự chiến khu tên kia thái huyền nhân loại cũng chính xác nhiều lần thể hiện ra làm cho người bất ngờ sức mạnh. Ta điều tra qua, cái kia nhân loại lanh chúa quật khởi tốc độ cực nhanh, ban sơ chỉ có thể cùng phụ thuộc vào chúng ta một cái tiểu thế lực Sải Lang Chi Nha đấu một trận, không bao lâu liền đem Sải Lang Chi Nha, huyết xá chi ủng diệt đi, nhất thống đảo vực. Cho tới bây giờ, dù là không dựa vào chiến khu chi lực, cái kia nhân loại thủ hạ vẫn như cũ có thể tàn sát chúng ta thú ăn công tức cường giả. Cái này nhân loại rõ ràng phá lệ chịu thiên địa quan tâm, ta cho rằng không thể lưu. Đầu rồng pho tượng bên trên, to lớn màu vàng sáng bảo thạch sáng lên. Hoàng Hôn Chi Vương mở miệng nói, đồng ý, chuyện này liền giao cho ngươi. Là, vương vĩ đại. Thượng vị thú ăn đại công tức hỏa dược cáo lui. Đều nói băng táng đại công tức làm việc cẩn thận, mà hắn hỏa dược táo bạo. Chương 510, hội tụ kỳ tích chi lực, thoát thai hoán cốt sử thi kiến trúc, 2, chương 510, hội tụ kỳ tích chi lực, thoát thai hoán cốt sử thi kiến trúc, 2, nhưng tại hắn xem ra, băng táng cẩn thận cũng bèn bèn hợp với mặt ngoài, không phải vậy, cũng sẽ không vẫn lạc tại phá toái đảo vực. Hỏa dược đại nhân, chúng ta nên làm như thế nào? Một tôn thần hồn cảnh cự long hỏi. Hỏa dược sớm đã có kế hoạch, cái kia nhân loại thiên nguyên lĩnh địa, tọa lạc tại thập phương đảo vực cái này tại chúng ta tiến công trong phạm vi. Bất quá mục tiêu của chúng ta cũng không phải cái này lãnh địa, mà là nhân loại thiên nguyên bản thân. Thiên nguyên bây giờ đại khái tại phá toái đảo vực, chúng ta phải nghĩ biện pháp bắt lại hắn hành tung, tiếp đó nhất kích mất mạng. Thượng sách, ám sát, tru diệt thiên nguyên. Trung sách, hội tụ đại triều, lúc xác nhận thiên nguyên trở lại chính mình lãnh địa, tiến công thập phương đảo vực. Hạ sách, săn giết thiên nguyên thành cường giả, hiệu suất thấp nhất, hắn đương nhiên là toàn bộ đều phải. Kiệt 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 kiệt. Mục Nguyên không biết mình cư nhiên bị một tôn đáng sợ pháp tắc cảnh cường giả để mắt tới. Hắn trở lại chiến khu chiến tranh cứ điểm lộ gặp mặt sau, liền thông qua tinh không chi môn, mang theo Hải Dễ là Xỉ Lai về tới Thiên Nguyên Thành. Cuối cùng trở về, Xỉ Lai duỗi lưng một cái đạo. Mặc dù nó thường xuyên đi tới đi lui tới, Mục Nguyên nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đem Huy Diệu Thành phòng kết giới cho bố chi a. Vâng vâng, ta liền biết Hải Dễ là nhún nhún vai, quay đầu nói, số 2 số 3, số 18, nhiệm vụ này liền giao cho các ngươi. Nàng ném cho chính mình hóa thân làm. Nhưng mặc dù là hóa thân làm, nhưng mệt nhọc còn là chính mình. Nàng những thứ này hóa thân hoàn toàn cùng hưởng chi giác, chủ yếu là hiệu suất làm việc cao, có thể sớm một chút làm xong tan tầm. Vẹn vẹn nửa giờ sau, đinh, nhắc nhở, Huy Diệu Thành phòng kết giới, sự thi cấp đã thiết lập, nên kết giới nắm giữ thường ngày hình thức, cao năng mô thức, toàn bộ công suất vận chuyển phía dưới có thể cầm tục ngăn cản pháp tắc cảnh công kích, đồng thời, nên kết giới có đỉnh cấp chính xác, che lấp năng lực, cũng nắm giữ đối nội thiết hạ kết giới năng lực. Đây chính là thành phòng kết giới mị lực. Lực phòng ngự đương nhiên không cần phải nói, hắn cũng không chuẩn bị cầm thành phòng kết giới đi ngạnh kháng pháp tắc cảnh, nhưng có thể tại đại chiến lúc miễn đi nỗi lo về sau, không cần lo lắng thành trì gặp dư ba tác động đến. Nếu bọn hắn rằng có băng táng đại công tước, băng táng đại công tước cái kiếp như vực sâu như ngục pháp tắc cảnh thần uy bao trùm xuống, chỉ sợ toàn thành người bình thường liền sẽ chết đi tuyệt đại đa số. Chiến khu lúc ấy, tất cả binh đoàn tất cả tinh nhuệ có thể gánh vác, là bởi vì chiến sĩ tinh nhuệ yếu nhất cũng có nhị giai đỉnh phòng, lại ở vào quân đoàn ở trong. Đợi đến băng cốt cùng băng táng đại công tước chiến đấu bắt đầu, càng chỉ có số rất ít truyền kỳ cường giả dám tiếp tục lưu lại chiến tranh cứ điểm bên ngoài. Phổ thông truyền kỳ đều khó mà đối mặt uy thế còn dư. Trinh sát, che lấp năng lực trọng yếu giống vậy. Có huy diệu kết giới, giống như vô diện giả quái vật như vậy chỉ cần một bước vào kết giới phạm vi, liền sẽ bị khoảnh khắc phát hiện. Giống ái lệ là dạng này giỏi về quan trắc cường giả, dù là sử dụng tinh không chi nhãn cũng khó có thể xuyên thủng thành phòng kết giới nhìn trộm nội bộ. Đối nội thiết trí kết giới, mang ý nghĩa thành phòng kết giới bao trùm khu vực bên trong, hắn còn có thể tiếp tục thiết trí cỡ nhỏ kết giới. Lại vạn nhất thật có địch nhân lẻn vào nội thành, hoặc ngoài ý muốn nổi lên, có chiến đấu tại thành trì nội bộ bộc phát, bọn hắn cũng có thể kịp thời bố trí xuống kết giới, đem chiến đấu khu vực bao vây lại. Kết giới này cùng ngàn lăng kính mặt lớn phản xạ so sánh, đâu chỉ cao hơn mấy cái cấp bậc. Có dạng này thành phòng kết giới, ngủ đều có thể yên tâm nhiều. A Hải Lệ là nói, bây giờ chỉ là đơn giản bố trí, muốn đem kết giới sức mạnh hoàn toàn phát huy đi ra, ta còn cần tiến hành điều chỉnh, cũng cần không ít tài liệu bảo vật. Trừ ngoài ra, muốn duy trì kết giới, chúng ta lãnh địa ba cái năng lượng tỉnh đã còn xa mới đủ dùng, chúng ta cần càng nhiều năng lượng tỉnh. Một câu nói khái quát, rất cần tiền. Tiền. Cùng với tiền. Mục Nguyên, đều tùy ngươi, không có vấn đề. Tài đại khí thu mục đại lãnh chúa trực tiếp đặt hàng, tại Thái Huyền Minh ước trên bình đài đổi 3 tấm năng lượng tỉnh bản vẽ, cùng với một số tài liệu. Kế tiếp, còn có một lần ngẫu nhiên sử thi kiến trúc tăng cường cơ hội. Hắn sở lên cảm. Dạng này tiên địa quà tặng là thật lần thứ nhất gặp. Cơ hội này vẹn vẹn tăng cường, mà không phải là thăng cấp. Sử thi kiến trúc lại tăng giai, đó chính là truyền thuyết kiến trúc. Hắn chưa từng gặp qua truyền thuyết kiến trúc, cũng chưa từng nghe. Truyền thuyết kiến trúc tự nhiên không dễ dàng như vậy nhận được. Bất quá, lần này sử thi để thăng cơ hội, đánh dấu giá trị vì sử thi cấp đại khái là không kém. Duy nhất thiếu hụt ở chỗ, là ngẫu nhiên lựa chọn một cái kiến trúc tiến hành để thăng. Trước mắt, ta Thiên Nguyên thành sử thi kiến trúc có: Thiên Quyền chi trượng cao cấp pháp sư tháp, Anh hồn điện, Băng Hỏa lượng trọng tiền, Huy Diệu thành phòng kết giới, cùng với chưa kiến tạo canh gác thiên sứ. Đây là bởi vì canh gác thiên sứ gần gà. Mặc kệ hắn cái kia ý tưởng lớn mật có thể thực hiện hay không, đều không tất yếu chấn giữ mong thiên sứ kiến tạo ra được, ô nhiễm lần này ngẫu nhiên để thăng tạp chỉ. Thiên Quyền chi trượng cho tới nay đều phát huy lấy tác dụng cực lớn, Huy Diệu thành phòng kết giới có thể xưng lớn nhất giá trị sử thi kiến trúc, có thể ngẫu nhiên đến hai cái này liền không thể thích hợp hơn. Bắt đầu. Đinh. Nhắc nhở, sử thi kiến trúc tăng cường cơ hội đã tiêu hao, kiến trúc ngẫu nhiên bên trong. Nhắc nhở, đã xác định kiến trúc Anh hồn điện. Mục Nguyên, cái này kiến trúc, nói nó không mạnh a, hắn nắm giữ truyền thuyết bên trong phục sinh năng lực. Chỉ cần tiến hành linh hồn giằng buộc, các tướng sĩ không luận chiến chết bao nhiêu lần, đều có thể phục sinh trở về. Thế nhưng là nói nó cường lực a. Khóa lại phí tổn cao, phục sinh phí tổn cao, năng lực có hiệu lực phạm vi lại hẹp. Gần như chỉ ở lãnh địa chung quanh mấy chục cây số phạm vi, vẫn lạc giả mới có thể được đến tiếp dẫn. Mà bây giờ, cường giả đỉnh cao chiến đấu động một tí chính là mấy trăm cây số. Anh hồn điện liền lộ ra càng gần gà. Đinh. Nhắc nhở, sử thi kiến trúc Anh hồn điện thu được đề thăng, phục sinh tiếp dẫn phạm vi mở rộng đến toàn bộ thập phương đảo vực. Thập phương đảo vực bên ngoài khu vực, tiếp dẫn phạm vi thu được tăng lên 10 lần. Đồng thời, thần hồn cảnh nếu đem một tia thần hồn ký túc tại anh linh trong điện, liền không cần chuẩn bị cái khác hồn hạt bảo vật, liền có thể tại vẫn lạc sau tô sống sót quay về tới. Nhắc nhở, sử thi kiến trúc Anh hồn điện thu được đề thăng, mới tăng thêm năng lực anh linh địa. Lãnh chúa hoặc anh hùng có thể tại khu vực chỉ định bố trí xuống tượng trưng anh hồn điện quyền năng anh linh chi địa. Anh linh địa rơi xuống, chung quanh ngàn dặm liền đặt vào anh hồn điện tiếp dẫn phạm vi. Trước mắt anh linh địa có thể sử dụng số lần 3, 3, nên số lần 3 ngày khôi phục một lần, không cách nào mặt khác bổ sung năng lượng. Gần gà anh hồn điện tựa hồ thu được thoát thai hoàn cốt, luôn cảm thấy lúc này anh hồn điện mới là toàn bộ hình thái, một mạng toàn bộ hình thái. Mục Nguyên nghĩ ngợi, đem còn lại tiên sứ pho tượng lấy ra. Như vậy, canh gác tiên sứ có thể hay không mang đến chút kinh hỉ đâu? Chương 511 lục dự tiên sứ Gia Bít, tiến công tiên nguyên, 1, chương 511 lục dự tiên sứ Gia Bít, tiến công tiên nguyên, 1, ầm ầm Mục Nguyên đem trong tay, lớn chừng bàn tay pho tượng ném ra ngoài. Cái này vừa xong cả kiến trúc trên không trung xoay tròn, càng chuyển càng lớn, trong chớp mắt liền hóa thành toàn bộ hình thái kỳ tích kiến trúc, ầm vang rơi xuống đất. Nhắc nhở, sử thi kiến trúc canh gác tiên sứ đã kiến tạo. Mười mấy mét cao thuần bạch sắc pho tượng, sừng sững ở phủ thành chủ phía trước. Pho tượng phía dưới là một cái cao nửa thước hình vuông cơ bản đài ngoài có 4 cái cao 2-3 mét cột trụ dâng lên, cột trụ ở giữa cũng có từng cây trụ đá nhỏ các loại khoảng cách sắp xếp, phản phất một vòng rào chắn đem toàn bộ cơ bản đài bao vây lại. Cơ bản trên đài chính là cái này một kiến trúc chủ thể. Cao mười mấy thước thiên sứ pho tượng. Đây là một tôn nữ tính thiên sứ, người mặc hoa văn hoa lệ áo giáp, chiến quần và áo rủ xuống đến chiến hoa chỗ. Đầu nàng mang trung tâm khảm có bảo thạch đầu vòng, một bộ tóc dài lui về phía sau bung lên. Hai tay của nàng khép lại ở trước người, nắm chặt một cái cắm ngược ở cơ bản trên đài đại kiếm. Đại kiếm trên lưỡi kiếm có một loạt huyền ảo phù văn, nhìn xem có chút bất phàm. Làm người khác chú ý nhất là từ sau lưng nàng mở ra tới, ước chừng 3 cặp khổng lồ cánh chim. Dù là lúc này canh gác thiên sứ vẹn vẹn hiện lên pho tượng hình dáng, vẫn như cũ toát ra khó có thể dùng lời diễn tả được cao quý, thánh khiết cảm giác. Phản phất pho tượng này sừng sững ở này, toàn bộ phủ thành chủ cũng biến thành cao quý một dạng. Sự thật, cũng gần như phủ thành chủ chỉ là chắc tuyệt cấp kiến trúc. Toàn bộ Thiên Nguyên thành đều không mấy cái sử thi kiến trúc, mà cái này một canh gác thiên sứ cứ việc tại Mục Nguyên xem ra có chút gân gà, nhưng nó tại trong phòng ngự loại sử thi kiến trúc cũng là đứng đầu nhất một đường. Một cái bình thường lãnh địa như nhận được dạng này một tôn canh gác thiên sứ, lại cẩn thận kinh doanh, bồi dưỡng mấy năm mười mấy năm, dù là có thần hồn cảnh thậm chí là pháp tắc cảnh xâm phạm, lãnh chúa cũng có thể lâm nhiên không sợ. Chỉ là Thiên Nguyên thành không bao giờ thiếu cao cấp chiến lực. Canh gác thiên sứ phẩm giai, sử thi lời thuyết minh, từ hoàn toàn chết đi cường đại thiên sứ chấp nghiệm, tại thiên địa quy tắc phía dưới tố hóa mà đến. Canh gác thiên sứ dạ bịt nắm giữ vừa thức tỉnh bản thân ý thức, lục dục thiên sứ chi truyền thừa, khắc vào linh hồn phong phú kinh nghiệm chiến đấu, cùng với tiếp tục chỗ tăng lên. Canh gác thiên sứ trước mắt cảnh giới, thiên địa cảnh đỉnh phong, một vê đút make up, năng lực, canh gác thiên sứ dạ bịt nắm giữ chủ yếu kỹ năng thiên phú quần thể phục sinh tịnh hóa thánh tài thiên sứ chi thủ hộ. Năng lực, canh gác thiên sứ dạ bịt như bất lạc, nhưng tiêu phí 1000 hồn tinh liền có thể tại kiến trúc cơ bản trên này, cấp tốc phục sinh. Phục sinh thời gian 60s, phục sinh năng lực không số lần hạn chế, không thời gian củ đồ. Năng lực, canh gác thiên sứ dạ bịt thân ở lãnh địa phạm vi bên trong lúc, nắm giữ vô cùng năng lượng, nhưng cần ngoài định mức tiêu hao hồn tinh, hoặc từ cung cấp năng lượng loại kỳ tích kiến trúc chỗ rút ra. Canh gác thiên sứ phạm vi hoạt động, không thể vượt qua lãnh thổ diện tích 10 lần. Quả nhiên, kỳ tích kiến trúc cũng muốn giảm năng lượng bảo toàn. Canh gác thiên sứ chính là kiến trúc sinh mệnh có thể hấp thu thiên địa năng lượng duy trì tự thân vận chuyển, nhưng vô hạn năng lượng không có khả năng vô căn cứ sinh ra. Ngược lại là so trong tưởng tượng càng mạnh hơn a. Phục sinh thời gian rất ngắn, đại giới cứ thấp, lại canh gác thiên sứ vừa sinh ra chính là vạn mét cấp đỉnh cao cường giả, lại có tam đại sử thi năng lực, nàng cái này chiến lực, cơ hồ đã là Thiên Nguyên thành truyền thuyết sinh mệnh phía dưới người mạnh nhất. Lại kỹ năng nắm giữ giá cực kỳ cao giá trị. Quân thể phục sinh, đối với một phiến khu vực thi thuật, cao nhất có thể phục sinh 36 tên vẫn lạc cá thể, không bao gồm vong linh, ám ảnh loại sinh mệnh, kỹ năng này thời gian củ đồ một ngày. Chú, không thể phục sinh phẩm giai cao hơn tự thân cá thể, không thể phục sinh thời gian chết vượt qua 12 giờ cá thể. Đích xác cùng vong cốt vong linh tô sinh không thể so sánh. Bất quá, vong linh tô sinh là cái tương đương không bình thường kỹ năng, cho tới bây giờ Mục Nguyên cũng xác nhận điểm này. Cốt nhị, cốt tam những thứ này sử thi khô lâu, toàn bộ Thiên Nguyên thành 2-3 vạn khô lâu, không một thức tỉnh ra giống kỹ năng. Thiên sứ thì không phải vậy. Sử thi một sao song cánh thiên sứ, liền có không nhỏ xác suất thức tỉnh ra đơn thể phục sinh cái này một thần kỹ. Cái này tại vĩnh hằng thế giới cũng không phải bí mật gì. Phục sinh bảo vật cực kỳ hiếm thấy, phục sinh đại giới cực lớn, thiên sứ lại có thể vô cùng đơn giản phục sinh một vị rơi xuống cường giả, cái nào lãnh chúa không hy vọng chính mình nắm giữ một tôn thiên sứ đâu? Chỉ là mong mà không được. Thiên sứ là thần thánh dịp phần đế quốc tiêu chí. Thần thánh dịp phần đế quốc nắm giữ toàn bộ vĩnh hằng thế giới duy nhất thất giai chiêu mộ kiến trúc thiên sứ chuyển sinh chỉ. Từ trước đến nay, chỉ có đế quốc hoàng thất cùng với cực thiểu số có công lớn đế quốc tướng lĩnh mới có thể thu được chuẩn đi tới thiên sứ quay người chỉ, khẩn cầu một vị thượng giới thiên sứ lọt mắt xanh. Thiên sứ a. Mục Nguyên đối với loại này chỉ có thể đứng xa nhìn nghe đồn sinh vật, đương nhiên cũng là có một chút đâu ước mơ. Bất quá, quân thể phục sinh kỹ năng này, đối với ta Thiên Nguyên thành có vẻ như cũng không có bao lớn giá trị. Dù sao canh gác thiên sứ không thể rời xa lãnh địa. Hắn nghĩ, nhìn xem trước mặt cao lớn thiên sứ pho tượng đạo, thức tỉnh a, ta canh gác thiên sứ. Nháy mắt, thuần bạch sắc trên tượng đá toát ra kim quang. Kim sắc quang mang đem toàn bộ thạch điêu chủ thể bao khỏa, tại cái này dạng rỡ kim quang phía dưới, cả một cái thạch điêu. Hoặc có lẽ là canh gác thiên sứ, thân hình không ngừng thu nhỏ, từ cao mười mấy mét thu nhỏ đến không đủ 2m. Kim quang tán đi, xuất hiện tại Mục Nguyên trước mặt, đã không còn là thạch điêu, mà là một cái tóc vàng, ngân giáp, bạch dực nữ tính thiên sứ. Nàng quỳ một chân trên đất. Master, ta Dạ Bịt, đem thể sống chết thủ vệ lãnh địa. Mặc dù canh gác thiên sứ Dạ Bịt có bản thân ý thức, có năng lực chuyển thừa, nhưng nàng cho người ta cảm giác vẫn như cũ như cái lạnh như băng con rối. Dù sao cũng là kiến trúc sinh mệnh, là sinh mệnh, nhưng cũng là kiến trúc. Mục Nguyên mang theo Dạ Bịt đi vào phủ thành chủ, gọi tới Yieti, gọi tới Sỉ Lai mang người mới. Không có vấn đề, ta nhất định đem chúng ta Thiên Nguyên thành đồ ăn ngon toàn bộ đều giới thiệu cho Dạ Bịt. Dạ Bịt mặt không biểu tình. Nàng nếu là sinh mệnh, nhìn cũng cùng thường nhân không khác, ước chừng là có thể ăn đồ vật ta. Theo Sỉ Lai đi. Mục Nguyên muốn tiến hành, là một cái khác to gan nếm thử. Tiến hóa. Canh gác thiên sứ là kỳ tích kiến trúc, cho nên chỉ có sử thi cái này một cái phẩm giai tiêu chí, không có sử thi nhất định, sử thi nhị tinh dạng này thuyết pháp. Nhưng Dạ Bịt lại là sinh mệnh. Như vậy, nàng có thể hay không tiến hóa? Nếu có thể, xem như kỳ tích kiến trúc nàng, lại sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Mục Nguyên điều khiển tiến hóa chi lực, bắt đầu nếm thử, tính thăm dò mà rót vào Dạ Bịt cơ thể. Khoảnh khắc liền nhận được phản hồi. Vậy mà, thật sự có thể. Chỉ là cần 500 vê đút tiến hóa chi lực. Không phải sử thi tam tinh hướng truyền thuyết tiến hóa 50 vê đút, mà là ước chừng 500 vê đút. Mục đại lãnh chúa có muốn thử xúc động? Tiến hóa sau đó canh gác thiên sứ kiến trúc sẽ phát sinh biến hóa gì? Hắn khắc chế, trực tiếp tiến hóa quá mạo hiểm, hắn cũng không có quên, ai dễ lạ, lục lục mấy người tiến hóa đều đại vượt ra khỏi tiêu chuẩn nhu cầu. Huống chi, hắn bây giờ trong tay cũng không có 500 vê đút điểm tiến hóa. Trước đây không lâu hắn dùng hết. Hắn nhìn về phía Long Khâu ốc thổ bí cảnh, trong đó đã mây đen che kín mặt trời, gió nổi mây phun. Mênh mông truyền thuyết chi uy cuồn cuộn, tràn ngập cả nhất phương bí cảnh. Vong cốt ngay tại trong đó, tám tiến hóa chi quang, điểm tiến hóa 150 vê đút. Chờ vong cốt tiến hóa hoàn tất, Sỉ Lai liền đem kế tục tiến hóa. Cứ việc xuất hiện canh gác thiên sứ dạng này làm hắn mong đợi tiến hóa mục tiêu, Mục Nguyên còn là sẽ dựa theo phía trước kế hoạch bước đi tới. Bây giờ nắm rõ ràng rồi đại lượng hội tụ kỳ tích chi lực phương pháp, góp nhặt mấy trăm vạn điểm tiến hóa, ngược lại cũng không cần hao phí thời gian quá dài, cũng không thể hoa thời gian quá dài. Địch nhân quá cường đại, bọn hắn lực lượng còn chưa đủ tự vệ a dù sao. Chương 511 Lục Dực Thiên Sứ Zabit, tiến công Thiên Nguyên 2, chương 511 Lục Dực Thiên Sứ Zabit, tiến công Thiên Nguyên 2, tinh hồng sắc dài sở hành quán thương cung, toàn bộ Thái Huyền, toàn bộ thế giới rất nhiều khu vực đều lâm vào chiến hỏa, nguy nan ở trong. Phá toái đảo vực nguy cơ đã trừ, nhưng vẫn có không thiếu chiến khu, thành trì tại quái vật đại quân xâm nhập phía dưới, liên tục bại lui. Bản thạch thành tao ngộ cường đại truyền kỳ tập kích, vô cùng cần thiết biệt quân, trước mắt gần phân nửa bản thạch thành khu vực đều ở trong nguy hiểm. Sương Diệp đảo chiến khu gặp phải phá thành nguy hiểm, đang tại khẩn cấp cầu viện, đang tại khẩn cấp cầu viện. Hà Cốc thành cầu viện, Bạch Mục pháo đài cầu viện, Thiên Thủy phòng lũ khu cầu viện. Đến từ các địa khu tín hiệu cầu viện liên tiếp không ngừng, nhưng mà giúp đỡ giật gấu ba bay. Cái này rất bất đắc dĩ, nhưng cũng là tất nhiên. Bản tới Thái Huyền cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn địch tại bên ngoài cửa chính, lần này thiên liệt đại thai giới có đại lượng quái vật tràn vào, có quái vật cường giả bước vào liên minh nội địa, nhân thủ này nơi nào đầy đủ. Mở rộng tổ tổng bộ phụ trách chỉ huy điều động lão tướng, đều có mấy người đã không ở tại chỗ. Bọn hắn đi ra tuyến thứ. Binh lực nhất là Khẩn Trương. Một vị cụt một tay tướng lĩnh mở miệng, phát hàm cho Bắc Đình Công, thúc giục nữa thúc giục. Phụ trách đối tiếp quan biên đạo, Bắc Đình Công đã phái ra viện binh, có hai vị pháp tắc cảnh cường giả, ba vị thần hồn cảnh cường giả, cũng đã đi tới khẩn yếu nhất chiến khu. Trước mắt những thứ này cầu viện tin tức đều đến từ chưa có thể được đến viện quân phân phối khu vực, tổng bộ chỉ có thể để cho bọn hắn tiếp tục thủ vững. Trong bộ chỉ huy trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, có người hỏi, liền thật sự chen không ra viện binh sao? Chúng ta Thái Huyền rõ ràng có nhiều như vậy kỳ tích lãnh chúa, viện quân không phải chen không ra? Viên quan kia đạo, trên thực tế đã có rất nhiều lãnh chúa xin chiến, chúng ta cũng đem bọn hắn phân phối đến thích hợp khu vực, chỉ là cao cấp chiến lược quá thiếu. Tại chiến khu bên ngoài khu vực, một tôn truyền kỳ cũng là đỉnh tiên chiến lực, tuyệt đại đa số lãnh chúa tập hợp đủ quân toàn bộ lĩnh chi lực đều không thể đối kháng một tôn truyền kỳ, mà có thể gạt ra truyền kỳ chiến lực đã sớm phái đi các nơi tiền tuyến, tích đã có mới truyền kỳ viện quân tiếp nhập chờ đợi điều động. Thanh âm nhắc nhở một vang lên, tại chỗ tướng sĩ liền khó nén vui mừng. Là vị nào lãnh chúa hoặc nhà ai lớn lãnh địa thuộc cấp, tổng cộng có mấy vị truyền kỳ? Cụt một tay lão tướng hỏi. Là Thiên Nguyên thành chủ tướng lĩnh. Thiên Nguyên. Cụt một tay lão tướng có chút ngạc nhiên, Thiên Nguyên đứa nhỏ này không phải mới vừa vặn đánh bại Long Miên Chi Cốc đại quân, liều chết một trận chiến đánh bại đại quân sao? Có thể Thiên Nguyên thành chủ cảm thấy dưới tay hắn một chút thuộc cấp còn có sức đánh một trận, lại thấy được chúng ta không ngừng phát ra cầu viện tin tức à, mà chúng ta tiền tuyến một chút khu vực đích xác nhu cầu cấp bách cường viện. Cụt một tay lão tướng nắm thật chặt nắm đấm, hít sâu đạo, đem Thiên Nguyên thành tướng lĩnh phái đi nguy cấp khu vực à. Bàn Thạch thành, xem như Thái Huyền Hoàng Hôn đại vực duy ba quan phương đại thành, Bàn Thạch thành nắm giữ khổng lồ nhân khẩu, mênh mông chiếm diện tích, cùng với cường đại chống đỡ ngoại địch năng lực. Đã từng Bàn Thạch thành thiết lập là vì phòng bị thống lĩnh toàn bộ u ám xâm lâm quái vật bá chủ gỗ lìn vương quốc, cho nên Bàn Thạch thành tọa lạc ở Thái Huyền cương vực phía ngoài nhất, đối mặt lấy u ám xâm lâm khối này đất hoang. Tại gỗ lìn vương quốc bị diệt trừ sau, khối khu vực này đã từ tuyệt địa hạ xuống đến nguy hiểm khu vực, nhưng bởi vì trong này không có kỳ tích lãnh địa tồn tại, toàn bộ u ám xâm lâm như cũ phân loại thành hoang dã phạm chủ. Mà u ám xâm lâm bầu trời, một đầu tinh hồng sắc dài ngấn tựa như vết sẹo, đem nửa bầu trời khung xé rách. Có xương đỏ tổng số vô tận quái vật từ bên trong lũ lượt tuôn ra, không ngừng đánh thẳng vào Bàn Thạch đại thành. Nếu bẹn bẹn như thế, Bàn Thạch đại thành vẫn như cũ có thể giống Bàn Thạch một dạng, tại trong đợt sóng an ổn sừng sững. Bàn Thạch đại thành thành phòng kết giới uy quang đại trán, màn sáng dựng thẳng lên bên trên tiếp thiên cung. Bay nào quái vật phi hành quái vật vừa đụng vào màn sáng, liền dị rào rớt xuống. Truyền kỳ cảnh hội tụ thiên địa chi lực nhất kích, cũng chỉ có thể đánh đến kết giới nổi lên gợn sóng. Bộ này thành phòng kết giới không đủ đỉnh cấp, nhưng cũng không phải bình thường truyền kỳ có thể công phá. Chỉ là quái vật truyền kỳ công không phá được Bàn Thạch thành, đi vòng qua mà nói, bọn hắn có thể dễ dàng hủy diệt chúng quanh nơi này mấy chục mấy trăm thành trấn. Chúng ta nhất thiết phải đem những quái vật này vững vàng kéo ở đây. Quân đoàn bình thường thủ thành, truyền kỳ cảnh thì bước ra kết giới, tại không trung cùng cường địch đối kháng. Rơi vào hạ phong, quanh Bàn Thạch thành chủ đống nhiên đâm vào kết giới trên màn sáng, đâm đến màn sáng tạo nên bọn sóng, hắn toàn thân đẫm máu, áo giáp rạn nứt. Hắn sung huyết hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa, một tôn thân ảnh màu xanh lục, gỗ lìn quốc vương, thiên địa cảnh đỉnh phong cường giả. Đương nhiên, hắn cũng là thiên địa cảnh đỉnh phong. Chỉ là, tại gỗ lìn quốc vương bên cạnh, còn có mặt khác hai tôn thiên địa cảnh đỉnh phong. Cự thú gỗ lìn, bạo thực gỗ lìn. Trung quanh còn có mười mấy tôn không kém quái vật truyền kỳ, mà Bàn Thạch thành một phương vẹn vẹn có sáu vị truyền kỳ, một cái quân hồn quân đoàn. Vẹn vẹn chính hắn một vị thiên địa cảnh đỉnh phong. Nếu là thiên hạ cùng cự thạch đều tại, hắn thầm nghĩ. Nhưng gỗ lìn vương quốc hủy diệt sau, Bàn Thạch đại thành đã không bao nhiêu phòng vệ nhiệm vụ, thiên hạ kiếm thánh, cự thạch đại tôn hai vị này cường giả, hắn thường thường đều phái đi tiền tuyến chinh chiến. Không ngờ rằng sẽ có hôm nay một kiếp. Bản thành chủ chinh chiến mười mấy năm, cũng sẽ không thể ở đây. Hắn lao đi khỏe miệng bên cạnh huyết, đột nhiên lộ ra ý cười. A, có viện quân đang chạy tới. Cái kia bản thành chủ nói cái gì, cũng muốn đem các ngươi túm ở chỗ này. Thạch lên, núi lên. Âm âm đại địa chân chiến, quân voi giữ nhóm rào sát lấy xâm phạm quái vật, thỉnh thoảng nhìn về phương xa. Khương Lạc Tinh là một cái trong số đó, hắn xem như viện quân đi tới Bản Thạch thành, hiệp trợ phòng thủ. nhưng ta quá yếu. Nếu như ta là truyền kỳ cảnh, nếu như ta nắm giữ một chi quân hồn quân đoàn, ta cũng không cần uốn tại trong thành này, ta đây coi là cái gì viện quân? Bọn hắn không chỉ phải thủ được thành trì, càng phải chu diệt cái này mười mấy tôn quái vật truyền kỳ. Không phải vậy, nửa cái bản thạch thành khu vực đều biết gặp nạn. Nhưng bọn hắn lấy cái gì đi chu diệt những thứ này đại địch a? Mau nhìn, trên trời có người kinh hô. Đột nhiên màn đêm buông xuống, tinh không sáng chói đem phương thiên địa này bao phủ. Vô số ngôi sao lập lòe, hội tụ tạo thành thiên hà. Có cao quý, sùng bái, áp đảo bên trên phàm trần khí tức di tán mà đến, toàn bộ tinh không đều vui mừng ước. Chen, một vòng lại một vòng sáng chói vòng sao, tại tinh không phía trên hiện ra. Phản phất vĩ đại cao thượng tinh thần, mở ra quan sát đại địa đôi mắt. Trong ánh mắt, có bóng người đạp lên tinh hà mà tới. Sáng tay vừa lộn, quần tinh liền trấn phong thiên địa. Xoát, không gian phản phất đọc lại. Gỗ Lìn quốc vương đồng tử trừng lớn, đồng tử chỗ sâu có vẻ sợ hãi. Không thể địch, không thể địch. Nhân loại, bản vương không có ý định đối địch với ngươi. Chúng ta lui, chúng ta lập tức rút đi. Ta bảo đảm chúng ta cả đời không còn bước vào Thái Huyền cương vực. Hắn không phải không có kiến thức hoang dại truyền kỳ. Tôn này nhân loại cường giả, rất có thể là thần hồn cảnh. Nhưng Thái Huyền như thế nào nhanh như vậy liền điều xuất thần hồn cảnh tới? Muốn đi? Chế Hải Dễ là quan sát chung quanh truyền kỳ, tăng ca lời oán giận hóa thành tính thực chất sát ý, phô thiên cái địa tôn ra. Chương 512 tứ phương chiến trường, Thiên Nguyên tướng lĩnh chi danh, 1, chương 512 tứ phương chiến trường, Thiên Nguyên tướng lĩnh chi danh, 1, viện quân tới. Nhưng có vẻ như chỉ có một người. Lưng tựa đầy trời tinh không, chân đạp mênh mông tinh hà, dạng này cường giả dù cho chỉ có một người, cũng đủ rồi a. Vị này là ai? Bản thân danh xưng hình người tiểu bách khoa, đã sớm nhớ kỹ chúng ta Thái Huyền hơn ngàn vị nổi tiếng cường giả, nhưng vậy mà không có vị kia có thể đối được hảo. Tựa hồ là Thiên Nguyên lĩnh chủ người, ta mới vừa từ người của phủ thành chủ nơi đó nghe nói, có Thiên Nguyên thành cường giả sắp đến rút, chắc hẳn chính là cái này một vị. Thiên Nguyên? Chờ đã, là vị nào trước kia lãnh chúa thí luyện cả nước đệ nhất, thế điện chi địa lập loè toàn trường Thiên Nguyên. Hắn đã bồi dưỡng được mạnh như vậy cường giả, có chức nghiệp giả hoàng hốt. Khương Lạc Tinh nhìn nơi xa, bao phủ tại rực rỡ tinh quang bên trong thân ảnh, cũng có chút hoàng hốt. Hắn đã đoán được người tới là thần thánh phương nào. Quần tinh chi nữ ái lệ lạ. Hắn không ít lần tại Thiên Nguyên cự bên cạnh, nhìn thấy tên này làm việc lanh lẹ nữ tử. Nhưng mọi khi vị này quần tinh chi nữ nhìn xem cũng không cường đại, một bộ quan văn địa bộ. Xem ra, quan văn chỉ là mặt ngoài thân phận, nàng chân thực thân phận đại khái là Thiên Nguyên cự thiếp thân thị vệ. Thiên Nguyên cự phàm là đi xa, đều sẽ có vị này quần tinh chi nữ thân ảnh. Nàng bây giờ, hiển nhiên đã không chỉ là quần tinh chi nữ, nhưng không nghĩ tới vậy mà cường đại như thế. Thiên Nguyên không chỉ không có dừng bước lại, còn lấy mo hơn bước chân đi tới. Khương Lạc Tinh hung hăng huy quyền. Không hổ là hắn đầy đại lão. Chỉ là chính mình quá yếu, nghĩ tự xưng đáng tin tiểu đệ cũng không đủ tư cách ra muốn xung kích truyền kỳ. Cái gì một năm kế hoạch hai năm kế hoạch quá lâu, hắn phải nhanh, càng nhanh, lại nhanh. Hải Dễ là quan sát bốn phía. Tinh không quyền lực phía dưới, địch nhân không chỗ che thân. Trên mặt nổi có 14 tôn quái vật truyền kỳ, vụ trộm lại còn cất giấu 3 tôn, lại trong đó một tôn là thiên địa cảnh đỉnh phong. Xem ra, địch nhân mặt ngoài giả vờ muốn vòng qua bản thành, đi phá hủy trung quanh thành trấn. Kỳ thực, bọn hắn muốn đem bản thạch thành chủ dẫn xuất đi, dẫn tới rời xa bản thạch thành kết giới khu vực, lại nhất cử chết vị này Thái Huyền cường giả. Mục đích của bọn hắn từ đầu đến cuối cũng là vẫn diệt bản thạch thành chủ. Bản thạch thành trung quanh, thượng sử tại thành phòng kiến trúc, vũ khí bên trong phạm vi tầm bắn. Những vũ khí này đối với truyền kỳ cảnh tồn tại cũng có thể quá nhiều. Trong đó một hai cái, hai ba cái đại sát khí, quái vật truyền kỳ thường thường cũng phải cẩn thận đối đãi. Nếu không phải như thế, vẹn vẹn bản thạch thành chủ giải rác mấy vị truyền kỳ, không đối phó được số lượng viễn siêu phe mình địch nhân. Lại lúc này, bàn thạch thành ngay tại hậu phương, bàn thạch thành chủ có tiến có thối, vậy đại khái cũng là địch nhân vẫn giấu kín nguyên nhân. Tinh không phủ kín toàn bộ thiên địa. Gỗ Lìn quốc vương gắt gao nhìn chằm chằm Ai Dễ là phun chữ đạo, nhân loại, ngươi có lẽ rất mạnh, mạnh hơn nhiều chúng ta tại chỗ bất kỳ người nào, nhưng ngươi chỉ có một người, ngươi đoạn không được tất cả chúng ta. Bản vương còn là vừa mới câu nói kia, để cho chúng ta thối lui, cả đời sẽ lại không đặt chân Thái Huyền cương vực, không phải vậy, liền cá chết lưới rách. Ngươi dám đánh cuộc không? Hắn là chỉ trả thù tính chất phá hủy trung quanh thành trấn. Chỉ cần lọt mất một tôn truyền kỳ, liền ít nhất sẽ có một hai cái thành trấn tao ngộ thiên thai một dạng đặc kích. Những thứ này thành trấn chỉ cư trú phổ thông nhân loại, một chút thôn trấn thậm chí ngay cả một cái nhị giai chức nghiệp giả cũng không có. Bọn hắn truyền kỳ sẽ không để ý dạng này sâu kiến, nhưng tự hồ nhân loại rất quan tâm, nhân loại ở trong lại lấy Thái Huyền phá lệ quan tâm. Thái Huyền cường giả dám đón lấy dạng này tiền đặt cược sao? Dám lấy bọn hắn hơn 10 người truyền kỳ đánh cược mấy vạn mấy chục vạn nhân loại sao? Nàng không dám. Thái Dễ là không nói gì. Nàng được phái tới ở đây là bởi vì nàng là Thiên Nguyên thành cường giả, bao quát nhà mình lãnh chúa, bên trong trạng thái giữ lại hoàn chỉnh nhất một người. Vong cốt tiêu hao quá lớn. Xỉ Lai thời gian chiến đấu dài nhất, đại chiến tiểu chiến đã trải qua mấy trận, còn tại băng táng đại công tức trong tay bị thương. Nàng chỉ làm một chút công việc phụ trợ. Vì bảo đảm trước tiên đuổi tới bàn thạch thành, Ái Dễ là không có thời gian đột phá, nàng vẫn chỉ là thiên địa cảnh đỉnh phong cực hạn đại viên mãn. Thế nhưng đầy đủ. Nàng không nói lời nào, quanh thân chạy xiết tinh chi lực, chính là nàng trực tiếp nhất trả lời. Tinh thần lập lòe. Một cái cực lớn tinh không pháp nhãn, nàng sau lưng mở ra. Giết. Gỗ Lìn quốc vương đông nhiên hô. Ánh mắt hắn sớm đã cùng đồng bọn giao lưu. Khoảng cách bàn thạch thành xa nhất 4 tôn quái vật truyền kỳ, lúc này khống chế mênh mông thiên địa chi lực bao khỏa tự thân, lấy lưu quang tư thái hướng nơi xa độ trễ. Gỗ Lìn Quốc Vương cầm trong tay quanh quần từng sợi tinh hồng xương mù lại động, trong chớp mắt vượt qua không gian xuất hiện tại Ái Lệ Lạ cách đó không xa. Chết. Thùng thùng. Tiếng giống không có hô lên, trái tim lại phảng phất bị cự truy một dạng đập chúng như muốn đột nhiên ngừng. Gỗ Lìn Quốc Vương cơ gậy đánh xuống tư thái, nhưng ngừng lại giữa không trung. Hắn trông thấy chính mình quanh thân có 6 viên lộc cộc lượn vòng pháp cầu, lấy lục mang tinh chi trận đem chính mình giam cầm ở trong đó. Lại hoặc là nói, chính hắn nhảy vào cái giam cầm này chi trận, cùng hắn đồng thời khởi xướng tập kích mấy vị truyền kỳ, hoặc là cùng hắn một dạng bị giam cầm ở giữa không trung, hoặc là chính là bị từng đạo sáng chói tinh trùng sáng xuyên qua, bao quát vẫn giấu kín ở trung quanh, cho tới giờ khắc này mới ra tay đánh lén cường giả. Toàn quân bị diệt. Không, làm sao lại mạnh như vậy? Gỗ Lìn Quốc Vương dùng sức dây rủa, còn lại mấy vị bị giam cầm truyền kỳ cường giả cũng tại dây rủa. Cơn bạo năng lượng từ đám bọn hắn thể nội dâng trào, chấn động đến mức giam cầm lục mang tinh không ngừng bù bù. Cho dù là một vị thần hồn cảnh bên trong cường giả, cũng không khả năng đồng thời giam cầm chúng ta mấy vị tiên địa cảnh đỉnh phong. Dạng này giam cầm, năng lượng tiêu hao có thể xưng lượng lớn, thần hồn cảnh năng lượng cũng không so chúng ta nhiều hơn bao nhiêu. Hắn dây rủa, dây rủa, tiếp tục dây rủa. Giam cầm lục mang tinh không nhúc nhích tí nào. Mà nhân loại nữ tử vẫn như cũ đạp lập tinh hà phía trên, mặt không hồng, hơi thở không gấp, phản phất căn bản liền không có tiêu hao một dạng. Trên thực tế, cũng chính xác không có tiêu hao. Tắm rửa dưới ánh sao lúc, Ái Lệ là năng lượng vô cùng vô tận. Nàng tức thì thu phát có hạn mức cao nhất, nàng thu phát thời gian không có hạn mức cao nhất. Nàng là siêu cấp lâu bền thiên tuyển đi làm người. Đây không có khả năng. Đến tột cùng là nơi nào ra vấn đề? Không đúng, bản vương tại sao lại xông lên, cùng dạng này nhân loại cường giả chết giết. Nhiệt huyết thối lui, sợ hãi phun lên sông đồng. Gỗ Lìn Quốc Vương càng hoảng sợ. Hắn vừa mới liền phảng phất cử chỉ điên rồ, trong lòng vậy mà bắt đầu sinh ra có sơ hở có cơ hội nói không chừng có thể xử lý một tôn nhân loại cường giả thiên địa cảnh phản sát thần hồn cảnh cũng không phải là không có khả năng ý nghĩ như vậy. Lại ý nghĩ càng mãnh liệt. Hắn cơ gậy xông thẳng. Rõ ràng lấy tính cách của hắn, hắn sẽ để cho những cường giả khác sau điện, hấp dẫn hỏa lực, chính mình thừa dịp hỗn loạn trốn xa mới đúng. Hắn vừa rồi mất trí rồi. Hắn làm sao lại mất? Là ngươi. Gỗ Lìn Quốc Vương nhìn chằm chằm cách đó không xa thân ảnh, đột nhiên co lại trong con mắt vẻ sợ hãi càng lan tràn. Phải kết thúc cái dễ là nỉ non. Nơi xa, một tôn lại một tôn truyền kỳ giống như là bị pháo cao xạ bắn rơi con muỗi, từng cái rơi xuống đất. Trong đó có lẽ còn có không triệt để chết quái vật, nàng giao cho bản thạch thành cường giả. Ái Dễ là đem ánh mắt rời về phía, bị giam cầm ở bốn tôn thiên địa cảnh đỉnh phong. Quanh thân nàng, cái thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư tinh không chi nhãn mở ra. Bốn cái tinh không chi nhãn tất cả mặt hướng phương vị khác nhau, mãi đến bốn phía giam cầm truyền kỳ. Tinh quang rủ xuống. Đầy trời tinh màu hội tụ, tích xúc tại tinh không chi nhãn ở trong, lệnh cái này khổng lồ pháp nhãn buộc phát sáng rực. Không, không, không. Chờ đã, ta có tiêu tan. Bốn đạo ánh sáng nóng ánh trụ đồng thời bay ra. Rực rỡ tinh quang bên trong, to lớn quái vật truyền kỳ thân thể giống từng cái bóng đen, vằn mèo, tung bay, cuối cùng tiêu tan. Chương 512 tứ phương chiến trường, Thiên Nguyên tướng lĩnh chi danh, 2, chương 512 tứ phương chiến trường, Thiên Nguyên tướng lĩnh chi danh, 2, hai cái chất tuyệt, hai cái hy hữu tàn hồn, chậm rãi bay xuống. Ái Dễ là thu vào trong tay áo. Bao phủ toàn bộ bản thạch thành trung quanh khu vực tinh không, cũng chậm rãi biến mất, giống một bức tranh bị thu hồi, lộ ra bầu trời bản bộ dáng. Kết thúc. Này liên thắng. Như thế nào cảm giác cái kia mười mấy tôn quái vật truyền kỳ, yếu ớt giống như con gà. Nếu là không có bản thạch thành chủ nhóm cường giả liễu chết chiến đấu anh dũng, nếu là bọn hắn không có đối mặt qua gỗ Lìn Quốc Vương chờ quái vật truyền kỳ chi uy, bọn hắn có lẽ sẽ cho là những quái vật này chỉ là hồ giấy. Nhưng mà không phải. Không phải gỗ Lìn Quốc Vương quá yếu, mà là vị này trưởng ngự tinh không tồn tại, mạnh ngoại hạng. Tinh không chi chủ. Tinh không chi chủ. Tinh không chi chủ. Biển động vậy reo hò, nhảy lên tại bản thạch thành bầu trời. Sương Diệp đảo chiến khu. Đây là một cái cỡ trung tiểu chiến khu, nắm giữ một cái chiến tranh cứ điểm, 12 người lính gác doanh địa dạng này quy mô. Bất quá bây giờ, Sương Diệp đảo chiến khu cường giả, quân đội đã sớm có đầu rút cổ đến chiến tranh cứ điểm bên trong. Cái này chiến tranh cứ điểm phẩm cấp hơi thấp chút, chỉ có chuẩn sử thi cấp, là thấp phối sản xuất hàng loạt tiểu cứ điểm. Đương nhiên, cho dù là chuẩn sử thi phẩm giai cứ điểm, vẫn như cũ nắm giữ kiên cố tường thành, cùng phối hợp tường thành, bao trùm cứ điểm toàn bộ khu vực thành phòng kết giới. Cứ điểm lực phòng ngự cũng không thấp. Làm gì, cứ điểm cũng cần quân coi giữ đóng quân. Chúng ta còn có bao nhiêu có thể chiến truyền kỳ? Còn có chiến lược truyền kỳ cảnh, liền chỉ còn lại 17 người, có xây dựng chế độ tinh nhuệ quân đoàn cũng chỉ còn lại 6 cái, chúng ta bây giờ ngay cả phòng tuyến đều lấp không đầy. Đáng giận, nếu không phải là sơ kỳ có quá nhiều chiến sĩ không kịp rút về cứ điểm, có không phải là cứ điểm nội bộ lẫn vào gian tế, chúng ta làm sao đến mức dựa vào cứ điểm đều không chịu được nổi. Thế nhưng là, Lao Tăng làm sao lại là người gian? Hắn đến tột cùng lúc nào bị ô hóa? Sương Diệp đảo cứ điểm, hộ thành kết giới có vài chỗ khu vực đã ảm đạm. Có cầm trong tay phá giới thạch quái vật truyền kỳ xé ra lỗ hổng. Có quái vật đại quân lũ lượt xâm nhập. Giết, giết, giết. Nhân loại tướng sĩ sớm đã giết đỏ cả mắt. Chỉ là, quái vật kia vô cùng vô tận, mà chiến hữu của bọn hắn liên tiếp ngã xuống. Bọn hắn giết hại đồng thời trong lòng cũng tràn ngập tuyệt vọng. Bi thương, bi tráng, tuyệt vọng. Chiến tranh cứ điểm cũng đã thành phá, lúc này, dù là có cường viện đến, cũng cứu vãn không được Sương Diệp đảo chiến khu hủy diệt kết cục. Bọn hắn chỉ có chết trận một đường. Trừ phi, có kỳ tích phát sinh. Kỳ tích xuất hiện. Dữ dỡ, huy hoàng, tượng trưng cho hy vọng cùng bảo vệ kim sắc quang mang, đột nhiên chiếu xuống trên bể tan cảnh tượng thành lỗ hổng, đồng thời hướng về hai bên lan tràn. Trong chớp mắt, sáng rực kim sắc ánh sáng của bầu trời liền đem toàn bộ chiến tranh cứ điểm bao khỏa. Trong kim quang, màu vàng thành gạch từng khối lũy thế. Có vĩ đại kim sắc cự nhân hiện ra, sừng sững ở kim sắc trước tường thành. Lệ một cái truyền kỳ cường giả bước vào cứ điểm. Hai tay của hắn hợp lại, lực lượng vô hình lan tràn ra, cứ điểm bên trong rất nhiều khuyết thiếu nhân thủ điều khiển súng pháo vũ khí, liền linh hoạt tới nhau nhào khai hỏa. Hỏa lực tề minh, hỏa lực vô hạn. Một cái truyền kỳ cường giả rơi đánh vào cứ điểm phía trước. Quanh đại địa xé rách, hắc giáp cường giả đối mặt chen chúc quái vật đại triều. Vĩ đại cự ảnh tùy theo hiện ra. Màu vàng chiến giáp, chiến bảo, hơn 100 mét dài ngã nguyệt trường đao, tùy theo cụ hiện. Hắc giáp cường giả đập đất, mặt đất vỡ vụn, đá vụn bay lên. Kim sắc cự ảnh đập đất, mặt đất rơi vào, gò núi nô lên, bay tán loạn hòn đá ngưng trệ giữa không trung. Chạm. Kim sắc quang mang luận ra hình bán nguyệt hình dáng, khắp trung quanh nhận ẩn khuấy động ra chạy xiết phong vân. Sau một khắc, két. Bành. Hình bán nguyệt kim sắc cự mang phía trước, đại địa cùng đếm hóa thành bụi phấn, quái vật bành một tiếng đồng thời bạo toái. Xương máu tràn ngập, không gian răng rắc nước ra. Trời chi phần cuối, tối om om mây đen cũng bị cùng nhau xé rách, phản phất bầu trời màu đen bị chém nước, chảy ra màu vàng quang. Thiên nguyên thành lục lục đã đến chiến trường. Hà Cốc thành, chỗ hiểm yếu chính là Thái Huyền Liên Minh cương vực ngoại vi, tầm quan trọng khá cao quân sự trọng trấn một trong. Lúc này, đang gặp phải đến không hết quái vật thủy triều xung kích. Có vượt qua 10 tôn quái vật truyền kỳ ẩn vào trong đó, thỉnh thoảng ra tay. Sắp không chịu được nữa. Hà Cốc thành dù sao chỉ là một cái quân sự trọng trấn, là chiếm cứ chút địa lợi ưu thế, nhưng mà, đối mặt truyền kỳ cường địch dạng này ưu thế cực kỳ bé nhỏ. Thành nhanh phá. Đáng chết. Viện quân đâu? Có viện quân hay không? Viện quân. Đến. Một điểm tinh quang tại thiên khung phần cuối hiện ra, ngay sau đó là 10 điểm, 100 điểm, ngàn điểm, vạn điểm. Trên bầu trời, ảm đạm sắc trời phía dưới, đến hàng vạn mà tính thập tự tinh điểm đang tại lấp lóe, đó là từng nhánh quán chú tinh chi lực mũi tên, tại hiện ra gợn sóng không gian gợn sóng bên trong, tề xạ mà ra. Tiếng gào sắc bén, mũi tên xé rách trường không mang theo tựa như lưu tinh một dạng diễm vũ. Vạn đạo mũi tên tựa như dòng lũ, mãnh liệt bao trùm quái vật thủy triều. Vạn tiễn bảo cụ vạn tiễn tề minh, người chưa đến, tiễn đã mất. Khoảng không u âm thanh theo mũi tên một đạo, truyền vang dội tại lòng chảo sông trên thành khoảng không. Thiên Nguyên thành thất, đã đến chiến trường. Thiên Nguyên thành, La Sát, đã đến chiến trường. Thiên Nguyên thành, Hồng Y Điệp, đã đến chiến trường. Thiên Nguyên thành, đẹp trai nhất điều ra đã đến chiến trường. Từng bị Thiên Nguyên đem hỏa tốc xuất kích, gấp rút tiếp viện nguy cấp nhất khu vực phòng thủ. Phá toái đảo chiến khu còn có dư lực truyền kỳ, cũng nao nhao đi nơi khác trợ rút. Chiến tranh đang tại kéo dài, nguy cơ vẫn tồn tại. Nhưng vượt qua ban sơ nguy nan sau, Thái Huyền Liên Minh cũng dần dần khống chế được thế cục. Từng cái khu vực phòng thủ dần dần ổn định, hoặc là chiến lược tính chất triệt thoái phía sau, hoặc là đem quái vật đại quân đánh lui, đánh tan. Cũng có cường giả tại trong tuyệt cảnh bộc phát, chém chết quái vật đại địch. Sau khi tình hình hai nạn, là một vị lại một vị Thái Huyền cường giả chiến ra bản thân uy danh hiển hách. Mục Nguyên thân cư Thiên Nguyên thành. Hai ngày bắt phương tin tức đồng thời hắn cũng tại tinh tâm an dưỡng, để cho dạn nước thân thể, ảm đạm linh hồn có thể khôi phục. Hắn nhìn về phía ngoài viện, ánh mắt xa xăm, phiêu đến ngoại thành, bên ngoài thành, núi hoang, vườn ngoại. Hắn trông thấy điểm điểm ánh sáng sáng chói. Đó là đến từ Thái Huyền các nơi, đến từ Hải Dễ La lục lục, La Sát bọn người hiện thân qua khu vực. Kỳ tích chi quang, tiến hóa chi lực đang tại tăng trưởng. Chương 513 truyền thuyết nhị tinh, thế giới ấn ký, 1, chương 513 truyền thuyết nhị tinh, thế giới ấn ký, 1, 400 vệ đút, 450 vệ đút, 500 vệ đút. Tiến hóa chi lực tăng trưởng tốc độ, còn lâu mới có được phía trước nhanh như vậy, nhưng thắng ở bền bỉ. Quả nhiên, dù là ta bản thân cũng không tại hiện trường, nhưng ai dễ là các nàng đại biểu lấy chính là Thiên Nguyên Thành, là ta, liền một cách tự nhiên có thể hội tụ lên một nhóm kỳ tích chi quang. Đương nhiên, trong này có rất nhiều lượng biến đổi ảnh hưởng lấy kỳ tích điểm sáng nhiều ít. Chiến đấu là không đầy đủ kỳ tích, là một cái trong số đó. Ảnh hưởng phạm vi bên trong nhân viên số lượng cũng là một trong số đó. Ngoài ra, danh hào có lẽ cũng là một cái nhân tố trọng yếu. Lần này cứu viện các nơi, mục đại lãnh chúa cũng tiến hành so với khảo thí. Tại phái đi các nơi trong cường giả, bao quát hải lệ là thập thất, phản cổn ở bên trong những cường giả này đều có tự giới thiệu. Lục lục, thập thất, Hồng Y Liễu mấy người, càng là tại Thái Huyền cảnh nội có chút danh tiếng cường giả, nhận ra độ cũng không thấp. Cả một thành trì, cả một cái chiến khu nhiều cường giả như vậy, ít nhiều có người nhận được. Nhưng trợ giúp trong cường giả có một người cũng không tự giới thiệu, là Thụ Yêu Mộ Mộ. Một tôn sử thi hai sao phong vương chi dực đem Thụ Yêu Mộ Mộ thụ chi mệnh chủng đầu nhập chiến trường, liền nhanh chóng rời đi. Thụ Yêu Mộ Mộ hiển hóa ra đến 100 mét cao thân thể, quét ngang thủy triều, sau đó liền giải trừ hóa thân, toàn bộ thân cây hóa thành cát bụi tiêu tan. Nó không mang đi một tháng mây. Hải Dễ là Thiên Nguyên thành. Thụ Yêu Mộ Mộ Thiên Nguyên thành. Mục Nguyên bản cho là, tại thành trì các tướng sĩ trong suy nghĩ, tất nhiên viện quân cùng Thiên Nguyên thành hoạch không thượng đẳng hảo, liền không thể hội tụ kỳ tích chi lực. Trên thực tế, hắn đã xa xa cảm ứng được, Thụ Yêu Mộ Mộ gấp rút tiếp viện khu vực, có kỳ tích điểm sáng tụ đến. Theo lý thuyết, mặc kệ các tướng sĩ có biết hay không tiếp viện cường giả, chỉ cần người tiếp viện cùng ta bản thân ở giữa tồn tại thực tế, liên hệ mật thiết, hoặc giả thuyết là chịu ta chỉ phái tiến đến cứu viện, liền có thể hội tụ kỳ tích chi lực. Nhưng danh hào vang dội, tựa hồ có thể hội tụ nổi lên nhiều kỳ tích sức mạnh. Điểm này đã định, lần này lượng biến đổi quá nhiều. Có một chút có thể khẳng định là, anh hùng đơn vị, không phải anh hùng đơn vị, có thể tụ lại kỳ tích chi lực, trên lệnh rất lớn, xem chừng sẽ có 3 đến 4 lần trên lệnh. Lần này cứu viện, các nơi lượng biến đổi rất lớn. Nhưng giống ai dễ lạ lục lục, La Sát anh hùng như vậy, chiến đấu khu vực phiêu đãng lên kỳ tích điểm sáng, rõ ràng nhiều hơn, xa nhiều hơn thật thất, Hồng Y Y, phản cổn chiến đấu khu vực. Mục Nguyên liền ngờ tới, đây là anh hùng, không phải anh hùng chênh lệch. Vẫn luôn có dạng này thuyết pháp, anh hùng là lãnh chúa quyền lực kéo dài. Quyền lực này cũng không phải mặt ngoài quyền hạn, mà là trên khái niệm quyền hành. Dù là hắn bây giờ đã bắt đầu nhập môn kỳ tích chi lực, đồng thời chấp trưởng cao thâm huyền diệu khái niệm sức mạnh, nắm giữ vẫn diệt pháp tắc cảnh tồn tại sức mạnh, hắn đối với kỳ tích lãnh địa nhận biết vẫn như cũ vô cùng thô thiện. Cái này dính đến vĩnh hằng thế giới căn bản quy tắc. Trong tay của ta còn có hai tấm anh hùng chứng nhận, thích hợp nhất mà nói, chính là an bài cho có thể đơn đi một đường tướng lĩnh. Kỳ tích điểm sáng dần dần thưa thớt, tiến hóa chi lực tăng trưởng hạ xuống đến trạng thái bình thường. Lúc này, con số dừng lại tại 623 V đốt phía trên. Theo vòng cốt tiến hóa chi lực dung nạp hạn mức cao nhất, liền cũng có rõ ràng để thăng. Bất quá, lại nhanh đến hạn mức cao nhất. Cái này tiến hóa chi lực trướng đến quá nhanh, cũng là một niềm hạnh phúc phiền não a. Mục Nguyên đem ánh mắt nhìn về phía Long Khâu ốc thổ trong bí cảnh. Chỗ này, sáng chói tiến hóa chi quang đã tiêu tan, mà quần quần mây đen, bàng bạc khói đen đang bảo vệ lấy, ngồi ngay ngắn ở nghi thức trên đài thân ảnh. Đinh. Nhắc nhở, anh hùng của ngươi vong cốt tắm rửa kỳ tích chi quang, đã tiến hóa đến truyền thuyết nhị tinh. Nhắc nhở, vong cốt vong hải thánh sơn diện tích mở rộng, như làm vong linh lấy được tiến hóa dư vận, được hưởng tiến hóa phi thăng. Nhắc nhở, vong cốt mượn tiến hóa kỳ tích, lệ tự thân anh hùng vũ khí tử vong than thở thu được để thăng tử vong than thở cơ sở năng lực cực lớn mức tăng cường, đồng thời mới tăng thêm khái niệm cấp năng lực tuyệt đối suy vong. Tuyệt đối suy vong, nhận lấy cái chết vong than thở trực tiếp trúng đích địch nhân, tự thân cơ sở 3 triệu 10 nên suy vong năng lực có thể không ngừng được ra. Cũng không phải là chém trúng địch nhân 10 lần, liền có thể để cho địch nhân 3 triệu về không. Không có 3 triệu, thể phách, tinh thần, năng lượng đều là không mà nói, chẳng khác gì là trực tiếp tử vong. Thân hồn cảnh cũng chỉ có thể dựa vào nến tàn trong gió một dạng thần hồn, hơi lay lắt. Tuyệt đối suy vong là tại địch nhân suy yếu thân thể trên cơ sở, lại rơi nữa 10. Bị chém trúng 1 lần, liền còn lại 90 cơ sở năng lực. Bị chém trúng 2 lần, liền còn lại 81 cơ sở năng lực. Bị chém trúng nhiều lần, phát tác cảnh tồn tại cũng biết suy yếu đến, như cái phàm nhân. Cái này đáng sợ đến mức nào? Địa phương đáng sợ nhất ở chỗ, vong cốt sử dụng suy vong nguyên rủa, dù là kèm theo khái niệm sức mạnh, nguyên rủa hiệu quả cũng phải xem địch nhân mạnh yếu mà định ra. Địch nhân quá mạnh, tự thân kháng tính quá cao, nguyên rủa hiệu quả liền sẽ trên diện rộng suy yếu. Nhưng tuyệt đối suy vong giảm ít, nắm giữ tuyệt đối hiệu quả. Cương đại tồn tại có lẽ có thể giảm mất cái này tuyệt đối suy vong nguyên rủa thời gian kéo dài, nhưng ba chiều cắt giảm không cách nào triệt tiêu nửa điểm. Đến vong cốt, xỉ lai cấp độ này, anh hùng chuyên vũ tăng lực đã rất không rõ ràng, nhất là vong cốt. Tử vong than thở có thể chữa nạp khí tức tử vong, nhưng vong hải thánh sơn hình chiếu cũng có thể, chữa nạp lượng còn muốn so một cái tử vong than thở thêm ra vạn lần. Tử vong than thở rất sắc bén, nhưng lại không bằng khô tịch vương cốt. Vương cốt kèm theo sắc bén khái niệm, còn có thể cho mệnh trung địch nhân rót vào khô tịch chi lực. Trước kia, thiên địa cảnh cường giả bị khô tịch vương cốt hơi chảy ra, chính là chết một đường. Mục Nguyên hậu kỳ cũng chưa từng thấy vong cốt tay cầm tử vong than thở chém người, thanh kiếm này cơ hồ coi như tượng trưng hoặc pháp trượng sử dụng. Mà bây giờ, tử vong than thở lại lần nữa tỏa sáng hào quang, có thể xưng một thanh thần khí. Bất quá tử vong than thở hiệu quả mạnh thì mạnh rồi, nhưng cũng có nhất thiết phải trực tiếp trúng đích thiếu hụt. Nếu là không có chỗ thiếu hụt này, nếu là vong cốt tự thân kỹ năng đều mang theo tuyệt đối suy vong hiệu quả, đó chính là thần khí. Huống chi, tử vong than thở để thăng chỉ là cái ngon ngọt. Nhắc nhở, anh hùng của ngươi vong cốt tiến hóa đến truyền thuyết nhị tinh vị cách, đồng thời thức tỉnh truyền thuyết chi vĩ lực tử vong ấn ký. Tử vong ấn ký lời thuyết minh, khi sinh linh đối với một khái niệm sức mạnh chấp trưởng bước vào giai đoạn thứ 3, liền có thể với thế giới căn nguyên chi địa lưu lại ấn ký của mình, đây là thế giới ấn ký. Thế giới ấn ký độc nhất vô nhị, đồng loại sức mạnh hình thành ấn ký cũng có khác biệt lớn, đây là cường giả bản thân tượng trưng. Lời thuyết minh, một chút truyền thuyết sinh mệnh sinh nhi sùng bái, tại khái niệm sức mạnh bước vào giai đoạn thứ 3 phía trước liền có thể có được chính mình thế giới ấn ký. Khi dạng này truyền thuyết sinh mệnh nắm giữ giai đoạn thứ 3 khái niệm sức mạnh, tự thân thế giới ấn ký sẽ thu hoạch được tăng cường. Năng lực, vong cốt nắm giữ tử vong ấn ký, đối với tử vong loại lớn pháp tắc lĩnh hội hiệu suất tăng lên 100 lần, đối với không chết vong loại lớn pháp tắc lĩnh hội hiệu suất tăng lên 10 lần. Năng lực, vong cốt nắm giữ tử vong ấn ký, tự thân tử vong loại khái niệm sức mạnh đem tăng cường mạnh, đồng thời, vong cốt tử vong khái niệm có thể hơi quan hệ địch nhân khái niệm, khiến cho nó khái niệm tử vong. Càng nhiều năng lực tự động khai quật. Khái niệm giai đoạn thứ 3. Mục Nguyên ngưng thần. Hắn nhưng không có nghe qua thuyết pháp này, càng chưa nghe nói qua cái gì thế giới ấn ký. Tại Thái Huyền, pháp tắc cảnh tồn tại không có rất trực quan bậc thang đẳng cấp, dù sao khái niệm mạnh yếu, sức mạnh mạnh yếu tùy từng người mà khác nhau. Chịu tải khái niệm kỹ năng, khái niệm phải trang tổ hợp, khái niệm khắc chế cùng không phải khắc chế, là có phải có sử thi bảo vật vật dẫn các loại, đều ảnh hưởng lấy pháp tắc cảnh chiến lược. Nhưng liền khái niệm sức mạnh mạnh yếu, Thái Huyền có một chút nông cạn phân chia. Chính là một kia, một chùm. Trong thi khái niệm có thể hội tụ làm một sợi, trong sợi khái niệm có thể hội tụ làm một bộ. Khi cường giả chấp trưởng khái niệm càng nhiều, to lớn hơn, cái kia mênh mông quần quần khái niệm liền sẽ tạo thành giống dòng suối, giống sông ngoài quy mô. Này tức là cường giả. Vong cốt khái niệm đã tựa như dòng suối, cũng không yếu tiểu. Mà lúc này, bí cảnh trung tâm. Chương 513 truyền thuyết nhị tinh, thế giới ấn ký 2, chương 513 truyền thuyết nhị tinh, thế giới ấn ký 2, vong cốt quanh thân khái niệm chi lực cụ hóa mà ra, một chút xíu, từng sợi, từng chùm phiêu đãng. Lại có mới khái niệm chi ti sinh ra tốc độ cực nhanh. Sợi tơ hội tụ, mây khói hội tụ, một chùm lại một chùm mới tinh khái niệm xuất hiện, tụ hợp vào quanh quần vòng cốt khái niệm trì hạ ở trong. 3000 buộc, 6000 buộc, 9000 buộc, 9999 buộc. Mãi đến lúc này mới không còn đề thăng, cắm ở bình cảnh phía trước. Ước chừng, vòng cốt khái niệm sức mạnh thượng sử tại giai đoạn thứ nhất, mà một vạn buộc chính là giai đoạn thứ nhất thông hướng giai đoạn thứ hai quan hải. Quả nhiên thế giới rất lớn, mà chúng ta còn rất nhỏ yếu. Băng táng đại công tước, pháp tác cảnh bên trong sao đi a? Nghi thức trên đài cao, vong cốt cũng từ trong tiến hóa dư vận tỉnh lại. Nó đại khái biết chuyện gì xảy ra. Bất quá, cái này để thăng cũng quá mãnh liệt hay. Cốt khổ tu hơn 200 ngày, mới đưa khái niệm chi lực để thăng đến hơn 2000 buộc tiêu chuẩn. Lúc này hai mắt nhắm lại vừa mở, liền xoạt 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 tăng vọt đến 9999 thất. Lãnh chúa đại nhân cho nhiều lắm. Liền giống như phía trước lĩnh vực tăng vọt, chứng đến quá nhanh, nó có chút không nỡ ai, chúng ta phải lại nện vững chắc căn cơ. Mặc dù căn cơ kỳ thực rất kiên cố, nhưng còn là muốn tiếp tục nện vững chắc. Đột nhiên, vong cốt ý thức vô hạn bay vụt, tiến vào một phương nào huyền diệu chi địa. Ở đây không có bầu trời, đại địa, thậm chí không có thời gian, không gian khái niệm, cũng không có nguyên tố, không có pháp tắc, là triệt để trống không. Duy chỉ có một cái huyền ảo ấn ký chậm rãi xuất hiện, là ấn nơi này. Tử vong ấn ký, với thế giới căn nguyên chi địa lưu lại, tượng trưng cho ấn ký của mình. Cùng trong lúc nhất thời, mục nguyên ý thức cũng tiến nhập cái này phương huyền diệu không gian. Theo tử vong ấn ký rơi xuống, trong lòng của hắn lờ mờ sinh ra một loại hiểu ra. Đây là một, nhưng cái này một đại biểu lấy cái gì? Hắn tạm thời không thể nào lý giải. Nơi này chính là căn nguyên chi địa. Mục nguyên ý thức có thể ngao du trong đó, nhưng không cách nào rời xa tử vong ấn ký. Hắn thói quen thăm dò, nhưng cái gì đều không phát sinh. Ở chỗ hắn ý thức cũng có chút bị long đong, giống như rơi vào trong động. Đột nhiên, nơi xa, đại khái là nơi xa, có âm thanh vang lên. Có thế giới mới ấn ký sinh ra, đây là vị nào lão hữu cuối cùng đột phá bình cảnh. Một giọng giàn mua vang vọng, giống như là trong gió thật lâu không dứt. Đột nhiên, lại có một thanh âm vang lên. Đạo thanh âm này trẻ tuổi, giống như gió nhu hòa. A, ấn ký này tượng trưng cho tử vong, chẳng lẽ nói đột phá cường giả là một tôn vong linh? Vong linh nhất tộc đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ còn lại yên tĩnh đại quân xanh xanh bề ngoài. Thương hực âm thanh hử lạnh nói. Thanh âm êm ái nói, nghe nói đoạn thời gian trước có một tôn trẻ tuổi vong linh đột nhiên xuất hiện, tại chỗ chu diệt long miên chi cốc một tôn thượng vị thú an đại công tước, gọi băng cái gì đại công tước tới. Hừ, thương hực giả đạo, cho dù có thể chém giết thượng vị đại công tước, tôn này vong linh rời cái này nhất cảnh giới cũng còn kém xa lắm, lại đi khổ tu 300 năm còn tạm được. Thuống chi, tử vong ấn ký cùng vong linh căn bản cũng sẽ không vẽ lên ngang bằng, suy vong, tịch diệt, chém chết, chôn vùi các loại khái niệm sức mạnh, cũng biết chỉ hướng tử vong ấn ký. Tử vong ấn ký con đường này chỉ là đi ít người, cũng không phải là không có. Lại có một đạo nhanh nhẹn âm thanh vang lên, a, người mới có đây không? Có thể ít cái âm thanh để chúng ta nhìn một cái sao? Tựa hồ có đạo đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú tử vong ấn ký. Hồi lâu, nhanh nhẹn âm thanh thất vọng nói, người mới không tại a. Tỷ tỷ thất vọng. Thương hực giả đạo, thử, người mới đại khái rời đi a. Giống các ngươi như thế lao thao đổi ta cũng rời đi, đi, cái này căn nguyên chi địa bản liền vô dụng, lại không thể chân chính tiến vào bên trong. Cái này mấy đạo âm thanh lần lượt đi xa, toàn bộ căn nguyên chi địa lại lâm vào bản sơ, tuyệt đối tĩnh mịch ở trong. Tựa hồ đã không người tại chỗ. Mục Nguyên không có mở miệng, ý thức thối lui ra khỏi cái này phương thần bí chi địa. Căn nguyên chi địa. Hắn nỉ non, vừa mới mở miệng mấy vị, chính là khác đã đem khái niệm sức mạnh chấp trưởng đến giai đoạn thứ 3 tồn tại. Loại tồn tại này sẽ ở vào cảnh giới gì? Hắn đoán cũng rất khó đoán. Bởi vì, dù là tại mở rộng tổ tài liệu tuyệt mật trong kho, pháp tác cảnh cũng là đã công khai đẳng cấp cao nhất, lại hướng lên, có thuyết pháp khiếu thánh cảnh hoặc siêu việt cảnh, mà đại quân, chân vương dường như là địa vị càng cao hơn tồn tại. Nhưng không hề nghi ngờ, có thể tiến vào căn nguyên chi địa tồn tại, lực lượng viễn siêu vương quốc, là chân chân chính chính, sừng sững ở đỉnh thế giới vĩ đại tồn tại. Chúng ta dạng này tôm nhỏ mẹ ỷ gẳng bản không thể chơi vào, không dám trọng. Là lấy mục nguyên liền không có suy nghĩ mở miệng, trực tiếp trầm mặc. Không phải vậy, vạn nhất người ta có thể căn cứ vào âm thanh manh mối, trực tiếp thịt người ngươi chân thân, ngược dòng tìm hiểu vị trí của ngươi đâu? Hắn trong thời gian ngắn đều không định lần nữa tiến vào căn nguyên đất. Vong cốt cũng giữ yên lặng, đồng thời đem ý thức rút ra. Bên trong tồn tại rất có thể lòng mang ý đồ xấu. Thế giới này quả nhiên quá lớn, quá nguy hiểm. Nhà mình lãnh địa vững vàng tinh thần còn phải mới xây đặt trước đệ lục bản mới là a. Vong cốt tiến hóa sau, Mục Nguyên đem Long Khâu ốc thổ bí cảnh hơi chỉnh lý, để cho khí tức tán đi sau, liền an bài Sỉ Lai tiến hành tiến hóa. Sỉ Lai sẽ không để cho lãnh chúa đại nhân thất vọng. Vì lần này tiến hóa, Sỉ Lai đã sớm thu hút một năm lượng đồ ăn. Nó bước vậy mà hơi hơi nô lên bụng dưới, lòng tin tràn đầy. Mục Nguyên, thức ăn dự trữ theo vào hóa có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Ngươi chính là thèm ăn a thèm ăn a thèm ăn a. Thái hắc, Sỉ Lai rời ánh mắt đi, lại đem nắm đấm nắm chặt nâng cao, lấy đó lòng tin. Nghĩ đến bước vào truyền thuyết nhị tinh vị cách cũng có thể là thức tỉnh thế giới ấn ký loại năng lực, Mục Nguyên liền sớm dặn dò phía dưới. Đi thôi. Zet Master, Vong Cốt, Sỉ Lai lần lượt tiến hóa. Trong thời gian này, do trời nứt hai ương đưa tới đại chiến thoáng lắng lại, nhưng trong phạm vi thế giới gió nổi mây phun, vừa mới bắt đầu.